Chương 408 điên cuồng thêm điểm, ngũ long mười tượng. Chương 408 điên cuồng thêm điểm, ngũ long mười tượng. Hồng vận hào quang buông xuống, đơn sơ ám hồng máy sửa chữa hiện lên ở trước mắt. Bên trong 310 điểm tiềm năng điểm, làm người khác chú ý Bạch Tiêu Thu tầm mắt lại, túi đầu xuống, yên tĩnh nhìn xem trên mặt bàn từng quyển cổ kính bí tịch. Trong này, có chút là hắn từ trong lang gia võ tàng chọn lựa tinh phẩm, còn có một ít là Vũ Nguyên công ty gần đây toàn lực sưu tầm. Kim Long Hóa Đạo Quyền Thiên Tượng Chấn Địa Kình Long Lân Luyện Thể Di Sơn Tượng Ấn. Ngoại trừ phía trước nhất hai quyển là nhất lưu bí võ, các đại bộ phận cũng là nhị lưu bí võ. Đến nội tam lưu, một mực không có. Theo Bạch Tiêu thực lực tổng hợp tiến bộ, bốn chiều thuộc tính không ngừng cất cao, tam lưu bí vũ kỳ thực đã rất khó đối với hắn có chỗ trợ giúp, chỉ có một ít không đáng kể để thăng. Bây giờ, Bạch Tiêu chọn lựa bí võ đô là từ nhị lưu khởi bộ. Muốn đem nhiều như vậy bí vũ bí thuật tu luyện tới nhập môn, chỉ sợ đều cần không nhỏ thời gian. Có thể dùng thuần túy chi tâm thiên phú, phối hợp lưu ly ngộ đạo đài sen sử dụng. Hắn tâm niệm khẽ động, chậm rãi đứng dậy, cầm lấy trên bàn mấy quyển bí tịch, bước nhanh đi tới tính tu đạo trưởng cái khác một cái mật thất bên trong. Trong mật thất tiến tĩnh, trống trải sáng tỏ. Vị trí hạch tâm có một ngụm múc đầy hư không chi tùy ao nhỏ. Trong hồ nổi lơ lửng một đóa óng ánh trong suốt lưu ly đài sen. Bạch Tiêu cước bộ nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trong nháy mắt khoanh chân ngồi ở trên đài sen, ngồi nghiêm chỉnh. Sau đó hắn lật ra trong tay bí tịch, đặt ở tờ thứ nhất. Thuần túy chi tâm mở ra. Bạch Tiêu hai mắt đột nhiên trừng lớn, vẻ lạnh như băng lý trí màu sắc từ sâu trong đáy mắt phun trào đi ra, khiến cho hắn cả người phảng phất hóa thành một tôn đá cẩm thạch đúc thành pho tượng, đánh mất làm nhân loại sinh cơ. Hắn giống như là một cái đọc máy móc, không ngừng liếc nhìn bí tịch trong tay, ký ức nội dung của nó. Tại thuần túy chi tâm tác dụng phía dưới, trung quanh hết thể giống như bị dội cho thủy thuốc màu vẽ, dùng tốc độ cực nhanh biến mất rút đi. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Bạch Tiêu một người, cùng với trước mắt khiêu động từng cái bí vũ bí thuật ký tự. Lại thêm dưới thân thể phương bí bảo lưu ly ngộ đạo đại sen, cả người hắn tinh thần không ngừng tất cao, giống như là lấy một loại thượng đế góc nhìn, học tập suy xét đủ loại bí tịch nội dung. Thậm chí, Bạch Tiêu phảng phất xuất hiện ảo giác, trước mắt có một cái đường cong đơn sơ tiểu nhân nhảy ra, dựa theo bí vũ bí thuật bên trong nội dung bắt đầu không ngừng diễn luyện. Quyền cước vung vẩy ở giữa, mang theo võ đạo tinh túy. Loại cảnh giới này ra chỉ, hắn học tập bí vũ tốc độ cũng không chậm, vẹn vẹn chỉ là hoa một giờ không tới công phu, liền đem tất cả bí tịch nhập môn. Đơn giản giống như một mắt liền sẽ, vừa học liền tinh thiên tài võ học. Nhưng Bạch Tiêu biết, chính mình chẳng qua là bận học người bình thường thôi. Xoay hắn trọng trọng phun ra một đạo nóng bỏng trọng khí. Sau đó, Bạch Tiêu rời đi mất thất, về tới tính tu đạo trường, cả người khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên. Trung quanh gió nhẹ lưu động, thổi đỉnh đầu lá cây hoa hoa tác hưởng, thảm cỏ xanh bóng tối ngăn trở dương quang, chỉ có nhỏ vụn kim ban tại mặt đất lưu động. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thuần túy chi tâm màu sắc nhanh chóng tối lui. Ám hồng máy sửa chữa. Trong lòng Bạch Tiêu lại lần nữa một tiếng kêu gọi. Trong chốc lát, hồng quang lấp lóe, lập tức bao trùm toàn bộ tầm mắt. Hắn tính toán trước tiên tăng lên là thiên tượng chấn ma kình. Môn này nhất lưu bí võ không cần dữ liệu, chủ yếu tiêu hao chính là người tu luyện tự thân khí huyết tiến hành thăng hoa cùng ngưng luyện. Bạch Tiêu có hai môn cấm kỵ bí võ, một thân khí huyết cực kỳ cường hãn, hoàn toàn đầy đủ tăng lên yêu cầu. Hít sâu một hơi, trước mắt có màu đen giới diện nhảy lên. Kỹ năng: Thiên tượng chấn ma kình nhập môn, 1/600, trong đầu, liên quan tới cái môn này bí vũ tổng cương cùng nội dung, nổi lên trong lòng. Đây là một bản tiến công cùng khổ luyện kiêm hữu bí võ, chủ yếu thiên hướng về phương diện tấn công. Lấy từ thiên tượng chấn địa chi ý thời cổ có thiên tượng, bốn chân đạp tứ cực, cao vút trong mây bừng. Thiên tượng chi lớn, đem chọn vùng đất vững vàng chấn áp. Mà thiên tượng chấn ma kình chính là phù hợp cái kia một cô ý cảnh, có chấn áp thiên địa chi ý, có thể làm cho người tu luyện cả người khí huyết bảo trì bắt phương bất động. Mặc cho đối phương như thế nào công kích, đều không thể gây nên khí huyết hỗn loạn bạo tẩu. Không thể một môn bí võ. Bạch Tiêu lẳng lặng bình luận, sau đó hai mắt đột nhiên ngưng lại. Vậy thì bắt đầu a thêm điểm. Tâm niệm khẽ động, một đoàn hồng sắc quang vượng trong nháy mắt liền đem toàn bộ nghề nghiệp mặt ngoài bao phủ. Kỹ năng thanh trạng thái, hơi nước mông lung, tia sáng và mèo. Ám hồng máy sửa chữa lực lượng thần bí nhanh chóng buông xuống, bên trong tiềm năng điểm bắt đầu rầm rầm giảm bớt, phản phất từng cố mang theo dị lực dòng suối rót vào võ đạo tông sư nghề nghiệp. Mắt trần có thể thấy, kỹ năng thanh trạng thái màu đen con số từ một chữ số thật nhanh nhảy lên đến ba chữ số, lại từ một chữ số lại thật nhanh nhảy lên đến bốn chữ số. Như thế lặp lại tuần hoàn, liên tiếp tiến hành trên dưới 3-4 lần mới dần dần dừng lại. Mấy hơi thở sau, ánh mắt phía trước máy sửa chữa bắt đầu dần dần biến mất. Tiếp ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm 198 bởi vì đấu chiến thần thông nguyên nhân, lần này ước chừng dùng hết 120 tiềm năng điểm. Nhưng Bạch Tiêu không có chút nào đáng tiếc, ngược lại có một chút chờ mong. Tiêu hao tiềm năng điểm càng nhiều, thiên tượng chấn ma kình bị long tâm tượng ý thôn vệ chuyển hóa sau, hiệu quả chắc cũng sẽ tăng tốt, có thể được đến nhiều hơn lưu tượng thần. Bạch Tiêu ánh mắt yên tĩnh nhìn qua phía trước nghề nghiệp mặt ngoài. Nghề nghiệp của ngươi võ đạo tông sư kinh nghiệm 755, kỹ năng của ngươi thiên tượng chấn địa kình kinh nghiệm 6000, kỹ năng của ngươi thiên tượng chấn ma kình nhập môn thăng đến viên mãn. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt hướng phía dưới. Kỹ năng: Thiên tượng chấn ma kình viên mãn, đây là đấu chiến thần thông cường hóa sau đó cực hạn. Bạch Tiêu màu mực trong hai mắt huyền quang phun ra nuốt vào, tinh thần dần dần ngưng kết. Chỉ một thoáng, trầm muộn tiếng tim đập bắt đầu không ngừng gia tốc, một cỗ mãnh liệt nóng bỏng cảm giác bắt đầu ở toàn thân cao thấp lan tràn. Một đoàn lực lượng thần bí tụ tập ở đan điền vị trí, chợt nổ tung, giống như là trong lò luyện đan tam muội chân hỏa phân tán bốn phía bay tán loạn. Trong lúc nhất thời, dẫn đến Bạch Tiêu toàn thân huyết nhục phát ra từ từ nướng âm thanh, khắp nơi đều giống như là lửa cháy, nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao không ngừng. Cả người hắn dần dần biến thành màu đỏ nhạt, toàn thân cao thấp bắp thịt rắn chắc giống như gợn sóng đồng dạng, khi co khi nở, một trên một dưới, cho người ta một loại đầy co giãn cảm giác cường hãn. Dầm dạp chẳng chịt mồ hôi từ làn da mặt ngoài tuôn ra, mang đến điện giật một dạng tê dại thiêu đốt cảm giác. Mồ hôi bị bốc hơi, tại Bạch Kiêu bên ngoài thân tạo thành một đám màu trắng hơi nước, giống như viễn dương trở về hơi nước tàu thủy. Hắn thân thể hơi chấn động một chút, nhanh chóng bày ra một cái hai tay phía trước nâng, lực có thể khiêng đỉnh trung bình tấn tư thế. Sau đó, cả người mỗi cách một đoạn thời gian liền bày ra một cái tư thế, hết thể 12 cái, điên cuồng dẫn đường lực lượng trong cơ thể vận chuyển. Bạch Kiêu trong thân thể, khí huyết phồng lên như lửa lô, bành trướng nhiệt lưu tại toàn thân phấn loạn, mang đến từng cỗ cảm giác đau đớn. Mà hắn đang thử nghiệm từng bước một lần nữa thuần phục những thứ này khí huyết, để bọn chúng lại lần nữa biến thành kỷ luật nghiêm minh quân đội. Cuối cùng thậm chí muốn đem hắn ngưng kết thành bốn chân trèo chống tứ cấp, đỉnh thiên lập địa cự tượng, đem cái kia một cỗ khí thế dung nhập trong chính mình khí phách. Thời gian từng giờ trôi qua, đại khái 20 phút sau, Bạch Kiêu không nhúc nhích thân hình, răng rắc một tiếng, hơi hơi lắc một cái. Toàn thân cao thấp mỗi một cái xo xỉnh, lập tức bạo phát ra then chốt xương cốt bạo giòn âm thanh. Hắn chậm rãi đứng thẳng, thở ra một hơi dài, ánh mắt nhìn về phía trước. Võ đạo tông sư nghề nghiệp trên bảng, thanh kỹ năng cấm kỵ bí võ long tượng chân kinh đang hơi hơi phát sáng, tản mát ra một cỗ không hiểu khát vọng, giống như là đói bụng 3 ngày 3 đêm người, thấy được một bữa tiệc lớn. Long tâm tự ý, mở ra A Bạch Kiêu tâm niệm khế động, lập tức long tâm tự ý cường hóa bạo phát ra nó vốn có uy năng. Long tượng chân kinh bí võ trực tiếp nhảy đi ra, nhẹ nhàng trôi nổi tại ánh mắt phía trước. Trong lúc nhất thời, long tượng chân kinh mặt ngoài, một đạo đạo kim sắc đường cong giống thực vật bộ rễ, một đường lan tràn hướng võ đạo tông sư nghề nghiệp mặt ngoài. Từng cây dây dưa đâm vào thiên tượng chấn mà kinh bí võ bên trong. Dạng này kéo dài đại khái chừng một phút. Cuối cùng tại một cái nào đó, kim sắc dây nhỏ đột nhiên kéo một cái, trực tiếp đem toàn bộ thiên tượng chấn mà kinh bí võ kéo tới, dùng tốc độ cực nhanh nuốt một cái. Cả hai phát sinh kịch liệt dung hợp. Long tượng chân kinh mặt ngoài hơi hơi vặn mèo, tia sáng không ngừng lập lòe. Nam, 6 cái hô hấp đi qua. Hết thể thôn phệ cường hóa kết thúc. Bạch Kiêu không chút do dự chấp tay hành lễ, toàn thân trên dưới bạo phát ra lưu ly kim quang, trong nháy mắt đem long tượng chân kinh thôi động tới đỉnh phong. Từng cỗ màu bạch kim khí lưu tuôn ra đi ra, tùy theo mà đến còn có long tượng khổng lồ hư ảnh. Đầu tiên là ba đầu thiên ly thánh long bay ra, sau đó là mà lưu tượng thần. Một đạo, ba đạo, bảy đạo, 10 đạo, 10 tôn mà lưu tượng thần. Ngưng luyện lưu ly thần tượng hư ảnh, vây quanh Bạch Kiêu xoay tròn, giống như là vệ tinh còn cuốn hành tinh vận chuyển, mang theo cường hãn trấn áp khí tức. Nuốt thiên tượng trấn mạc kình, để cho long tượng chân kinh nhiều hơn ba đạo mà lưu tượng thần. Nó bây giờ đã không còn là ba long thất tượng, mà là ba long mười giống. Bạch Kiêu hít sâu một hơi, khóe miệng hơi hơi câu lên. Long tâm tượng ý cường hóa hiệu quả, không để cho hắn chờ mong thất bại. Như vậy, tiếp tục a. Đem long tượng chân kinh thánh long cùng tượng thần đếm lượng, tăng lên tới không cách nào lại để thăng làm chỉ Bạch Kiêu chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay không ngừng vang lên ken két. Ý niệm khế động. Phía trước lập tức nhảy ra một mảnh chữ viết màu đen. Kỹ năng: Kim Long Hóa Đạo Quyền nhập môn, 1/600, đây cũng là một môn tiến công bí võ, nhất lưu cấp độ, lấy từ Kim Long tại đám mây phát thiên chi hình, có chấp nhất hóa đạo chi ý có chút hiếm thấy là, Kim Long Hóa Đạo Quyền cũng không lấy bá đạo chứ danh, mà là lấy linh động cùng tốc độ sư hùng. Không phải rất phù hợp Bạch Kiêu phong cách chiến đấu. Bất quá không quan trọng, ngược lại hắn là lấy tới đốt cho long tượng chân kinh. Cái môn này bí võ cùng thiên tượng chấn mà kinh khác biệt, cần tam thuốc, hơn nữa cần rất nhiều dược liệu. Cho dù là áp xúc chất lỏng, cũng cần tràn đầy một cái ao. Điểm ấy Bạch Kiêu không cần lo lắng, tòa hạ đệ tử đã đi chuẩn bị. Hắn chậm rãi quay người, trực tiếp rời khỏi tĩnh tu đạo trường. Bước nhanh đi một phút, tiến nhập khía cạnh một cái tam thuốc sân bãi. Nơi đó, đột nhiên có một cái đường kính 2m ao. Toàn bộ ao có 1m7 chiều sâu, xi măng đúc thành, đã không phải là thông thường thùng gỗ. Giờ này khắc này, bên trong pha đầy màu vàng nhạt chất lỏng sền sệt, còn cốt cốt bốc hơi nóng. Đó chính là tu luyện Kim Long Hóa Đạo Quyền cần có tam thuốc. Bạch Kiêu không chút do dự, hắn hoàn toàn không thấy trong không khí nồng đậm gây mũi cổ quái mùi thuốc. Cả người bịch một tiếng, bước vào trong nước hồ. Nóng bỏng chất lỏng màu vàng nóng, trực tiếp không có qua bộ ngực của hắn vị trí. Lập tức, bốn phương tám hướng có thứ kích tính sắc bén dược lực, giống như là dập dạp chẳng trị cương châm, theo làn da hướng về cơ bắp không ngừng thẩm thấu, mang đến một loại lại tê lại ngứa cảm giác. Nhưng Bạch Kiêu ý chí kiên định, mà không biểu tình. Ánh mắt của hắn lặng lặng nhìn về phía trước, trong lòng một tiếng kêu gọi. Ám hồng, thêm điểm. Lần này tăng lên tốc độ phi thường nhanh, một chút công phu liền tốt. Bạch Kiêu trong tầm mắt, từng mảnh màu đen tin tức nhanh chóng rơi xuống, giống như là thác nước. Nghề nghiệp của ngươi võ đạo tông sư kinh nghiệm 769, kỹ năng của ngươi Kim Long Hóa Đạo Quyền kinh nghiệm 6000, kỹ năng của ngươi Kim Long Hóa Đạo Quyền nhập môn thăng đến viên mãn, kỹ năng Kim Long Hóa Đạo Quyền viên mãn, lại tiêu hao 120 điểm tiềm năng điểm, thứ này quả nhiên không đủ xài. Ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm, 78 rầm rầm. Bạch Kiêu cả người từ xi măng trong hồ đi ra, cái kia nguyên một ao kim sắc dược thủy đã biến thành nhàn nhạt màu nâu. Trong không khí cái kia cố nồng nặc mùi thuốc cũng tiêu tan tới cực điểm, hiển nhiên là dược lực toàn bộ bị hấp thu. Hắn hơi hơi bẻ bẻ cổ, chậm rãi nô ra cánh tay. Một cỗ có thể so với hỏa tiễn đạn đạo nổ tung cuồng bạo dã man sức mạnh, tại lòng bàn tay ngưng kết, bành trướng kinh khủng. Cả cánh tay phải, khoa trương bành trướng, đã biến thành một đầu màu bạch kim tay lớn. Đơn giản giống như dùng sắt thép hợp kim điêu khắc ra tới tác phẩm nghệ thuật, tiểu xa kích thước gân xanh bật lên, thô to năm ngón tay dị dạng kinh khủng. Xem lần này có thể tăng bao nhiêu. Sự chú ý của trắng tập trung, lại lần nữa phát động long tâm tượng ý cường hóa. Lập tức Kim Long Hóa Đạo Quyền nhanh chóng bị Long Tượng Chân Kinh hấp thu. Nửa phút đồng hồ sau, hắn tâm niệm khẽ động, cấm kỵ bí võ hiện ra. Lập tức, bốn cái kim quang chói mắt thiên ly thánh long vờn quanh tả hữu, tăng lên một đầu thiên ly thánh long không là một đầu nữa, chỉ có điều đầu thứ năm không có ngưng luyện hoàn toàn, không cách nào hiện ra. Bạch Yêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe, lập tức hắn không chút do dự quyết định cửa thứ ba bí võ, liền đề thăng nhị lưu khổ luyện kim lân luyện thể, cần phải đem đầu thứ năm thánh long cho ngưng tụ ra. 20 phút sau, Bạch Tiêu chậm rãi đi ra tĩnh tu đạo trường, chân chùi tại quần áo bên ngoài hai tay cùng cổ vị trí, có thể lờ mờ nhìn thấy từng mảnh chồng lên nhau tại một chỗ giữ tợn vảy màu vàng kim, phản phất hợp thành một bộ trầm trọng cường hãn áo giáp. Đó chính là kim lân luyện thể tu luyện tới đại thành dấu hiệu. Kỹ năng của ngươi kim lân luyện thể kinh nghiệm 3500, kỹ năng của ngươi kim lân luyện thể nhập môn thăng đến viên mãn. Hắn thu hồi ánh mắt, lần thứ ba phát động long tâm tượng ý lập tức, kim lân luyện thể bí võ tất cả lực lượng bị rút lấy đi ra, từng điểm bị long tượng chân kinh thôn phệ. Long tượng chân kinh cái này một cấm kỵ bí võ giống như là hết thảy long tượng bí vũ tổng cường, là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại cường hãn nhất. Tất cả hạ vị long tượng đều phải thần phục, căng nguyện dâng lên hết thảy. Nam, sáu cái hô hấp đi qua, Bạch Tiêu thân thể bao quanh bốn đạo thiên ly thánh long cuối cùng, lại có một đạo kim quang chói mắt long ảnh ngưng tụ ra, vui sướng gia nhập vào trong đội ngũ. Lập tức, hắn cường tráng giống như cơ thể của thiết tháp hậu phương, lại có ngũ long mười tượng tùy ý lao nhanh, đỉnh phong gào thét. Chương 409 diễn võ đại hội, thủy hỏa tiên y, 5K4, 1. Chương 409 diễn võ đại hội, thủy hỏa tiên y, 5K4, 1. Long tượng chi lực so với phía trước ít nhất tăng lên 3 thành trở lên. Bạch Tiêu toàn thân tản ra lưu ly kim quang, chậm rãi nắm đấm, cảm thụ được thể nội giống như đại giang đại hà một dạng tuôn trào không ngừng lực lượng kinh khủng. Hắn toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều đang phun trào màu bạch kim khí lưu, khiến cho chung quanh một phiến khu vực đại địa run rẩy. Vương bức trên mặt đất đá vụn cùng cho bụi không ngừng chấn động. Long tượng chân kinh cái này một cấm kỵ bí võ, cũng ở đây trong cả quá trình lấy được tăng lên thêm một bước, bản nguyên nhận được tầm bổ cùng thai nén. Nếu như Bạch Tiêu tiếp tục như vậy bồi dưỡng tiếp, tiếp tục dùng long tâm tượng ý thôn vệ bí võ để thăng long tượng chi lực, chỉ sợ sớm muộn có một ngày sẽ để cho long tượng chân kinh siêu phàm nhập thánh, đạt đến một loại nào đó không thể nói thần bí cảnh giới. Diễn võ đạo trường, gió nhẹ quất vào mặt, góc áo hơi hơi đong đưa, hắn chậm rãi buông cánh tay xuống, toàn thân lưu ly kim quang biến mất tiếp, thay vào đó lại là côn bằng khổng lồ kim đen hư ảnh, phản phất một vòng hắc nhật một dạng che đậy tại đỉnh đầu. Theo Bạch Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, côn bằng nuốt long đồ phát động. Lập tức, hắn có thể cảm thấy, long tượng chân kinh bên trong tiên ly thánh long bị côn bằng nuốt long đồ ngấp nghé, như muốn nuốt một cái hấp thu, nhưng lại có chỗ e ngại. Bạch Tiêu áp chế lại long tượng chân kinh bí vũ bản năng, để cho năm đầu tiên ly thánh long không nên phản kháng, này mới khiến côn bằng nuốt long đồ lòng can đảm hơi lớn một điểm. Nhưng mà, đến cuối cùng, nó vẫn là không có chủ động thôn vệ. Chỉ sợ, phải Bạch Tiêu cưỡng ép khu động một đầu tiên ly thánh long, đưa đến côn bằng nuốt long đồ trong miệng, mới có thể phát động cuối cùng côn bằng nuốt long mô thức hiệu quả. Chỉ có thể nói, cấm kỵ bí võ cũng có chia cao thấp. Dù là côn bằng nuốt long đồ khắc chế long loại bí võ, nhưng cũng không cách nào đối với long tượng chân kinh tạo thành áp chế. Ngược lại là long tượng chân kinh tại sử dụng mấy lần long tâm tượng ý cường hóa sau, bản nguyên lại lần nữa hùng hậu, theo nguyên bản cả hai không sai biệt lắm trình độ nâng cao một bước. Long tượng chân kinh tiềm lực muốn so côn bằng nuốt long đồ càng lớn. Mặt khác, Bạch Tiêu cũng phát giác côn bằng nuốt long đồ hình thái cuối cùng một ít hạn chế. Nó mặc dù có thể thôn vệ long loại bí võ, trong chiến đấu bộc phát ra lực lượng kinh khủng, nhưng hắn có khả năng thôn vệ long loại bí võ, tất nhiên tại côn bằng nuốt long đồ đẳng cấp phía dưới, không có khả năng ngược lại đem long tượng chân kinh thôn vệ. Bạch Tiêu suy nghĩ một chuyện, ánh mắt lẳng lặng liếc mắt nhìn phía trước. Ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm, 08 hơn 300 tiềm năng điểm, lại bị chính mình thành không, bất quá đổi lấy lại là hai môn nhất lưu bí võ cùng một môn nhị lưu bí võ viên mãn, tương đương đáng giá. Long tượng chân kinh từ ba long thất tượng biến thành ngũ long mười tượng, tiến bộ cực lớn. Hơn nữa, chính mình đám tiếp theo tiềm năng điểm cũng đã ở trên đường. Trong tầm mắt, võ đạo tông sư nghề nghiệp mặt ngoài lẳng lặng lơ lửng. Nghề nghiệp, võ đạo tông sư Level 2, 7600, 8000. Võ đạo tông sư nghề nghiệp cũng nhanh đột phá 3 cấp, 8000 điểm kinh nghiệm tại võ quán chủ nghề nghiệp gia trì, có thể chuyển đổi thành 204 tiềm năng điểm. Kém một chút bất quá, còn kém 400, cũng sắp. Bạch Tiêu ánh mắt hơi hơi tập trung, sau đó cả người trực tiếp thẳng hướng lấy long tượng võ quán nhà ăn đi đến. Nơi đó tầng cao nhất, có chuyên môn bác sĩ dinh dưỡng cho hắn phù hợp trong thời gian ngắn bổ sung cơ thể năng lượng thiếu hụt phần món ăn, có chút khoa học. Nửa giờ sau, nhà ăn tầng cao nhất cửa sổ sắt đất bên cạnh, mặc một bộ hắc kim sắc long tượng cách đấu phục Bạch Tiêu, chậm rãi đứng dậy. Trước mắt, bốn chiều thuộc tính biến hóa nhanh chóng hiện ra. Sức mạnh 220-223-23 tốc độ 209-42-204 thể phách 216-32-284 ý chí 218-52-286 lực 12-1 tốc 11-0 thể 12-1 ý 11. Lần này Bạch Tiêu mỗi một cái bốn chiều thuộc tính đều tăng lên tới 10 điểm trở lên. Lực lượng mạnh nhất thuộc tính thình lình đã đột phá 200 tam đại quan. Nhục thể của hắn trở nên càng thêm vô địch, đủ để cho địch nhân tuyệt vọng. Còn chưa đủ, còn có thể càng không giải. Bạch Tiêu chậm rãi quay người rời đi nhà ăn, bước nhanh trở lại long tượng võ quán hậu viện. Ở đây một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đệ tử tới quấy rầy. Hắn trực tiếp lấy ra lần này đổ thần kế hoạch hành động ban thưởng. Bên trái, một cái mở ra ngân sắc vali sách tay bên trong, sắp hàng chỉnh tề 15 chi thủy ngân dược tề, còn có 4 chi lanh tinh dược tề, dưới ánh mặt trời hơi hơi lấp lóe. Bên phải, rõ ràng là nhiều như rừng gần trăm chiếc các loại dược tề, chủ yếu cũng là thủy ngân dược tề. Bất quá căn cứ đốt quang tập đoàn nhân viên công tác nói tới, thiên thần công ty cùng tiến hóa chi địa thủy ngân dược tề chất lượng phải kém một điểm, không sánh được lục đại công nghệ. chỉnh thể hiệu quả khả có thể yếu nhược cái 3-4 thành, chỉ có thể dựa vào lượng bù đắp. Bất quá, trong thời gian ngắn nhiều lần sử dụng tới lượng thủy ngân dược tề, sẽ tạo thành mãnh liệt kháng dược tính, khiến cho hiệu quả trên phạm vi lớn suy giảm. Thậm chí đến hậu kỳ có thể ngay cả 1/10 ban đầu cũng không có, đây đều là chuyên môn thí nghiệm qua. Nhưng Bạch Tiêu nghe được nhắc nhở của bọn hắn, lại cảm thấy không quan trọng. Chính mình vừa mới lấy được Cửu Long khoa học kỹ thuật, cũng không phải đùa giỡn. Kháng dược tính, tính kháng dược, cũng là bạn người không được một, có thể để chính mình biến thành nhịn thuốc thánh thể. Bất luận cái gì dược tề tại hắn ở đây đều có thể quá lượng hấp thu, châm càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Đến một lần tính chất tiêm vào 9 châm trở lên, hấp thu dược tề chỉnh thể hiệu quả cố định tăng thêm 3 thành, vừa vặn bù đắp hắn chất lượng kém. Điều chỉnh một phen trạng thái sau, Bạch Tiêu thật dài thở ra một ngụm nhiệt khí, chậm rãi kích hoạt lên trong thân thể sinh vật giáp trụ. Phong hào kỵ sĩ nghề nghiệp mặt ngoài hiện ra tại trên võng mạc. Kỹ năng: Hình quang tương giáp lở bờ 1/1/500, loại bình thường. Kỹ năng: Huyết ma chiến giáp lở bờ 1/1/700, định chế cấp. Kỹ năng: Kim miệng chiến giáp lở bờ 3/1/3000, định chế cấp. Kỹ năng: Ác ma chi vương lở bờ 1/1/1500, phong hào cấp. Đây chính là bây giờ Bạch Tiêu có tất cả sinh vật giáp trụ, toàn bộ đều là tướng cấp. Lần trước tự sử dụng 10 chi thủy ngân dược tề, cũng bất quá là đem định chế cấp kim miệng chiến giáp tăng lên ban đầu 2 cấp, đằng sau chỉ sợ còn có cấp 2 cấp 3. Bởi vậy có thể thấy được, khi sinh vật giáp trụ đạt đến tướng cấp, liền cần tiêu hao số lớn dược tề tài nguyên, mà lại là chỉ số cấp đề thăng. Nhất là đến phong hào cấp, loại này lục đại cấp bậc công ty đều chỉ có một chữ số tồn tại đỉnh tiêm chiến lực. Như muốn bồi dưỡng đến viên mãn, cần trả giá đại lượng tồn kho. Bạch Tiêu mặc dù lấy được thiên thần công ty cùng tiến hóa chi địa 3 thành dược tề dự trữ, nhưng cũng không dám nói 100% có thể đem tất cả chiến giáp lên tới viên mãn. Còn phải dựa vào Cửu Long khoa học kỹ thuật. Có thể bắt đầu hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cả người trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất. Bạch Tiêu không chút do dự nội liễm khí tức cùng sức mạnh, đem hai đại cấm kỵ bí võ tất cả ra chỉ thủ đoạn, áp chế một cách cưỡng ép tiếp. Hơn nữa, hắn vào lúc này đột nhiên hóa chỉ bị thương, hung hăng đảo ngược đâm vào bờ vai của mình vị trí. Vang nóng ánh máu tươi, giống như chỉ thủy ngân, tròn vo rơi xuống. Đột nhiên trên mặt đất đập ra một cái hố nhỏ, nặng nề vô cùng. Bạch Tiêu hít sâu một hơi, lúc này mới bắt đầu sử dụng hợp kim chất liệu dược tề tiêm vào trang bị, còn tại mặt ngoài che phủ một tầng khí phách, miễn chiêu bại xích. Dù là như thế, vẫn như cũ có vài chục cái kim tiêm hủy hoại, bị cơ bắp theo bản năng nghiền nát. Thời gian từng giờ trôi qua, dần dần đi tới giữa trưa. Bạch Tiêu giống như một bộ cường hãn pho tượng, đứng lặng lặng. Thân thể mặt ngoài vốn cong nhưng có khí thế như rồng dữ tợn màu đen thân thể dần dần hiện lên, cho thấy ác ma chi vương kinh khủng cơ thể. Lưng vị trí, dầm dạp chẳng chịt gai nhọn đan chéo vươn tới bầu trời khoảng không, một cây kim loại chất cảm màu đen cái đuôi cắm vào mặt đất. Huyền quang bao phủ, vang lên ken kẹt. Ác ma chi vương cơ thể bên trong quái vật tế bào nhảy cơn hoan hô, nguyên thủy ý chí điên cuồng phun trào, khiến cho toàn bộ mặt ngoài khung máy có từng sợi màu trắng hơi nóng nhanh chóng tuôn ra, ùn ùn nặng nề tiếng tim đập, lại như là sấm nổ. Bạch Tiêu trong tầm mắt, phong hào kỵ sĩ nghề nghiệp trên bảng, mấy cái kỹ năng hậu phương màu đen con số đang ra tốc nhảy lên, điểm kinh nghiệm vụt vụt đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Có một chút tướng cấp giáp trụ đã bị mình tăng lên tới biên mãn, không lúc đích. Chương 409 diễn võ đại hội, thủy hỏa tiên y, 5K42. Chương 409 diễn võ đại hội, thủy hỏa tiên y, 5K42. Còn có một số, tỷ như ác ma chi vương, vẫn còn tại nhanh chóng kéo lên. An tĩnh trong đình viện, Bạch Tiêu chung quanh một phiến khu vực, khắp nơi ném hủy hoại kim tiêm, cùng giống tuyết dược tề ống nghiệm. Đại lượng thủy ngân dược tề bị hấp thu hầu như không còn. Dược rỡ giống như tinh hà màu tím lãnh tinh dược tề, cũng một cái không dư thừa. Bao quát thiên thần công ty hoàng kim thuốc còn có tiến hóa chi điệu tiến hóa dược tề, đều nhanh phải dùng xong. Phong hào cấp đem giáp, thật sự là quá hao phí tư nguyên. Khó trách cho dù là thiên thần công ty tại La Hầu công ty kỹ thuật viện trợ phía dưới, cũng không cách nào trong thời gian ngắn chế tạo ra thứ hai cỗ phong hào cấp giáp trụ. Vàng dự chiến giáp chỉ là bán thành phẩm. Bạch Tiêu chậm rãi phun ra một ngụm nóng bỏng không khí. Hắn đưa tay ra, bắt được cuối cùng một chi kim quang chói mắt hoàng kim thuốc, đem hắn trực tiếp đánh vào thân thể của mình. Theo một hồi băng lãnh run run, tất cả năng lượng bị Bạch Tiêu trong khoảnh khắc luyện hóa. Tầm mắt hắn bên trong, phong hào kỵ sĩ nghề nghiệp hơi hơi phát sáng, Cửu Long khoa học kỹ thuật cường hóa một mực tại phát huy tác dụng cực lớn, duy trì tăng phúc hiệu quả. Ông cuối cùng, Bạch Tiêu cảm giác gác ma chỉ bường, đột nhiên khẽ run lên, giống như là cùng mình sinh ra cộng minh nào đó cùng liên hệ, đạt đến viên mãn trạng thái. Tầm mắt hắn nâng lên, nhanh chóng nhìn về phía trước. Quả nhiên, từng mảnh màu đen nghề nghiệp tin tức như là thác nước rơi xuống. Nghề nghiệp của ngươi phong hào kỵ sĩ kinh nghiệm 2800, nghề nghiệp của ngươi phong hào kỵ sĩ đã thăng đến Level 2, kỹ năng của ngươi ác ma chỉ vương đã thăng đến cực hạn. Ánh mắt hơi hơi rời xuống. Nghề nghiệp, phong hào kỵ sĩ Level 2, 1500, 4200, có thể rút ra. Bạch Tiêu gật đầu một cái, phong hào kỵ sĩ nghề nghiệp lại thăng nhất cấp. Không hưởng công chính mình thôn vệ nhiều như vậy các loại dược tề, ngạnh sinh sinh đem nó mắng đi lên. Ám hồng, hắn tâm niệm khẽ động, mấy hơi thở sau đó, ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm 0810088. Bạch Tiêu ánh mắt hơi hơi đảo qua, không có bao nhiêu kích động, ngược lại càng thêm bình tâm tĩnh khí ổn định tâm thần. Cả người hắn ý chí dần dần chìm vào trong thân thể, phản phất đi tới một mảnh tối om, đưa tay không thấy được năm ngón chỗ. Kẻ thôn vệ cường hóa trong nháy mắt này phát động. Phía trước đông nhiên có ba cái cực kỳ to lớn quả cầu ánh sáng, vậy đại biểu ba bộ đã viên mãn tướng cấp sinh vật giáp trụ. Nhất là bên tay phải cái kia huyền hắc quang cầu, đơn giản đem toàn bộ ánh mắt chiếm cứ 1/2 diện tích. Nó đại biểu cho ác ma chi vương, kẻ thôn vệ. Bạch Tiêu không chút do dự lại lần nữa kêu gọi. Lập tức, một tấm thao thiết miệng lớn nổi lên, nhìn chằm chằm. Ăn sạch bọn chúng. Bạch Kiêu ra lệnh, liền sẽ không có để ý lang thôn hổ yết miệng lớn. Ong long long trong đình viện, đứng lặng lặng cao lớn thân thể, bao quanh một vòng giống như Phật Đà tầm thường nửa trong suốt vầng sáng, cái kia trên thực tế là tiết lộ ra ngoài thuần túy sinh mệnh năng lượng. Trung quanh một phiến khu vực cỏ dại đang điên cuồng lớn lên. Mấy cái nháy mắt, toàn bộ đình viện liền hóa thành nồng đậm đồng cỏ. Ánh mắt phía trước, người ác ma chi vương đã bị kẻ thôn phệ hấp thu, một đạo tin tức nhanh chóng thoáng qua. Lại thêm trước đây hình quang đem giáp cùng kim miệng chiến giáp, Bạch Kiêu ước chừng hấp thu ba bộ tướng cấp sinh vật giáp trụ. Chỉ có huyết ma chiến giáp may mắn thoát khỏi tai nạn. Hắn thật dài đã gọi ra một ngụm nóng bỏng không khí. Trong tầm mắt, bốn chiều giao diện thuộc tính bên trên xương mù nhanh chóng tán đi. Lần này thôn phệ cường hóa kết quả hiện hiện ra. Sức mạnh 232-32458 tốc độ, 224-2305 thể phách, 228-42400 ý chí, 228-6236 năng lực 13 năm, tốc 11, thể 116, ý 79. Trị số càng cao, suy giảm càng không thể tránh né. Bạch Kiêu tốc độ cùng ý chí thuộc tính song song đột phá 230. Sức mạnh thuộc tính cùng thể phách thuộc tính nghiễm nhiên đi tới 240, sắp hướng về 250 xung kích. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn vẫn là không có cảm thấy bất luận cái gì bình cảnh tồn tại. Điều này nói rõ, chính mình bốn chiều thuộc tính còn có thể dâng lên thăng. Tông sư phía dưới cực hạn cũng không tại 250 điểm, vẫn có lên cao không gian sao? Bạch Tiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe, chậm rãi quay người, cả người giống như quỷ mị, trong nháy mắt tại trong đình viện tiêu thất. Cùng trong lúc nhất thời, hải ngoại, đây là một tòa ở vào bên trong rừng mưa nhiệt đới sơn mạch to lớn, một chỗ vệ tinh đều không thể dò xét chỗ, chính là ác quỷ chi tòa tổng bộ vị trí. Các vị, đệ lục tịch mệnh lệnh. Một cái phảng phất tại hư không cùng thực tế ở giữa trùng điệp người áo đen xuất hiện ở ác quỷ chi tòa trong phòng họp, sau đó cả người chậm rãi ngồi xuống. Trung quanh cũng là ác quỷ chi tòa cao tầng. Bọn hắn nghe nói như thế, ánh mắt toàn bộ đều đồng loạt nhìn sang. Ác quỷ chi tòa, đệ lục tịch hồng trạch hai hương, trọng lượng cực nặng. Tại nó không có trở về phía trước, ác quỷ chi tòa mấy vị đoạt tông nắm giữ lấy khác biệt phe phái, từng người tự chiến. Nhưng theo hồng trạch hai hương trở về, ác quỷ chi tòa có người lãnh đạo, một cái thế giới này cấp quái vật khổng lồ bắt đầu vận chuyển. Rung động ầm ầm thanh âm to lớn, thế tất yếu chấn động toàn cầu. Hồng Trạch đại nhân bỏ ra giá cả to lớn mới từ sâu trong hư không trở về. Bây giờ vị đại nhân kia cuối cùng vững chắc lại thương thế, có thể bắt đầu từng bước một đi đón dẫn những thứ khác đại nhân. Đầu tiên chính là đệ tam tịch. Người áo đen ánh mắt đảo qua toàn trường, tiếp tục nói: Hôm qua Hồng Trạch đại nhân tiến hành một lần cảm ứng, phát hiện đệ tam tịch lưu lại neo chắc tại trên thế giới sức mạnh, chia ra làm bốn, phân biệt hóa thành ba tấm sức mạnh bất đồng mặt nạ, còn có một chỗ kèm theo tại cái nào đó vật phẩm bên trên tọa độ neo điểm. Chỉ cần đem cái này bốn phần đồ vật tìm được, Hồng Trạch đại nhân liền có thể tiêu hao bản nguyên lực lượng, hóa thành trong hư không chỉ đường hải đăng, tiếp dẫn đệ tam chỗ ngồi lập tức. Ác quỷ chi tỏa rất nhiều cao tầng, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn hắn không nói gì, tiếp tục để người áo đen nói tiếp. Cái kia ba tấm sức mạnh mặt nạ, phân biệt ở vào thiên hạ liên bang đông bộ, bạch ưng nước cộng hòa bắc bộ, còn có mã sổ dìn của đảo. Mà tọa độ neo điểm, càng trọng yếu hơn, Hồng Trạch đại nhân đã tìm được tin tức cụ thể. Món kia vật phẩm, ngay tại thiên hạ liên bang thượng võ hiệp hội trên tay. Nhưng mà, không biết là nguyên nhân gì, Hồng Trạch đại nhân cảm ứng thời điểm, phát giác được món kia vật phẩm đang tại từ thiên hạ liên bang bắc bộ vận chuyển đến thiên hạ liên bang đông bộ. Hắn sẽ không lại trùng hợp. Gần nhất, thiên hạ liên bang đông bộ có cái gì chuyện trọng đại muốn phát sinh sao? Người áo đen hơi hơi quay đầu, nhìn về phía bên phải một cái lão giả tóc trắng. Hắn là chuyên môn phụ trách thiên hạ liên bang tình báo sự vụ cao tầng. Lão giả tóc trắng trầm tư một lát sau, liên hệ gần nhất một chút tình huống, chậm rãi mở miệng nói ra, hẳn là thứ 13 giới diễn võ đại hội muốn bắt đầu. Úc, diễn võ đại hội, suýt nữa quên mất. Người áo đen giật mình nói, thiên hạ liên bang bí võ giới, trọng yếu nhất hai trận tình hội, một cái chính là ám thế giới cách đấu đại tái, một cái khác nhưng là diễn võ đại hội. Phân biệt đại biểu tiềm lực vô tận thiên tài chiến, còn có đúng nghĩa cả nước cường giả quyết đấu. Thiên hạ liên bang diễn võ đại hội, ngoại trừ tông sư bên ngoài, tất cả đạt đến thâm niên lưu phái chủ võ giả cũng có thể báo danh tham gia. Nhưng trên tổng thể tôi nói, diễn võ đại hội kỳ thực là các đại bí võ giới đỉnh phong lưu phái chủ sân khấu. Bọn hắn là tông sư phía dưới người mạnh nhất, so sánh tông sư thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thân ảnh. Những thứ này chiếm cứ đỉnh chuỗi thực vật, nhất lưu đại phái môn chủ nhóm mới thật sự là trên ý nghĩa bí võ giới kẻ thống trị. Thì như tây bộ bí võ giới thiên long, thế nhưng đông bộ bí võ giới long ma. Diễm Long, núi quyền. Diễn võ đại hội cho những thứ này cường giả đỉnh cao một cái sân khấu, một cái giải quyết tranh chấp nhưng lại không đến mức đánh tới sinh tử chi chiến cơ hội tốt nhất. Giữa song phương thắng bại, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bí võ giới kế tiếp mấy năm cách cục. Thì như Đông Cửu môn, nghe là bình khởi bình tọa, nhưng ngoại trừ địa vị cao cả hạ tiên võ qua bên ngoài, là thuộc lượn quanh tảng đao quán uy hiếp tứ phương. Đó là bởi vì, Đao Ma tại diễn võ đại hội bên trên biểu hiện kinh người vô cùng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chiến thắng qua hắn, nhiều lắm là đánh thành một cái ngang tay. Diễn võ đại hội không thể nghi ngờ là thiên hạ bí võ giới tiếp xuống một hồi thịnh hội. 3 năm trước đây thứ 12 giới là tại phương Nam cử hành, mà bây giờ thứ 13 giới nhưng là đến phiên Đông Bộ bí võ giới. Địa điểm lời nói khả năng cao sẽ chọn chỉ tại Đông Hải thị. Cùng diễn võ đại hội có liên quan sao? Thôi có chút phiền toái. Đệ tam tịch đại nhân có một tấm sức mạnh mặt nạ, đồng dạng tại Đông Bộ, có vẻ như cũng tại Đông Hải thị phụ cận. Chúng ta cần đầu nhập càng nhiều sức mạnh hơn. Người áo đen nhìn xem Đông đảo cao tầng, thoáng có chút ngưng trọng nói. Thiên hạ liên bang, Đông Hải thị, Long Tượng võ quán. Đồng dạng là một chỗ trong phòng họp, diễn võ đại hội, Bạch Kiêu tựa hồ nghe nói qua cái tên này, rất nhanh liền nhớ lại. Bắc Thần Thập Tự Kiếm Ngũ Chính Hoành chính là tại thứ 12 giới diễn võ trên đại hội có kinh người phát huy, liền như vậy dương danh. Bây giờ, thời gian 3 năm đi qua, thứ 13 giới diễn võ đại hội một tới, địa chỉ đúng lúc là Đông Hải tỉnh Đông Hải thị. Không tệ. Trước mắt, Đông Hải Tiết Kiệm Thượng Võ Hiệp Hội hội trưởng Thẩm Bình gật đầu một cái. Ta có thể tham gia sao? Bạch Kiêu ngẩng đầu, đột nhiên vấn đạo. Tất cả mọi người đều có thể tham gia, bao quát Thượng Võ Hiệp Hội người. Thẩm Bình mỉm cười, hắn 3 năm trước đây cũng từng tham gia. Ban thưởng là cái gì? Bạch Kiêu chậm rãi mở miệng. Ta chỉ nói một cái, ngươi hẳn là liền hiểu rồi. Thẩm Bình trong mắt lóe lên một tia khát vọng, từng chữ từng câu nói. Cấm kỵ bí võ, Thủy Hỏa Tiên Y, 409 diễn võ đại hội, Thủy Hỏa Tiên Y, 5K4, chương 410 trong ngoài huyền công, võ đạo thịnh thế chương 410 trong ngoài huyền công, võ đạo thịnh thế cấm kỵ bí võ. Trong phòng họp, Bạch Kiêu cũng là hơi kinh hãi, ánh mắt ngưng lại. Mặc dù hắn đã có 2 môn cấm kỵ, nhưng vẫn biết rõ cấm kỵ bí vũ chân quý. Đỉnh Phong Lưu phái chủ muốn bước vào tông sư, biện pháp tốt nhất chính là nắm giữ một bộ cấm kỵ bí võ. Bởi vì Đỉnh Phong Lưu phái chủ ý đổ dựa vào lực lượng của mình, vượt qua đạo kia là trời, sẽ là không có gì sánh kịp khó khăn. Lần này diễn võ đại hội lại có cấm kỵ bí võ, làm khen thưởng một trong, chuyến đi nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, dẫn phát toàn bộ bí võ giới rung chuyển. Đến lúc đó, các đại bí võ giới nhất lưu lưu phái môn chủ chỉ sợ đều biết dục dịch. Thậm chí bao quát một chút ngày bình thường dị thường điệu thấp đỉnh tiêm độc hành cường giả, hơn phân nửa đều biết bởi vậy hiện thân, cùng một chỗ lao tới lần này thịnh hội. Dĩ vãng diễn võ đại hội, tuy nói cũng là thanh thế hùng vĩ, nhưng vẫn là có thật nhiều đỉnh phong cường giả. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, cho tới bây giờ chưa từng tham gia. Cho nên giới này diễn võ đại hội, sợ rằng sẽ so dĩ vãng tất cả thịnh hội đều càng thêm náo nhiệt. Kế tiếp, Thẩm Bình lại cùng Bạch Tiêu tiết lộ rất nhiều tin tức. Tỷ như, lần này diễn võ đại hội, thậm chí có hoàn toàn không kém hơn cấm kỵ bí võ khác thần bí bát hưởng, phải chờ tới đại hội mở ra mới có thể công bố. Hơn nữa, lần này diễn võ đại hội, không còn vẹn vẹn chỉ là thiên hạ liên bang nội bộ thịnh hội, thượng võ hiệp hội còn hướng quốc gia khác một chút nổi tiếng cường giả phát ra mời. Dường như là muốn mở rộng thượng võ hiệp hội ảnh hưởng quốc tế lực. Tóm lại, là dốc hết vốn liếng. Nhất định sẽ có đến từ ngũ hồ tứ hải muôn hình muôn vẻ đỉnh phong cường giả ùn ùn kéo đến. Phong vân tề tụ, long hổ tranh đấu, hán độ chấn động sợ rằng sẽ là lịch sử cấp. Thậm chí, dựa theo Thẩm Bình thuyết pháp, thứ 13 giới diễn võ đại hội chắc chắn sẽ xưa nay chưa từng có tranh đấu ra tông sư phía dưới người mạnh nhất. Hơn nữa, cái này một chỗ cùng xưng hào đem không chỉ giới hạn trong thiên hạ liên bang, càng là thế giới tính chất. Dĩ vãng diễn võ đại hội, hàm kim lượng không đủ, tham gia đỉnh cao cường giả cũng tương đối ít, có đôi khi đánh tới hậu kỳ càng là điểm đến là dừng, chủ yếu đưa đến là một cái giao lưu so tài hiệu quả. Mà lần này, Thượng Võ Hiệp Hội lại rõ ràng đưa ra văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị khẩu hiệu, trắng trợn tuyên truyền. Đủ để chứng minh cùng đã qua hoàn toàn khác biệt. Thứ 13 giới diễn võ đại hội, tất nhiên là một hồi võ đạo thịnh thế. Phong họp, cấm kỵ bí võ, Thủy Hỏa Tiên Y, lại là một môn thiên hướng khổ luyện công pháp. Không biết, so với ta Long Tượng Chân Kinh, lại là cái gì trình độ trong lòng Bạch Tiêu tự lẩm bẩm, có chút ý động. Hắn nắm giữ một môn Long Tượng Chân Kinh, nhục thân thể phách liền đã vô địch như thế, nếu như có thể lại lấy được một môn Thủy Hỏa Tiên Y, sợ rằng sẽ là như hổ thêm cánh đồng dạng. Hơn nữa, dựa theo Thẩm Bình miêu tả, cấm kỵ bí vũ Thủy Hỏa Tiên Y mặc dù cùng Long Tượng Chân Kinh cũng là khổ luyện công pháp, nhưng cả hai phương hướng nhưng có chút khác biệt. Bạch Tiêu Long Tượng Chân Kinh càng thiên hướng về để cho thể phách khí lực càng thêm cường đại, biến tướng tăng lên phòng ngự, có chút giống nội công. Mà Thủy Hỏa Tiên Y nhưng là thuần túy phòng ngự, là thực sự cao cấp nhất ngoại công. Có thể ta có thể thử xem có thể hay không nhận được cái này Thủy Hỏa Tiên Y đi. Bạch Tiêu vừa chuyển động ý nghĩ, thầm nghĩ trong lòng. Ngược lại, toàn bộ diễn võ đại hội tổng cộng chỉ kéo dài 3 ngày. Diễn võ đại hội điều kiện hà khắc, cường giả đứng đầu vốn lại ít. Tự nhiên không có khả năng giống như là ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài thời điểm, tầng tầng tuyển bạt cạnh tranh 12 giờ chưa nhiều, Thẩm Bình rời đi Long Tượng Võ Quán. Hắn lần này tới cùng Bạch Kiêu nói hai chuyện, một cái là vừa mới diễn võ đại hội, còn có một cái chính là Thiên Hạ Thanh Lý Cục chuyện. Thiên Hạ Thanh Lý Cục tổng bộ vị trí đã chính thức tuyển định, tại Đông Hải thị Bắc Giao, gương bạc cao úc. Bạch Kiêu xem như Thiên Hạ Thanh Lý Cục phó cục trưởng, Thượng Võ Hiệp Hội đang dọn dẹp trong cục đại biểu, gần đây muốn đi gương bạc cao úc một chuyến, thực hiện chức vụ. Bất quá, không có quy định để cho hắn khi nào đi, hẳn là gần nhất đều được. Bạch Kiêu nghe được tin tức này, không khỏi nhớ tới tối hôm qua cố kia cơ giáp thập nhị dược thiên sứ, uy lực cực kỳ cường hãn, năng lượng cực kỳ khủng bố. Không biết có thể hay không tại Thiên Hạ Thanh Lý Cục gặp phải người này. Nửa giờ trôi qua, một giờ chiều, Long Tượng Võ Quán tĩnh tu trong đạo trường, Bạch Tiêu mặc một bộ hắc kim sắc cách đấu phục, đang chậm rãi đánh quyền ấn, khuấy động không khí. Trong lúc lơ đãng tại toàn bộ chống trải quảng trường, tạo thành một đoàn xoay chậm chậm khổng lồ khí lưu. Nhưng khí lưu tốc độ vận chuyển quá chậm, ngược lại là không có vì vậy nhấc lên của phong. Cạch 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 bên ngoài, đột nhiên có một hồi tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Bạch Thạch cổng vòng phía dưới, già nam thân ảnh đi đến, thoáng có chút gấp rút. Nàng nhìn thấy Bạch Kiêu sau đó, dừng bước, hít sâu một hơi nói: "Quan chủ, Tây Bộ bằng hữu cho ta tin tức. Thần ứng khúc dục, và hôm nay sáng sớm, đột nhiên phá cửa ra, kết thúc những năm này dài dằng dặc bế quan kiếp sống. Hắn muốn một lần nữa tại Tây Bộ đi lại Thánh Hỏa Thần ứng lưu vài tên trụ cột bước vàng, bị chúng ta xử lý. Lấy thần ứng khúc dục có thủ tất báo tính cách, chỉ sợ lập tức sẽ có phản ứng, thậm chí không bài trừ hắn tới Đông Bộ trực tiếp đối với chúng ta Long Tượng Võ Quán khả năng động thủ." Bạch Kiêu chậm rãi thả xuống hai tay, mà không thay đổi nhìn về phía già nam. "Không quan trọng. Hắn nghĩ đến báo thủ, vậy liền để hắn đến đây đi." Bạch Tiêu biết, Thần Lưng Khúc dục phá cửa ra nguyên nhân chủ yếu, khả năng cao là cùng thứ 13 giới diễn võ đại hội có liên quan, môn kia cấm kỵ bí vũ thủy hỏa tiên y đoán chừng đối nó có lực hấp dẫn cực lớn. Mà, vì mình đệ tử báo thủ, tìm Long Tượng võ quán phiền phức, tìm Bạch Tiêu phiền phức, chỉ là thứ yếu. Hai người một phen thương lượng, già nam rời đi. Nhưng không nghĩ tới, không đợi vài phút, Yêu Thanh lại đột nhiên xuất hiện. Bạch Tiêu, vừa mới mặt nạ mâu thân tựa hồ có chỗ gì động. Ta không biết hình dung như thế nào, nhưng nó giống như cùng cái nào đó xa xôi tồn tại xảy ra cộng minh cảm ứng, kịch liệt chấn động một đoạn thời gian. Sau đó, lại bình tĩnh trở lại. Nhưng mà rất rõ ràng, mặt nạ cùng phía trước có chút không giống Yêu Thanh đem mặt nạ mâu thân đưa tới. Cả trương mặt nạ, phản phất dùng cổ lao bí ngân chế tạo, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng ổ gà lợm chấm đen sắc, giống như bị tuế nguyệt gặm ăn ra vô số vết thương. Hắn hình dáng vặn vẹo quái dị, cái trán cao cao nổi lên, khắc đầy quỷ dị đường vân, giống như là cổ lão tà ác chú văn. Một loạt răng nanh, cao thấp không đều, thật cao nhô lên. Nhìn qua không giống với bình thường không có cái gì. Nhưng mà, khi Bạch Tiêu đem mặt nạ mang lên mặt, hắn cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ đậm đà huyền âm hàn ý, vang lanh thấu xương. Đơn giản liền như là bị nguyền rủa vực sâu một dạng, nứt ra một đường vết rách, liên tục không ngừng hắc khí dâng trào lên. Đó là một loại nào đó không biết tà ác nguyền rủa sức mạnh. Thả xuống mặt nạ, Bạch Tiêu đông nhiên trông thấy, mặt nạ màu đen chỗ mi tâm, nguyên bản đại biểu chính mình quyền khống chế giữ tận điều hình hình dáng tiêu chí, đang dần dần giảm đi. Giống như là có một cỗ lực lượng vô hình, liên tục không ngừng đánh thẳng vào viên kia ấn ký. 10 phút sau, hắn từ bỏ tiếp tục nghiên cứu mặt nạ mẫu thân dị biến, trực tiếp dùng ma điều bí điện, lại một lần nữa cưỡng chế luyện hóa mặt nạ mẫu thân, để cho mi tâm một viên kia ấn ký càng thêm nồng đậm ngưng luyện. Chẳng lẽ là những thứ khác mặt nạ mẫu thân hiện thế? Bạch Tiêu chậm rãi thu hồi mặt nạ. Thời gian từng giờ trôi qua, muộn 10 giờ đúng. Long Tượng võ quán, trong biệt thự, Bạch Tiêu yên tĩnh nằm ở thả lỏng trên giường, trung quanh mơ hồ khốn đốn cảm giác, phản phất vô hình khí lưu, đem cả người hắn toàn thân bao vây lại. Mu bàn tay vị trí, màu đen khô lâu ấn ký hơi hơi lấp lóe, lực lượng thần bí trào lên. Một cái nào đó thời khắc, trời đất quay cuồng, vạn vật quy thư. Một giây sau, Bạch Tiêu cả người xuất hiện ở sợ hai ác mộng, chinh chiến trong thành. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cường tráng thân hình cao lớn yên tĩnh sừng sững ở sám trắng trên đường phố, phản phất một tôn trang nghiêm túc mục pho tượng. Cái kia một cỗ ung dung không nội cảm giác, là trước kia Bạch Tiêu nhiều lần tiến vào sợ hai ác mộng không có. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh, lại có từng mảnh đậm đá xương mù thăng lên. Giống như một ngày kia, số lượng cao sợ hãi sinh vật trùng sát tiến vào chinh chiến hành. Trong tầm mắt, hơi nước trắng mịt mờ xương mù ý tưởng từng đợt lan lộn, giống như là có sinh mệnh vật thể, lấy một loại kỳ lạ phương thức nhanh chóng lan tràn. Thật dày xương mù, như lưu động tương dịch, người ở bên trong phảng phất đều có thể phiêu lên. Bắt đầu thánh điện, bí thuật quán, lỗ thoát khí đồ Bạch Tiêu trong lòng, dâng lên lần này tiến vào sợ hãi ác mộng mục đích. Hắn ý đồ tìm được tăng cường long tượng chân kinh biện pháp, chủ yếu nhất có hai cái phương diện. Một cái chính là dùng long tâm tượng ý cường hóa, không ngừng thôn phệ long tượng loại bí võ, tăng cường thiên ly thánh long cùng mà lưu tượng thần số lượng. Một cái khác chính là đem 3 lỗ thoát khí biến thành 30 lỗ thoát khí, thậm chí 300 lỗ thoát khí. Sau khi mỗi một lần sử dụng xong thiên ly thánh long cùng mà lưu tượng thần, có thể nhanh chóng bổ sung, làm cho Bạch Tiêu đỉnh phong nhất kích, có thể nhiều lần tuần hoàn sử dụng. Hơn nữa, hắn tìm kiếm lỗ thoát khí đồ, còn có một cái khác mục tiêu, đó chính là trên phạm vi lớn rèn luyện chính mình trạng thái cố định khí phách. Hóa cảnh hậu kỳ lưu phái chủ muốn tấn thăng làm đỉnh phong, ngoại trừ cần cảm ngộ võ đạo ý chí, còn muốn đem tự thân khí phách rèn luyện đến cực hạn. Bình thường tới nói, cảm ngộ võ đạo ý chí là so rèn luyện khí phách muốn càng thêm khó khăn. Nhưng Bạch Tiêu có lưu ly ngộ đạo đài sen trợ giúp, ngược lại là cảm ngộ võ đạo ý chí so rèn luyện khí phách càng nhanh lại càng dễ. Cho nên, lỗ thoát khí một cái khác hiệu quả, trên phạm vi lớn rèn luyện khí phách, một cách tự nhiên cũng liền bị Bạch Tiêu để mắt tới. Và hắn đứng tại sám trắng trên đường phố, trầm mặc phút chốc, chậm rãi quay người, nhận rõ phương vị đại khái sau, Bạch Tiêu mở ra bước chân, một đường hướng về bắt đầu thánh điện phương hướng mà đi. 10 phút đi qua, bắt đầu ngoài thánh điện đây, một đạo nhân hình thân ảnh, sau khi xương mù thiên luân phiên đi nhầm, cuối cùng tìm đúng phương hướng. Bạch Tiêu một cánh tay vung lên, phản phất manh cầm vũ cánh, cuốn phong bay lượn bao phủ mà qua. Cái này cả một đầu trên đường phố, xuất hiện tất cả quỷ dị tồn tại cũng tốt, sợ hai sinh vật cũng tốt, toàn bộ bị trong nháy mắt xé thành từng khối mảnh vụn. Giống như yếu ớt bánh bích quy một dạng, căn bản không có thể nhất kích. Bạch Tiêu hơi hơi quay người, một cỗ vô hình khí lưu, giống như là bàn trải quét sạch lối đi nhỏ lộ, đem tất cả cho tàn quét sạch sành sanh, không hiểu sạch sẽ gọn gàng. Oanh long 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 cách đó không xa, trong sương mù, đột nhiên có từng tôn như là cao lầu cao ốc một dạng siêu cự hình thân ảnh, tại chinh chiến thành di động. Mỗi một lần cước bộ rơi trên mặt đất, đều biết dẫn phát chấn động tầm thường động tĩnh. Đủ loại quái dị hình thể đột phá nhân loại tưởng tượng cực hạn, bên ngoài thân tản ra khí tức khủng bố lại đồng dạng cường đại. Nghiễm nhiên có rất nhiều cá thể, đạt đến thậm chí vượt qua long lân kỵ sĩ. Bọn chúng từng cái đi xuyên mà qua, phách lối vô cùng, như giẫm trên đất bằng. Cường hãn thân thể trực tiếp nghiền nát từng mặt tường vây cùng kiến trúc, thẳng tắp phóng tới thánh điện. Những thứ này siêu cự hình sợ hãi sinh vật, không biết có phải hay không là chấp niệm, tựa hồ vẫn luôn đang tái diễn cử động như vậy, ý đồ tiến đánh giết vào bắt đầu thánh điện. Âm âm Bạch Tiêu đứng đầu kia màu xám trắng đường đi hậu phương, cũng có một tôn nhà lầu một dạng cực lớn nguy nga tồn tại, một đường từ tường thành bên ngoài chậm rãi đi đến, bên ngoài thân quấn quanh lấy kinh khủng khói đen, giống như là hỏa xà nhảy lên kịch liệt. Trên tường thành, không ngừng có uy lực cực lớn cung tiễn cùng thần nỏ xạ kích tới, như đạn đạo một dạng nổ tung, phóng ra kim hồng sắc mảnh chướng hỏa diễm. Lại vẹn vẹn chỉ là để cho nguy nga tồn tại, thân thể hơi chao đảo một cái. Sau đó, tiếp tục giống người không việc gì hướng về phía trước tiến phát. đông, đông, đông. Âm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng vang dội. Siêu cự hình sợ hãi sinh vật, một cước đạp thật mạnh phía dưới, đạp vỡ non nửa con đường. Sau đó lại một cước xuống, vượt qua mười mấy mét khoảng cách, liền muốn giống như là trong lúc vô tình nghiền chết một con kiến, giẫm chết phía dưới đạo kia nhỏ bé bóng người. Đông. Đột nhiên, siêu cự hình sợ hãi sinh vật, thân hình khẽ run lên. Nó cái kia khổng lồ thân thể, phía trước cao sau thấp, đột nhiên từ đầu đến cuối không cách nào rơi xuống một cước kia. Bản năng điều động siêu cự hình sợ hãi sinh vật, muốn thu hồi chân phải. Nhưng, một cỗ vô cùng kinh khủng cự lực, bẻ gãy nghiền nát hủy diệt sự phản kháng của nó. Một tiếng ầm vang, hắn thân hình khổng lồ trực tiếp bị người xách lên. Một mảnh mênh mông đáng sợ khí phách, trực tiếp đem tôn này siêu cự hình sợ hãi sinh vật ngạnh sinh sinh khóa lại, bất kể thế nào dễ ruột như thế nào phát lực đều không thể thoát khỏi. Đông. Một giây sau, tôn này nhà lầu lớn nhỏ siêu cự hình sinh vật khủng bố lại bắt đầu đi tới. Chỉ có điều, bản thân nó lại không nhúc nhích. Rõ ràng là phía dưới một đạo nhỏ bé hình người thân ảnh, mở ra bước chân. Bạch Tiêu một tay nâng lên, giống như kéo lên một tôn nguy nga bảo tháp. Cả người trầm mặc không nói, không nói một lời, trực tiếp thẳng hướng lấy bắt đầu thánh điện đi qua. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề, một đường lan tràn. Khoảng cách bắt đầu thánh điện chỉ vẹn vẹn có trăm mét chỗ, đông đảo siêu cự hình sợ hãi sinh vật biến thành bóng đen, tụ tập ở đây, phảng phất từng tôn hắc ám cự nhân, mơ ước quang minh. Vô cùng đậm đà sợ hãi khí tức bao phủ bát phương. Đơn giản giống như là một cái hắc động, để cho người ta thở nổi. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh phảng phất thiên vương hàng thế, một đường nắm tháp mà đến. Bạch Tiêu một cánh tay giơ lên siêu cự hình sợ hãi sinh vật, mặt không biểu tình, giống như một tôn trầm mặc ít nói băng lãnh sát thần, trực tiếp cắt vào cái này một vùng tăm tối. Phía trước, mấy tôn cao lớn kinh khủng cự hình thân ảnh nhao nhao nhìn sang. Lan đi, không cần chặn đường. Hắn một tay vung lên, trong lòng bàn tay siêu cự hình sợ hãi sinh vật, phản phất hóa thành một đạo khổng lồ binh khí, tả hữu một cái quét ngang, long tượng vĩ lực buông xuống. Cái kia mấy đạo nhỏ nhất đều có phòng ốc cao lớn cự hình thân ảnh, trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đánh bay, phản phất đạn tháo một dạng đụng nát đi ngang qua cả một cái khu dân cư mới dừng lại. Bạch Tiêu cước bộ một điểm, cả người giống như rời dây cung mũi tên, không chút do dự xông về bắt đầu thánh điện. Hắn thân thể ngửa ra sau, lưng kèm thêm cánh tay, dương cung giống như trăng tròn, trực tiếp đem siêu cự hình sợ hãi sinh vật xem như giống cây lao bắn ra ngoài. Cực lớn hình ảnh lực trùng kích, giống như có cùng nhân tay không rời núi. Thân hình nhỏ bé giả, lại dễ như trở bàn tay đem lớn chính mình gấp trăm lần đồ vật ném bay ra ngoài. Tại lực lượng kinh khủng gia tốc phía dưới, đơn giản có thể so với một khóa hỏa tiễn. Ầm ầm. Siêu cự hình sợ hãi sinh vật thẳng tắp đâm về nguy nga bắt đầu thánh điện. Bá. Khổng lồ dưới bóng mờ, một đạo nhỏ bé thân ảnh nhanh như thiểm điện, theo sát phía sau. Ta ngược lại muốn nhìn, tòa này bắt đầu trong thánh điện, đến cùng có cái gì huyền bí chỗ? Có thể làm cho những thứ này sợ hãi sinh vật kiên nhẫn không bỏ tiến đánh dù cho chết đi, cũng có chấp niệm như thế. Chương 411 Chu Thiên Lỗ Thoát Khí, chuyến này thu hoạch. Chương 411 Chu Thiên Lỗ Thoát Khí, chuyến này thu hoạch. Ông. Cách đó không xa, sương mù xám bao phủ. Một tòa hơn trăm mét cao rộng rãi địa đường, yên tĩnh sừng sững. Lít nha lít nhít kim châm tầm thường màu đen đỉnh nhọn, phảng phất thẳng tắp đâm vào bầu trời. Điện đường mặt ngoài có trồng chất gỗ thịt hoa văn, tựa như từng khối bảy cá. Thần bí phức tạp tông giáo đồ án, giống như nói viễn cổ cùng thần thoại sự tình. Điện đường phía trước có một chỗ rộng lớn quảng trường. Cự hình cổng vòm đứng sừng ở quảng trường, mặt ngoài tràn đầy phù điêu, mang theo mỹ lệ màu bạch kim. Đỉnh vị trí, vảy viên bảo thạch một dạng tinh thần khảm nạm. Trung quanh một phiến khu vực, tất cả tụ tập tới kỳ dị sương mù xám, tất cả dừng bước ở đây, không cách nào tới gần bắt đầu thần điện. Giống như nơi nào có một cỗ lực lượng thần bí, ngăn cách tất cả quỷ dị, dù cho sợ hãi cũng không cách nào xâm nhập. Vành giữa không trung, cái kia một đạo bị Bạch Tiêu ném ra cự hình hắc ám sinh vật phảng phất một khóa thiên thạch, hoàn toàn không bị khống chế, đập ầm ầm hướng về phía bắt đầu thánh điện. Mà một cử động kia, rất nhanh liền đã dẫn phát khoa trường phản ứng dây chuyền. Đinh 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 chẳng biết lúc nào, bạch thạch cổng vòm bên trên bảy ngôi sao, từng cái dựa theo trình tự phát sáng lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ bắt đầu thánh điện lập tức bạo phát ra sáng chói tinh thần tia sáng, giống như thánh quang một dạng đem chúng quanh hoàn toàn bao phủ. Ầm ầm. Siêu cự hình sợ hãi sinh vật đâm vào tinh thần trong ánh sáng. Cơ hồ vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, trực tiếp liền bị hòa tan trở thành bay đầy trời cho. Tất cả sức mạnh, tất cả sợ hãi, giống như là hạt cát tạc thành toàn thành, dễ như trở bàn tay liền bị hủy diệt, tiện tay vung lên liền bị nghiền nát. Phía dưới, hóa thành một đạo tàn ảnh bạch yêu, con người hơi hơi ngưng lại. Hắn tâm niệm khẽ động, toàn thân trên dưới toát ra lưu ly vi quang, phía dưới bỗng nhiên có ngũ long mười tượng, như đồng hành vòng sao nhiễu hàng tinh một dạng xoay tròn. Kinh khủng khí huyết quanh quẩn tại tả hữu, tạo thành một vòng gián tại thân thể mặt ngoài vòng xoáy. Kế tiếp hơi có gì bất bình thường, Bạch Tiêu liền sẽ trực tiếp mở ra thiên thần trạng thái. Hưu. Một giây sau, hắn lịch cuồng phong, sợi tóc là vũ, quần áo vải vóc xuất hiện gợn sóng tầm thường nhăm nheo. Cả người cưỡng ép xông vào trong bắt đầu tinh quang, ngoài dự đoán của mọi người là, bắt đầu thánh điện sức mạnh cũng không có nghiền nát hoặc bài xích Bạch Tiêu. Tựa hồ bọn chúng chỉ nhằm vào sợ hai ác ngộng bên trong sợ hai sinh vật, có phân biệt đặc tính. Bá. Bạch Tiêu một đường xông qua quảng trường, trải qua trong sân rộng cái kia một tôn bạch thạch pho tượng. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn đột nhiên cảm thấy cái kia một tôn hai tay vây quanh cơ thể, hơi hơi của lại, phía sau lưng cánh như thập tự giá một dạng triển khai trắng loáng thiên sứ. Đột nhiên bỗng lúc đích, ánh mắt tựa hồ nhìn hắn một cái. Vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt. Bạch Tiêu liền trực tiếp vượt qua cổng vòm, lướt qua quảng trường, đi tới một phiến cánh cổng kim loại phía trước. Ánh mắt của hắn quét mắt phía trên trang nghiêm tinh xảo thiên sứ phù điêu, chậm rãi nô ra hai tay, mở cửa lớn ra. Kích một tiếng, cửa kim loại lại lần nữa mở ra. Bên trong phảng phất có ngọn lửa màu bạch kim chảy ra. Trong đại sảnh, một đạo cao lớn thân ảnh, đưa lưng về phía Bạch Kiêu, chậm rãi rút ra cắm trên mặt đất thập tự trường kiếm. Hắn khoác lấy một bộ mỹ lệ bạch kim áo giáp, phảng phất mặt kính một dạng lập lòe phát sáng. Từng đạo kinh khủng tinh quang đường vân, xoắn ốc quấn quanh. Khí thế khủng bố giống như núi kêu biển gầm, đem toàn bộ đại sảnh trên bể. Bắt đầu thánh điện thủ hộ giả, hoặc có lẽ là thủ hộ giả một trong. Bạch Kiêu chậm rãi hướng về phía trước, hắn liền nghĩ tới lần thứ nhất tiến vào bắt đầu thánh điện lúc tình trạng. Khi đó, tự nhìn hướng vị này thủ hộ giả, có một loại con kiến đối mặt nhân loại lúc nhỏ bé cảm giác. Nhưng bây giờ, tựa hồ đã không có. Cạch cạch cạch, Bạch Kiêu từng bước tiếp cận thủ hộ giả. Cuối cùng, hắn đi tới 10m phạm vi bên trong. Chanh. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, bạch kim áo giáp thân ảnh động thủ. Hắn nhấc lên cái kia một thanh giống như thủy tinh một dạng trong suốt thập tự trường kiếm, cuồng bạo chém xuống. Năng lượng dữ dằn như lửa, tinh thần rực rỡ như kiếm. Đinh. Giữa không trung, một cái bao trùm lấy lưu ly kim quang tráng kiện bàn tay, tựa như thiên hạ kiên cố nhất ma bản binh khí, cứng rắn chặn một kích này. Lưỡi kiếm cùng bàn tay va chạm vị trí, kim hồng sắc ánh lửa tiêu xạ, cự lực chấn động, hai cô cực kỳ kinh khủng năng lượng giữa hai bên bắt đầu cực tốc chôn bụi. Thủy tinh trường kiếm bên trong, từng khỏa rực rỡ tinh thần phát toái, Bạch Kiêu bàn tay lưu ly kim quang cũng tại ảm đạm. Bành! Song phương va chạm lần nữa. Sau đó đăng 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 riêng phần mình lùi lại 5-6 bước. Màu bạch kim áo giáp thân ảnh, một cước đạp thật mạnh địa, một lần nữa chống kiếm. Một bên khác, Bạch Kiêu chậm rãi quay người, liếc mắt nhìn bàn tay. Cả người như có điều suy nghĩ hướng về nơi xa hình chữ nhật đại sảnh đi đến. Không sai biệt lắm tương đương với đỉnh phong lưu phái chủ cấp bậc, khó trách khi đó ta gặp được hắn, giống như kiến càng ngước nhìn lại thụ. Bạch Kiêu động tác cực kỳ nhanh chóng, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền trực tiếp lướt qua đại sảnh cầu nguyện khu vực, sau đó thẳng xông vào chắc điện. Lần này, tụ tập đang cầu khẩn khu vực rất nhiều tín đồ, liền phản ứng cũng không có phản ứng lại. Bọn chúng chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua, góc áo hơi hơi lưu động, con mắt vừa mới sáng lên, liền cũng đã không phát hiện được kẻ xông vào. Bắt đầu thánh điện một tầng, chắc điện. Nơi này có chỗ tảng đá tế đàn, trong tế đàn ở giữa là từng cố binh sĩ một dạng bạch thạch pho tượng. Rõ ràng là chinh chiến thành dùng để chiêu mộ binh sĩ điểm tướng này. Bạch Kiêu lần trước, ngay ở chỗ này, kích hoạt lên đồ đẳng cự tượng cương đỉ cờ là xem như nhất cấp sĩ quan. Nhưng lần này, hắn nhưng không có lại lần nữa kích hoạt đồ đẳng cự tượng ý nghĩ. Bởi vì, thực lực đạt đến Bạch Kiêu loại trình độ này, hắn đã ẩn ẩn cảm thấy chính mình từng tại sợ hai ác mộng ở bên trong lấy được cái kia một bộ thần quỷ lục dục quyết, có thể có vấn đề. Hơn nữa, là vấn đề không nhỏ. Nhất là tại Bạch Kiêu tiến vào cổ lâu lan bí cảnh, thấy được huyết thần tông hủy diệt sau đó. Hắn càng là cảm thấy thần quỷ lục dục quyết không thích hợp. Bên trong khẳng định có to lớn gì vấn đề cùng thai hoàng ẩm, mình có thể không cần cũng không cần, tránh càng là thường xuyên sử dụng, càng là sinh ra càng nhiều liên hệ. Thậm chí, kỳ thực Bạch Kiêu cũng cảm thấy ma điểu bí điện khả năng cao cũng tồn tại vấn đề. Chỉ có điều, hắn giai đoạn hiện tại không có cách nào, ma điểu bí điện thần bí dị thường, khó mà biết được cụ thể cấp bậc. Nhưng, cấm kỵ chi vương cường hóa đều không thể đối với nó đưa đến hiệu quả gì. Hoặc là ma điểu bí điện không có viên mãn, hoặc là ma điểu bí điện đã đạt đến cấm kỵ bí võ thậm chí phía trên cấp độ. Ở đây, Bạch Kiêu có khuynh hướng đầu thứ hai giảng giải. Ma điểu bí điện tuyệt đối là cấm kỵ bí võ, thậm chí phía trên. Có thể, tinh thần của ta bí võ không thể chỉ dựa vào ma điểu bí điện tồn tại. Còn cần chính mình thông qua cấm kỵ chi vương, lại dung hợp đi ra một bản cấm kỵ cấp bậc tinh thần bí võ, dùng cái này kiểm chế ở ma điểu bí điện tồn tại. Ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe, trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Suy tư phút chốc, Bạch Kiêu lấy lại tinh thần, một lần nữa mở ra bước chân, hướng về chắp điện rẽ trái sừng vị trí đi đến. Nơi đó rõ ràng là một cái xoắn ốc hướng lên bạch thạch cầu thang. Tay ghế mặt ngoài có kinh khắc hoa văn một dạng tông giáo phù điêu. Bước chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như tên lửa bay vụt, lập tức liền đi tới lầu 2. Lầu 2 phía cạnh, đại môn môn đỉnh điêu khắc không biết chữ viết chữ, nhưng mà Bạch Kiêu hấp thu tuần tra kỵ sĩ mảnh vỡ ký ức, có thể miễn cưỡng đọc hiểu. Bí thuật quán, bí thuật cửa quán miệng, đột nhiên có hai cỗ 2m5 độ cao ngân giáp kỵ sĩ đứng sừng sững ở đó, đều là cầm trong tay cực lớn kỵ thương, cao lớn uy vũ, giống như là môn thần. Bất quá cùng Bạch Kiêu lần thứ nhất nhìn thấy bất đồng chính là, ở giữa những ngân giáp kỵ sĩ khe hở này, lộ ra hơi hơi tinh quang, mà không phải là loang lổ đen ngấn. Cạch cạch cạch, hắn mở ra bước chân, hướng thẳng đến bí thuật quán đi vào. Đại môn hai bên, ngân giáp kỵ sĩ đồng thời chuyển động mũ giáp, nhìn chòng chọc vào Bạch Kiêu. Cường hãn trong thân thể, xanh thẳm tinh quang nóng bỏng sáng tỏ, tuôn trào ra. Trong tay cực lớn sắt thép kỵ thương, vừa muốn nâng lên. Cạch cạch cạch. Trong chốc lát, một cổ vô hình khí thế khủng bố, chấn áp mà tới. Hai cỗ ngân giáp kỵ sĩ, không những năng lượng bị ngạnh sinh sinh bức về thể nội, cả người còn nặng nề quỳ xuống, đầu người dập lên mặt đất bên trên. Phảng phất là tại lấy cực lớn lễ nghi, cung nên Bạch Kiêu cái này một vị quý khách, tiến vào bí thuật quán. Bí thuật trong quán. Hắn lần này cuối cùng tới kịp quan sát chỉnh thể hoàn cảnh bố trí, chính là một cái điển hình thư viện cách cục. Khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt giá sách, chia khu vực khác nhau, ở giữa con đường tương đương rộng rãi. Chỉ có điều, trên giá sách đại bộ phận sách cùng sức mạnh siêu phàm không có quan hệ, dường như là đã từng một phương thế giới này phong thổ. Hơn nữa, tương đương một bộ phận sách cũng đã tổn hại, hóa thành cho tàn. Chỉ có một phần nhỏ khác thường ra sức bảo vệ, còn vẫn tồn tại như cũ lấy. Bạch Kiêu chậm rãi bước vào. Đột nhiên, phía cạnh vị trí, một đoàn vặn vẹo hình quái dị điên dại quái vật cùng xông lại. Nó dị thường giữ tợn tà ác, hoàn toàn hủ hóa, thân thể giống như nước bùn thịt nhão một dạng nhăm nheo. Mười mấy cái cự lại miệng, điên cuồng hấp khí hơi thở. Và anh, Bạch Kiêu nhẹ nhàng nô ra một trường. Đông. toàn bộ bí thuật quán phảng phất đều tại ầm vang chấn động. Dị dạng quái vật, thống khổ dị thường, nửa bên thân thể vỡ nát, bị dễ như trở bàn tay áp chế ở trên mặt đất, cũng không còn cách nào giống lần trước, đem Bạch Tiêu đụng bay ra ngoài. Bây giờ, Bạch Tiêu chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay liền có thể đem hắn đặt bỏ. Chờ, chờ đừng, đừng, giết. Nó cách đó không xa, một mảng lớn ra sách chỗ sâu trong bóng tối, một cái nhỏ gầy hư ảnh chậm rãi đi ra, cả người hắn gầy còm không thôi, hình thể giống như là hài nhi, nhức đầu thân thể nhỏ, trên thân còn khoác lên một kiện giống thần quan tiến sĩ tầm thường dơ bẩn quần áo, và áo tan nát vô cùng. Có thể nhìn thấy, Bạch Tiêu trong tay dị dạng quái vật, mặt ngoài khảm nạm thẻ bài kim loại, là 6 viên ngôi sao, mà đi tới nhỏ gầy hư ảnh trên bờ vai là 3 viên mặt trăng. Hơi hơi cảm thụ đối phương khí tức, Bạch Tiêu đại khái đánh giá ra, nếu như chuyển đổi thành võ đạo mà nói, cỗ này nhỏ gầy hư ảnh là lưu phái chủ cấp bậc, đến nỗi cái gì lưu phái chủ cũng không biết, nhưng ít ra chắc chắn sẽ không là định phong lưu phái chủ, vẫn còn có thần trí tồn tại, có thể câu thông sao? Hắn hơi hơi quay đầu, có chút kỳ dị nhìn đối phương một cái. Đứa trẻ này một dạng thân ảnh gầy nhỏ, là Bạch Tiêu gặp qua duy nhất có thể bao hàm nhất định cảm xúc chủ động trao đổi. Cùng hắn từng tại chinh chiến trong thành gặp phải những quỷ quái kia chấp niệm hoàn toàn khác biệt, nên tính là nửa cái người sống. Đúng, đúng vậy. Đứa bé trước mắt có chút gập ghềnh, nhưng vẫn là cố gắng nói xong. Có thể thả ra Nomad sao? Tiểu hài chỉ một cái kia dị hình ma quái. Rõ ràng, Nomad là tên của nó. Bạch Tiêu châm trước phút chốc, vung lỏng ra tay phải. Một giây sau, ma quái liền muốn lại lần nữa xông vào tới, nhưng lại bị tiểu hài lệnh cưỡng chế không cho phép nhúc nhích tay. Sau đó liền giống như là một con chó nhỏ, e ngại liếc mắt nhìn Bạch Tiêu, một lần nữa trở lại tiểu hài sau lưng. Nam sấp dưới đất trên mặt liếm láp vết thương, thân thể hơi hơi run rẩy. Ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết có thể hay không vì ta giải đáp. Bạch Tiêu cường tráng thân hình cao lớn, hơi hơi quay đầu, nheo cặp mắt lại, lộ ra một vẻ ấm áp mỉm cười, nói như vậy. Tiểu hài thân thể khẽ run lên, không biết từ nơi nào cảm thấy một tia thấu xương băng lãnh hàn ý, hắn chỉ có thể cố gắng điểm một chút đầu to nói. Đương nhiên, có thể. Sau mười mấy phút, Bạch Tiêu đại khái giải một chút tình huống cơ bản. Đầu tiên, trước mắt đứa trẻ này đã quên đi tên của mình, hắn chỉ biết mình là đã từng bí thuật quán chủ đồ đệ. Hơn nữa, hắn giờ này khắc này sống sót trạng thái vô cùng kỳ dị, giống như là địa phương linh, không cách nào rời đi bí thuật quán phạm vi. Tiểu hài quên đi rất nhiều chuyện, trong đầu chỉ có số lớn mảnh vỡ ký ức, ngẫu nhiên có thể sẽ nhớ tới khi xưa một ít gì. Nhưng cho dù như thế, hắn hay là cho Bạch Tiêu cung cấp rất nhiều tin tức. Tỷ như, Bắc Đầu Thánh Điện có mấy chục tầng kiến trúc, trong đó nguy hiểm nhất quan trọng nhất là trên đỉnh 7 tầng kiến trúc, gọi là Bắc Đầu Thất Điện. Mỗi một tòa điện đường đã từng đều có cực kỳ cường đại thủ hộ giả, bảo vệ trong đó vô cùng chân quý thần vật. Tiểu hài cử đi một ví dụ, Bắc Đầu Thánh Điện tầng 2 bí thuật quán kỳ thực chỉ là phổ thông bí thuật quán, hướng đại bộ phận bên trong tầng dưới chốt quân sĩ khai phóng. Mà Bắc Đầu bên trong thất điện, đương nhiên có một tầng thất tinh bí thuật quán. Thất tinh bí thuật trong quán mới là toàn bộ đế quốc chân chính đứng đầu chân tàng. Mặt khác, Bắc Đầu Thất Điện tầng cao nhất còn có một cái tên là Hư Không Chi Giếng bảo vật. Không biết là cái gì, nhưng chắc là vật chân quý nhất. Điểm này, Bạch Tiêu tại đã từng long lần kỵ sĩ trong trí nhớ cũng đã nhận được kiểm chứng. Ngay ở chỗ này, bí thuật trong quán, tiểu hài mang theo Bạch Tiêu đi tới khía cạnh một chỗ bia đá vị trí. Trên tấm bia đá khắc họa, rõ ràng là toàn bộ Bắc Đầu Thánh Điện sắp đặt. Bạch Tiêu liếc mắt qua, lực chú ý rất nhanh liền tập trung vào phía trên nhất 7 tầng kiến trúc. Bất quá, cái này 7 tầng đều dị thường thần bí, không có cái gì nội dung cụ thể, chỉ là tiêu chú một chút mấu chốt tin tức. Tỷ như Bắc Đầu Thất Điện tầng thứ 7 là Thất Tinh Bí Thuật Quán, Bắc Đầu Thất Điện tầng thứ 5 là Thánh Quang Điện. Bắc Đầu Thất Điện tầng thứ 3, Hai Ách Chi Nguyên. Bắc Đầu Thất Điện tầng thứ 2, Nam Đầu Quân Tinh. Bắc Đầu Thất Điện tầng thứ nhất, Hư Không Chi Giếng. Tóm lại, có thật nhiều đồ vật chỉ là một cái mơ mơ hồ hồ tên, cụ thể hàm nghĩa Bạch Tiêu cũng không biết. Bên cạnh Tiểu Hải, cũng bởi vì đánh mất quá nhiều ký ức, bất kể thế nào nghĩ cũng không nhớ gì cả. Bất quá, tại một phen trao đổi qua sau, Bạch Tiêu cuối cùng vẫn lấy được hắn chuyến này đồ vật mong muốn, cũng chính là Chu Thiên Lỗ Thoát Khí Đồ. Căn cứ vào Tiểu Hải nói tới, Chu Thiên Lỗ Thoát Khí, nhân thể mật tàng, là bọn hắn cái này vừa tu hành thể hệ tìm tòi nhân thể lão diệu trăm ngàn năm qua tích lũy khiếu huyệt tri thức. Cho dù ở Bắc Đầu trong thánh điện, cũng là cực kỳ chân quý. Một bản bí thuật đề cập tới lỗ thoát khí số lượng càng nhiều, cũng liền càng là chân quý. Giống như là Bạch Kiêu đã từng lấy được 3 lỗ thoát khí, chỉ là dính tới 10 cái trở xuống lỗ thoát khí số lượng còn không có gì. Nhưng, vượt qua 10 cái sau đó, trình độ chân quý liền sẽ gấp bao nhiêu lần tăng gọn, chớ nói chi là 3 chữ số lỗ thoát khí đồ. Bắc Đầu thánh điện tầng thứ 2 bí thuật trong quán, cũng không có loại này cấp bậc tồn tại. Bất quá, Tiểu Hải cũng thẳng thắn, nơi này có nhiều bức 2 chữ số lỗ thoát khí đồ. Có thể đưa chúng nó ghép lại với nhau, loại bỏ hết một chút trùng điệp tái diễn lỗ thoát khí sau đó, cộng lại có thể đột phá 3 chữ số cũng nói không chừng. Bạch Tiêu một hồi suy xét đi qua, chỉ điểm Tiểu Hải đem những cái kia lỗ thoát khí đồ cầm tới. Để cho bí thuật quán chủ đệ tử đi tìm những vật này, có thể so sánh Bạch Tiêu chính mình cắm đầu tìm kiếm hiệu suất cao hơn nữa còn không có cá lọt lưới. Quả nhiên, vẹn vẹn chỉ là 5 phút sau, Bạch Tiêu trước mắt liền xuất hiện mấy tấm khác biệt lỗ thoát khí đồ bí thuật. 24 Minh Nguyệt 36 Tinh Huy 77 Khổng Đồ chương 412 Đại Sư Minh. Đao Ma Xuất Quan. Chương 412 Đại Sư Minh. Đao Ma Xuất Quan. Cùng tam khí khổng so sánh, những thứ này khí khổng đồ đống nhiên có càng nhiều khí khổng tiết điểm, trải rộng toàn thân các nơi, giống như chu thiên tinh thần. Hắn vừa mới cẩn thận lật nhìn một lần, cứ trừ trong đó trung điệp, Bạch Tiêu cũng ít nhất có thể có được trên 100 cái hoàn toàn mới khí khổng, so với vừa mới bắt đầu tam khí khổng mạnh hơn nhiều lắm. Tương tại cổ lâu lan bí cảnh, ta khảo nghiệm qua tam khí khổng hiệu quả, đại khái có thể khôi phục một tôn mà lưu tượng thần 1-2. Theo lý thuyết, hoàn chỉnh một tôn mà lưu tượng thần, hơn phân nửa là cần 6 cái khí khổng mới có thể khôi phục. Bây giờ ta nắm giữ 10 tôn mà lưu tượng thần, 60 khí khổng liền có thể hoàn toàn khôi phục thiên ly thánh long mà nói, hẳn là cần càng nhiều khí khổng bổ huyết. Không biết những thứ này khí khổng đồ có đủ hay không đem ta long tượng chân kinh ngũ long 10 tượng lại lần nữa đổi mới một lần. Ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng. Bắt đầu thánh điện tầng 2, bí thuật quán. Bạch Tiêu ở đây chờ đợi ước chừng hơn nửa giờ, hắn vừa lấy được mong muốn khí khổng đồ, lại thông qua bí thuật quán quán chủ đệ tử miệng biết bắt đầu thánh điện đại khái tình trạng. Mấy phút sau, Bạch Tiêu mang đi chiến lợi phẩm, tiếp tục hướng về bắt đầu thánh điện tầng cao hơn mà đi. Bây giờ, cùng lần thứ nhất xâm nhập thánh điện so ra, hắn đã xưa đâu bằng nay. Một chút cái gọi là nguy hiểm, căn bản là không có cách uy hiếp được Bạch Tiêu, hắn muốn bọn tới bắt đầu thánh điện tầng cao nhất xem. Nơi đó bắt đầu thất điện mới là nguy hiểm nhất, chỗ chân quý nhất. Một phút đồng hồ sau, siêu, bắt đầu thánh điện, bạch thạch cầu thang. Bạch Tiêu đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xung quanh như tên lửa. Cho dù bắt đầu thánh điện đề phòng xâm nghiêm, nguy hiểm trọng trọng, đến mỗi đạt nhất định tầng lầu đều sẽ có tồn tại cực kỳ cường hãn chấn giữ. Nhưng hắn có hai môn cấm kỵ bí võ gia trì, ngũ long mười tượng, bao trùm quanh thân, khí lực chuyển hóa, côn bằng bay lượn. Bất luận cái gì ngăn cản tại Bạch Tiêu trước mặt thủ hộ giả đều bị cản quét ra. Cứ như vậy, hắn một đường thông quan, ngạnh sinh sinh sát đến bắt đầu thánh điện đỉnh chóp tầng thứ 9. Khoảng cách trong truyền thuyết bắt đầu thất điện còn có 2 tầng chênh lệch. Bắt đầu thánh điện đỉnh chóp tầng thứ 9. Cường tráng thân ảnh cao lớn, chậm rãi xuất hiện ở đại sảnh chỗ lối vào. Bạch Tiêu toàn thân quấn quanh lấy màu bạch kim khí phách, lộ ra một cô bá đạo giữ tợn khí thế, sôi ở bên người thiết quyền phía trên, dính màu đỏ thấm vết máu. Hắn từng bước một tiến về phía trước, nhìn xem nơi đó một đạo cầm búa lớn trong tay thân ảnh. Thân ảnh trừng độ cao 3 mét, toàn thân cao thấp lấy giáp, mà lại là giống như xe tăng một dạng trọng trang. Áo giáp đen như mực, hình dáng cứng rắn dữ tợn, mặt ngoài phảng phất có được một đạo bản long quấn quanh, một đường uốn lượn đến cánh tay phải vị trí. Bên phải bả vai tạo thành một cái trông rất sống động long đầu, toàn bộ màu đen lân phiến hơi hơi phản quang. Tạch 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 tựa hồ cảm ứng được có người xâm nhập bắt đầu thánh điện. Cao lớn thân ảnh, chậm rãi xoay đầu lại, trong tay nhấc lên cự phủ. Lưỡi búa dị thường khoa trương, như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ. Cái kia một cỗ không hiểu trầm trọng cảm giác, phảng phất có thể bổ ra một ngọn núi, có khai sơn chi lực. Bạch Tiêu ánh mắt yên tĩnh nhìn lại, ánh mắt hơi hơi cố định cách tại cự phủ thân ảnh vai phải vị trí. Nơi đó rõ ràng là một cái mặt trời sáng chói tiêu chí. Vừa mới, hắn một đường mạnh mẽ xông tới đi lên, chưa từng có gặp được Thái Dương ký hiệu thủ hộ giả, cơ bản đều là mặt trăng tiêu chí, từ một khóa đến 5 viên. Trong đó có thực lực một số người, nghiêm nhiên đã có thể so với đỉnh tiêm hóa cảnh. Mà bây giờ, người này có chất biến Thái Dương tiêu chí. Chỉ sợ, bành, chanh. Trong đại sảnh, hai đạo cường hãn thân ảnh phảng phất thuấn di một dạng, trọng trọng đụng vào nhau. Kim quang quấn quanh giữ tận thủ trảo, cùng trọng lưỡi đao không phong huyền hắc cự phủ, hung hăng nện ở một chỗ. Lập tức, một vòng mắt trần có thể thấy cự đại bạch sắc sóng xung kích càn quét ra, xen lẫn lấm ta lấm tấm nóng bỏng ánh lửa. Cự phủ thân ảnh hình thể càng bành trướng, kinh khủng cơ bắp nâng lên, chống đỡ bên ngoài thân áo giáp xuất hiện càng nhiều khe hở. Từng đạo khe hở bên trong, liên tục không ngừng màu xanh thẳm tinh quang phiêu đãng đi ra, giống như hỏa diễm cháy hừng hực đứng lên. Sức mạnh không tệ. Đối mặt từ trong cự phủ truyền đến bao tô tăng lực lượng kinh khủng, Bạch Tiêu biểu tình trên mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là chậm rãi đẩy về phía trước ra tay phải. Tạch 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 kết trong chốc lát, côn bằng hư ảnh hiện lên. Tốc lực chuyển hóa phía dưới, khó có thể tưởng tượng khoa trương sức mạnh, một mạch bừng lên, giống như là đập nước vỡ đê, dòng lũ trào lên che mất hạ du. Bành! Trầm trọng cự phủ bên trên, vết rách chẳng chịt lan tràn, giống như cảnh cây bộ rễ lớn lên. Hùng long gào thét một dạng âm thanh, quét qua toàn bộ đại sảnh. Hưu! Tầng thứ 9 thủ hộ giả, rõ ràng là giống như xe tăng thân thể cao lớn, lại không cách nào khống chế bay ngược mà ra. Binh khí trong tay, cũng tại giữa không trung không ngừng giải thể sụp đổ, hóa thành từng mảnh thật nhỏ mảnh vụn màu đen, rơi trên mặt đất. Bạch Tiêu không có nhiều hơn dây dưa, nhất kích đánh bay đối phương sau đó, cả người liền trực tiếp xông lên tầng thứ 8. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, mình tại trong sợ hai ác mộng tồn tại thời gian sẽ rất ngắn phải bắt được mỗi một phút mỗi một giây. Bắt đầu thánh địa đỉnh, tầng thứ 8. Bạch Tiêu đông nhiên phát hiện, ở đây vậy mà không có người thủ vệ, chỉ là một chỗ tông giáo bích họa một dạng chẳng cảnh. Thật giống như có một vị thời trung cổ họa sĩ mở hành lang trưng bày tranh, ở trên vách tường lưu lại đủ loại liên quan tới thần thoại miêu tả. Hắn khẽ nhíu mày, lại vô hình sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Một đường đi vào, Bạch Tiêu ánh mắt đảo qua vách tường. Phía trên bỗng nhiên vẽ lấy đốt dây gieo hạt thời kỳ nhân loại, đang từng cái một tụ ở bên cạnh đống lửa, bộ mặt hướng ra ngoài, phơi bày cầu nguyện quỳ lạy tư thế. Mà tại ngọn lửa tia sáng bên ngoài, những cái kia rậm rạp chẳng chịt rừng cây bầu trời, phản phất có được một đạo đen như mực thân ảnh. Không biết là ác ma vẫn là thần minh, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận che khuất bầu trời thân thể. Cẩn thận quan sát lời nói có thể phát hiện, đó là một loại nào đó lông vũ. Bước chân hắn không có chút nào dừng lại, tiếp tục đi tới. Trên vách tường bức tranh, thời đại không ngừng hướng phía trước tiến lên, giảng thuật nhân loại một đường phát triển. Bối cảnh đang không ngừng biến hóa. Từ đốt dây gieo hạt, đến nhà tranh ruộng đồng, lại đến cổ đại thành thị. Mặc quần áo và binh khí cũng tại không ngừng biến hóa. Nhưng duy nhất không biến là đạo kia như bóng với hình đen như mực thân ảnh. Nó giống như là ác ngộng, kèm theo nhân loại một đời, kèm theo sự phát triển của loài người. Mặc kệ tràng cảnh như thế nào biến hóa, văn minh như thế nào tiến bộ, đều từ đầu đến cuối tồn tại. Mạch Tiêu chậm rãi tiếng bước chân, đột nhiên ngừng lại. Hắn đứng tại cuối cùng một chỗ bích họa phía trước, ngẩng đầu, ánh mắt hơi co vào. Cái kia một đạo đen như mực thân ảnh toàn cảnh bị vẽ ra, rõ ràng là một tôn che khuất bầu trời ma điểu, hai cánh bày ra, có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ thế giới. Dâm dạp chẳng chịt lông vũ, cuốn quanh lấy dạo dực trăm vạn năm tuế nguyệt kinh khủng cơn sóng. Tinh hồng con ngươi, cư cao lâm hạ nhìn xuống. Ác ma chim, bởi vì tạ ruột bạch tiêu tự lẩm bẩm, đạo kia từ đầu đến cuối cùng nhân loại như bóng với hình đen như mực thân ảnh, chính là sợ hãi. Chỉ cần tồn tại không biết, tất nhiên sẽ xuất hiện sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt Nazi. Ma điểu đồ án phía dưới, đột nhiên giảng thuật vùng thế giới này đã từng tao ngộ qua sự tình. Ma điểu buông xuống, dị giới chướng có ba vị sợ hãi kỵ sĩ, hướng toàn bộ thế giới truyền bá sợ hãi, hắc ám chi khí che mất đế quốc. Minh họa thông thiên giảng thuật toàn bộ đế quốc, như thế nào phản kháng ma điểu, như thế nào còn sót lại cuối cùng hỏa chủng. Bạch Tiêu chú ý tới, đế quốc tại chống cự một cái thời kỳ nào đó, tựa hồ lợi dụng bắt đầu thánh điện lực lượng thần bí, hướng đồ vật gì phát ra kêu cứu. Vật kia dùng một mảnh rậm rạp chẳng chịt lấp lóe tinh thần thay thế, nhìn có lẽ là cung gì. Nhưng sau này im bặt mà dừng, cũng không biết cuối cùng có hay không cầu cứu thành công. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống, đó là tất cả bích họa cuối cùng một tổ đồ. Phía trên rõ ràng là một cái tiên đoán. Vạn sự vạn vật ở giữa, có một tôn sợ hãi trụ cột. Mà ở đó một đạo trụ cột phía dưới, đông nhiên có 5 cái ghế, biểu thị sẽ có 5 tôn sợ hãi kỵ sĩ sinh ra. Sợ hãi xâm lấn đế quốc thời điểm, chỉ có 3 tôn kỵ sĩ. Nhưng Bạch Tiêu tại tiên đoán ở đây lại thấy được như ẩn như hiện đệ tứ tôn. Giống như là, cái này một mảnh bích họa có thần bí dị lực, vẫn như cũ có thể tiến hành tiên đoán. Ánh mắt của hắn ngưng lại, đảo qua trước 3 tôn sợ hãi kỵ sĩ, từ bọn hắn đặc thù nhìn lên không ra cái gì. Nhưng mà, khi Bạch Tiêu nhìn thấy đệ tứ tôn sợ hãi kỵ sĩ, cả người hắn hô hấp đột nhiên dồn dập. Đại sư Minh, không biết có phải hay không là Bạch Tiêu ảo giác, đệ tứ tôn sợ hãi kỵ sĩ mặc dù không có tạo thành, nhưng hắn vẫn cảm thấy một cỗ cực kỳ quen thuộc đặc thù cùng khí tức. Nghiễm nhiên đã từng là hung điểu lưu đại sư Minh Vũ Băng Hà có tương tự chỗ. Hung điểu lưu trận chiến kia, đại sư Minh bị sợ hãi mang đi hắn bị ác ma chim chọn chúng. Mệnh trung chú định đệ tứ tôn sợ hãi kỵ sĩ. Bạch Tiêu ánh mắt lấp lóe, hô hấp thật lâu khó mà bình phục. Nhưng hắn đột nhiên lại giống như ý thức được đồ vật gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đệ tứ tôn sợ hãi kỵ sĩ phía bên phải, đệ ngũ tôn sợ hãi kỵ sĩ chỗ. Một cái bạch miêu hình dáng, hơi hơi lấp lóe, lơ lửng bên trên. Tại Bạch Tiêu trong tầm mắt, cái kia một bức ảnh hình người vẽ, đang tại một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ bổ khuyết, đủ loại đủ kiểu màu sắc cùng chi tiết bao trùm. Thẳng đến hình ảnh đi tới cổ trở lên, lộ ra gương mặt kia. Là ta. Bạch Tiêu con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, toàn thân khí phách phun trào. Cơ hồ liền muốn theo bản năng đấm ra một quyền đi. Nhưng trong nháy mắt, tất cả hình ảnh tiêu thất, phản phất vừa rồi chỉ là một cái ảo giác. Trên vách giấy ảnh hình người vẽ vẫn như cũ chỉ là một cái trống không hình dáng. Ma điểu bí điện ác ma chim hắn chậm rãi quay người, trong lòng tự lẩm bẩm, một loại quyết tâm nào đó càng kiên định. Bạch Tiêu hít sâu một hơi, lập tức mu bàn tay khô lâu ấn ký lấp lóe. Một loại sắp thoát ly sợ hai ác mộng cảm giác mơ hồ đánh tới. Hắn thả xuống tay phải, cuối cùng từ bắt đầu thánh điện đỉnh chóp tầng thứ 9, liếc mắt nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Thánh quang bao phủ khu vực bên ngoài, nơi đó từng mảng lớn trong sương mù, rõ ràng là từng tôn siêu cự hình sợ hãi sinh vật tụ tập mà đến. Sức mạnh hoảng sợ che khuất bầu trời, thôn phệ thế giới. Bạch Tiêu ánh mắt tại đảo qua một chỗ thời điểm trực câu câu nhìn qua. Đó là ông. Trời đất quay cuồng, thời không đảo ngược. Bạch Tiêu cả người phảng phất xuyên qua thế giới hàng rào, lại xuất hiện tại trong thế giới hiện thực. Hắn đột nhiên từ trên giường tỉnh lại, một cái xoay người. Tại sắp thoát ly sợ hãi ác mộng thời điểm, Bạch Tiêu bỗng nhiên nhìn thấy một tôn cơi đen như mực chiến mã, mặc lấy kỵ sĩ áo giáp thần bí thân ảnh. Hắn toàn bộ bao phủ tại trong hắc khí, xung quanh là giống như trong địa ngục vặn bèo ác quỷ chẳng cảnh, từng cái cánh tay vươn hướng bầu trời. Không biết có phải hay không là Bạch Tiêu ảo giác, hắn luôn cảm thấy đó là đại sư Minh Vũ Băng Hà. Hít sâu một hơi, ước chừng tại chỗ trầm mặc suy tháng 4 năm 10 phút, Bạch Tiêu rồi mới từ trong loại trạng thái kia trở lại bình thường. Sau đó hắn từ trong ngực lấy ra lần này lấy được bí tịch, tổng cộng là trên 100 cái lô vị khí khổng lồ, đem bọn nó dung luyện thành một bản, tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng lòng tượng chân kinh bay liên tục. Bạch Tiêu đi ra cửa phòng, hướng thẳng đến diễn võ đạo trường mà đi. Cửa ra vào vị trí, một đạo áo đen thân ảnh cũng đã thật sớm liền đang chờ đợi. Chuyện gì? Bạch Kiêu dừng bước. Quan chủ, thẩm hội trưởng để cho ta nói cho ngài, diễn võ đại hội thời gian đã quyết định. Ngay tại 5 ngày sau đó, 8 giờ sáng tổ chức nghi thức khai mạc. Mặt quỷ mở miệng nói ra. 5 ngày sau sao? Bạch Kiêu tự lẩm bẩm, lập tức hỏi. Đông bộ bí võ giới gần nhất có cái gì tình trạng sao? Mặt quỷ suy tư phút chốc, lập tức trả lời chắc chắn đạo. Lượng bên tàng đao quán đao mà xuất quan. Hơn nữa, vị kia bắt đầu mời đông bộ bí võ giới đỉnh cao cường giả, dự định tại diễn võ đại hội trước khi bắt đầu, tới trước một hồi đông bộ tụ hội. Có thể là những thứ khác đỉnh phong, cũng bởi vì diễn võ đại hội, phá quan, trở về, hiếm thấy tụ bên trên như vậy một hồi. Quan chủ, nếu như ta không có đoán trước sai, vị kia đao ma khả năng cao cũng biết mời ngài. Dù sao ngài chiến tích đủ để xếp vào đỉnh phong hàng ngũ sau 5 phút, diễn võ đạo trường. Bạch Tiêu đem cả người trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hô hấp nhẹ nhàng. Lần này tiến vào sợ hãi ác động, hắn thu hoạch không chỉ có riêng là trước mắt những thứ này khí khổng lồ. Bạch Tiêu ánh mắt ngưng lại, trong tầm mắt có tin tức chuyển xuống. Nghề nghiệp của ngươi võ đạo tông sư kinh nghiệm 1680, nghề nghiệp của ngươi võ đạo tông sư đã thăng đến Lv3, nghề nghiệp võ đạo tông sư Lv3, 1280, 9200, có thể rút ra. Hắn tinh thần hơi rung động, không chút do dự sử dụng ám hồng máy sửa chữa. Ám hồng, Lập tức, hào quang bao phủ, tiềm năng điểm không ngừng bị lấy ra. Ám hồng máy sửa chữa bên trong con số nhanh chóng tăng vọt. Đại khái 5, 6 cái hô hấp sau đó, ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm 108.83488 ước chừng 204 tiềm năng điểm. Thoáng một cái, hắn dự trữ lại trở về có chút sung túc trạng thái. Bạch Kiêu lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn phía trước từng quyển khí khổng lồ. Từ trong sợ hai ác mộng mang ra bí thuật, thường nhân không sử dụng được hắn tâm niệm khế động, bắt đầu trước học tập mấy bản này bí thuật. Hoàn toàn nhập môn hơn nữa đọc thuộc lòng tại tâm sau đó, đột nhiên phát động cường hóa. Cân đối chuyển hóa. Chuyển hóa cái này và quyển bí tịch. Lập tức, đầu óc hắn ầm vang chấn động, toàn bộ võ đạo tông sư nghề nghiệp mặt ngoài chợt tỏa sáng. Cân đối chuyển hóa thần bí ba động, quét sạch quân thân. Dầm dầm Bạch Kiêu trong lòng, đủ loại nội dung nhanh chóng hiện lên. Những thứ này khí không đồ, đột nhiên đều biến thành có thể tu luyện bí vũ bí thuật. Còn thừa chuyển hóa số lần, không hắn chậm rãi phun ra một ngụm nóng bỏng không khí. Như vậy kế tiếp chính là đề thăng tất cả khí khổng độ đến viên mãn. Tiếp đó, dùng cấm kỵ chi vương dung hợp cường hóa ra một môn đỉnh tiêm bí thuật. Hóa thành khí khổng tổng cương chương 413 thực lực đề thăng, 99 lô thoát khí. Chương 413 thực lực đề thăng, 99 lô thoát khí. Bạch Tiêu suy nghĩ nhất chuyển, ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía trước. 24 minh nguyệt 36 tinh huy 77 khổng độ cả người hắn ngồi xếp bằng, để cho thân thể của mình cảm giác bắt đầu mau chóng chìm xuống, phản phất một đôi mắt quét mắt toàn thân cao thấp. Loại tinh thần lực này nội thị trạng thái, cần phải có ý chí cường đại thuộc tính chèo chống, mới có thể bền bỉ. Tĩnh tu trong đạo trường, Bạch Kiêu trầm tâm tĩnh khí, rõ ràng tầm mắt phảng phất ít tia sáng một dạng, nhanh chóng quét hình các vị trí cơ thể, liên tục không ngừng tìm kiếm khí huyết cùng thần tinh tọa độ mấu chốt. Nhưng mà, cho dù hắn tinh thần ý chí xuất chúng, lại có ba quyển khí khổng bí tịch phụ trợ, muốn bằng vào chính mình tìm được một chỗ khí khổng cũng cần tiêu phí thời gian dài dằng dặc. Ít nhất phải thời gian 10 ngày, mới có đem hắn khả năng đột phá tính chất. Đến đây đi ám hồng. Bạch Kiêu tâm niệm khẽ động, không chút do dự triệu hoán ám hồng máy sửa chữa. Vẫn là dùng ngoại quải nhảy qua cái này tốn thời gian phí sức quá trình á chỉ một thoáng. Một mảnh màu đỏ hào quang chợt buông xuống, giống như đầy trời dáng đỏ bao phủ tới. Không hiểu lực lượng thần bí xuất hiện tại võ đạo tông sư nghề nghiệp trên bảng, mông lung vặn vẹo cảm giác bao trùm tại kỹ năng thanh trạng thái. Thêm điểm. Theo một tiếng kêu gọi, số lượng cao tiềm năng điểm trào lên mà ra, hóa thành từng cỗ sôi trào mãnh liệt thuần túy năng lượng, hung hăng rót vào ba quyển khí khổng trong bí thuật. Lập tức, kịch liệt biến hóa ra hiện, Bạch Kiêu đại não điên cuồng rung động. Hắn cảm giác tinh thần lực của mình giống như là không bị khống chế, không ngừng tại thân thể nội bộ xoát qua, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải. Đơn giản giống như là một cái cao tốc vận hành ô tô cần gắn nước, dùng tốc độ cực nhanh cùng tần suất đảo qua toàn thân cao thấp. Mỗi lần xoát qua, ánh mắt đều biết trở nên càng thêm rõ ràng một chút. Thẳng đến một cái nào đó thời khắc, trước mắt mê vụ triệt để tan đi, hết thể trở nên nhìn một cái không sót gì. Thân thể các nơi, từng cái màu đỏ điểm vị lấp lóe, hấp dẫn lấy sự chú ý của Bạch Kiêu. Điểm vị tương hỗ tương ứng, giống như là ngôi sao đầy trời. Cái kia rõ ràng là ước chừng trên trăm cái khí không vị trí. Dầm dầm một giây sau, Bạch Kiêu toàn thân khí phách tụ tập tới, xuất hiện tại phụ cận điểm vị, tạo thành một cái xoắn ốc núi quan tầm thường vòng xoáy, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rèn luyện, che giả mang mọc xung kích, muốn đem trên trăm này cái khí khổng đột phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng tại một cái nào đó thời khắc, giang giác, thứ nhất khí khổng cuối cùng phá vỡ, trung quanh khí phách một chút tuôn ra đi vào, ẩn chứa bạo liệt năng lượng màu bạch kim khí lưu, bổ khuyết tiến nhập khí khổng bên trong, dần dần tạo thành một cái có yếu ớt hiệu quả rèn luyện vòng xoáy. Giang giác, giang giác, giang giác. Trong nháy mắt, phản ứng dây chuyền xuất hiện, Bạch Kiêu thân thể các nơi, khắp mỗi vị trí khí khổng cũng liên tiếp bị tức phách đột phá, lô thủng mở rộng. Lập tức, tại thân thể bên trong giống như bông dương đại hải một dạng sôi trào mãnh liệt đỉnh phong khí phách, lao nhanh suy giảm khô cạn, hơn phân nửa khí phách đều bị khí khổng hấp thu. Trong lúc nhất thời, Bạch Kiêu lại cảm thấy vô cùng suy yếu, nhưng cùng với đối ứng, lại là càng ngày càng sáng tỏ trên trăm cái khí khổng. Rất nhiều khí khổng, phản phất đầy sao lấp lóe, lộ ra từng sợi hào quang màu bạch kim. Bọn chúng mặc dù giữa hai bên không có hô ứng, nhưng mỗi một cái khí khổng đều có yếu ớt rèn luyện khí phách hiệu quả. Ba chữ số khí khổng điệp ra lên, nghiễm nhiên để cho Bạch Kiêu cảm thấy chính mình trạng thái cố định khí phách tại lấy nhanh chóng tốc độ để thăng. Có thể vì hắn tiết kiệm mấy năm thậm chí mười mấy năm rèn luyện thời gian. Diễn võ đạo trường, Bạch Kiêu cao lớn thân thể cường hãn ngồi xếp bằng, mặt ngoài thân thể sáng lên từng cái màu bạch kim lỗ thủng, lộ ra hơi sáng tia sáng. Trung quanh phảng phất tạo thành một cái vô hình vòng xoáy, đem xa xa là cây cùng bụi đất đều hấp dẫn tới. Tích lưu lưu không ngừng xoay tròn lấy. Bá, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía trước. Trong tầm mắt, một mảnh màu đen tin tức nhanh chóng lướt qua. Nghề nghiệp của ngươi võ đạo tông sư kinh nghiệm 2550, kỹ năng của ngươi 27 minh nguyệt 36 tinh huy 77 khổng độ 3 môn bí thuật kinh nghiệm 26900. Đề thăng đến viên mãn, Bạch Kiêu hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía dưới. Ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm, 798 ước chừng hoa hơn 200 tiềm năng điểm, mới đem cái này ba quyển khí khổng bí thuật tăng lên tới viên mãn. Nhất là 77 khổng độ, khí khổng số lượng càng nhiều, cần tiềm năng điểm cũng càng nhiều. Bất quá, đang tra nhìn cuối cùng thành quả lúc, hắn khẽ gật đầu, cái này ba môn bí thuật cộng lại khí khổng có 120 cái. Trung điệp chỉ có 20 cái. Bắt đầu thánh điện bí thuật quán đứa trẻ kia ngược lại là không có lừa gạt mình. Tăng thêm lúc đầu tam khí khổng bí thuật mà nói, ta bây giờ có 123 cái khí khổng, có thể cảm giác được một cách rõ ràng toàn thân khí phách đang liên tục không ngừng rèn luyện. Giống như gang bị đầu nhập vào lò luyện, kéo dài loại bỏ tạm chất Bạch Kiêu hít sâu một hơi, cảm giác trạng thái trước này chưa có hảo. Bất quá, bởi vì cái này 123 cái khí khổng xuất từ 4 bộ khác biệt bí tịch. Cho nên, bọn chúng không cách nào thống nhất sinh ra cộng minh, chỉ có thể chia bốn cái khu vực khác nhau, lẫn nhau cộng minh. Hiệu quả nhất định là có không thiếu giảm đi ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe, lúc này quyết định muốn sử dụng cấm kỵ chi vương. Bạch Tiêu tâm niệm khẽ động, trực tiếp triệu hoán cường hóa. Lập tức, trước mắt có một mảnh quang mang nhàn nhạt sáng lên. Phía dưới là phù hợp công pháp dung hợp điều kiện danh sách kỹ năng, 24 minh nguyệt viên mãn, kỹ năng 36 tinh huy viên mãn, kỹ năng 77 khổng đồ viên mãn. Hán lực chú ý đột nhiên tập trung, hai hàng chữ nhanh chóng nhảy ra ngoài. Phải chăng tiến hành công pháp dung hợp, phải chăng gia nhập vào bị động kinh thế trí tuệ, Bạch Tiêu lúc này xác định là. Lập tức, phía trước võ đạo đại sư giới diện sáng lên, bị động kinh thế trí tuệ sức mạnh bí ẩn khó lường một chút bị quất tiến trong cấm kỵ chi vương cường hóa. Ba môn khí khổng bí thuật trong nháy mắt buộc phát ra kinh người ánh sáng. Một cái cối xoay khổng lồ vòng ánh sáng cao tốc xoay tròn, đem đủ loại công pháp cảm ngộ từng khúc nghiền nát. Sau đó lấy tinh hoa vứt bỏ hắn tạt bã, một cỗ rực rỡ hẳn lên sinh cơ dần dần nổi lên. 2-3 phút sau, ánh mắt sáng tối chập chờn, cường hóa dần ngừng lại. Giữa không trung, một môn công pháp lẳng lặng lơ lửng. Tinh nguyệt khí khổng độ Bạch Tiêu hít sâu một hơi, cơ hồ không có chút nào dừng lại, lại lần nữa phát động cấm kỵ chi vương cường hóa. Hắn tính toán đem vừa mới đạn sinh tinh nguyệt khí khổng độ xem như cơ sở, tăng thêm tam khí khổng, lại thêm thất tinh điểm mệnh, lần thứ 2 dung hợp. Cấm kỵ chi vương, tiến hành công pháp dung hợp. Theo Bạch Tiêu ra lệnh một tiếng, ma bản vòng ánh sáng lại chuyển động. Ước chừng sau 5 phút, ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn về phía trước, còn sót lại bí thuật lơ lửng giữa không trung. 99 khí khổng ở đây, 9 bị số ảo, ám chỉ vô cùng lớn. 99 khí khổng, rõ ràng là một môn khí khổng tổng cương, xây dựng tốt một cái trải rộng toàn thân các nơi cỡ lớn giàn cung. Chỉ cần nắm giữ càng nhiều hoàn toàn mới khí khổng vị trí liền có thể được bổ sung cùng đề thăng, liên tục không ngừng tăng cường hiệu quả. Bạch Tiêu toàn thân hơi hơi lắc một cái, cơ bắp nô lên, hình thể cất cao. Khôi ngô hùng tráng thân thể phía trên, hết thảy 123 cái màu bạch kim tinh thần, vừa đi vừa về ở giữa lấp lóe hô ứng, tạo thành một cái thống hợp làm một thể cộng minh hiệu quả. Trong thân thể của hắn, cường hãn bàng bạc bạch kim khí phách, đơn giản giống như là không ngừng thủy triều xuống thủy triều biển cả. Theo một hít một thở, lấy một cái tốc độ cực nhanh tràn vào 123 chỗ khí khổng, sau khi rèn luyện trong vòng xoáy dạo qua một vòng, lại chảy ra. Như thế lặp lại tuần hoàn qua lại, khiến cho Bạch Tiêu trạng thái cố định khí phách càng ngày càng nặng trọng, càng ngày càng thuần túy. Cả người hắn khí tức cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc cất cao. Nhìn mạnh như vậy hóa ít nhất phải kéo dài cái 1-2 ngày công phu. Bạch Tiêu có một loại dự cảm, 2 ngày sau đó, hắn trạng thái cố định khí phách rèn luyện sẽ đạt tới tình cảnh cực cao, thậm chí có khả năng trực tiếp luyện hóa đến cực hạn, hướng về đỉnh phong lưu phái chủ cảnh giới bước ra chỉ nửa bước. Như vậy kế tiếp có thể trở ngại ta bước vào đỉnh phong, chỉ có võ đạo ý chí ngưng tụ. 3 lượng 5 năm phân lá tràng ngộ đạo vẫn là ít một chút, ta cần càng nhiều mới mẻ hơn lá tràng ngộ đạo mới có thể móc ra lưu ly ngộ đạo trong đài sen càng nhiều tông sư càng ngộ. Bạch Tiêu trong lòng hơi khẽ động. Dĩ vãng diễn võ đại hội có vẻ như đều có lá tràng ngộ đạo ban thưởng, thậm chí khen thưởng phạm vi còn muốn càng rộng lớn hơn một chút. Dù sao người dự thi cũng là các đại lưu phái đỉnh tiêm cao thủ, mà không phải mới ra đời tuổi trẻ thiên tài. Nếu có thể ở diễn võ trên đại hội xâm nhập trước 8 hàng ngũ, lấy được lá tràng ngộ đạo có thể lấy cân tới tính toán. Hơn nữa còn có mới lấy xuống lá tràng ngộ đạo làm khen thưởng. Lưu ly ngộ đạo đài sen, dù cho tới được đỉnh phong cấp độ, cũng đối với ta có cực lớn hiệu quả, cần số lượng cao lá tràng ngộ đạo. Lại thêm đỉnh phong khổ luyện bí vũ thủy hỏa tiên y tồn tại, lần này diễn võ đại hội còn thật phải chuẩn bị cẩn thận một chút, nếu như có thể sớm đột phá tới đỉnh phong lưu phái chủ cấp độ, phần thắng sẽ tăng lớn. Hiện tại lời nói, chỉ sợ thật đúng là khó mà nói có thể quét ngang hết thể địch nhân. Bạch Tiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Đỉnh phong lưu phái chủ cấp độ, cũng cách biệt. Giống như là đao ma loại này sắp đột phá tông sư đỉnh phong, cùng đoạn thời gian trước vừa mới bước vào đỉnh phong thánh giáp kim đùng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bạch Tiêu bây giờ chỉ có hóa cảnh, dù cho có 2 môn cấm kỵ bí võ gia trì, cũng khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Hơn nữa, căn cứ tiểu đạo tin tức nói, đao ma cũng nắm giữ lấy cấm kỵ bí võ. Một vị nửa bước tông sư, còn nắm giữ lấy cấm kỵ bí võ, cực kỳ nguy hiểm. Tiếp tục để thăng. Hắn hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn còn dư lại 80 tiềm năng điểm. Nửa giờ sau, Bạch Tiêu trước người xuất hiện một bản nhị lưu tấn công loại rồng bí võ. Ngọc Long Trảo nuốt đan dược, trầm tâm tĩnh khí, ám hồng thêm điểm. Một bộ quá trình đi đến, hắn rời đi tĩnh tu đạo trường, một đôi rũ xuống tay bên người cánh tay ẩn ẩn lộ ra ngọc sắc tia sáng, phản phất bền chắc không thể gãy Long Trảo. Nghề nghiệp của ngươi võ đạo tông sư kinh nghiệm 200, kỹ năng của ngươi Ngọc Long Trảo kinh nghiệm 3800, kỹ năng của ngươi Ngọc Long Trảo nhập môn thăng đến viên mãn, ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm 38. Lần này Bạch Tiêu cũng không có thông qua Long Tâm Tượng ý cường hóa, dùng Long Tượng chân kinh đem Ngọc Long Trảo nuốt lấy, mà là lựa chọn giữ lại, dự định sau đó cho côn bằng nuốt long đồ sử dụng. Diễn võ đại hội tất nhiên là một hồi đại chiến, chân chính nhân vật chính là thiên hạ liên bang các nơi, thậm chí là trên thế giới nổi danh đỉnh phong cường giả. Cho dù là Bạch Tiêu cũng muốn góp nhặt át chủ bài, thận trọng đối đãi. Một canh giờ đi qua, 4 chiều thuộc tính biến hóa hiện ra. Sức mạnh 245-8-2485 tốc độ, 235-2327 thể phách, 240-0-2425 ý chí, 236-5-2383 lực 27, tốc 22, thể 25, ý 18. Các phương diện hơi có tăng trưởng. Toàn bộ buổi chiều, tính cả buổi tối, Bạch Tiêu đều đang thi triển 99 khí khổng bí thuật, gia tốc tự thân khí phách rèn luyện. Tại hắn chủ động điều khiển, toàn thân khí phách rèn luyện tốc độ trở nên càng nhanh, trên 100 cái khí khổng cùng nhau chấn động tôi luyện. Mãi cho đến sáng ngày thứ 2, Bạch Tiêu hiệu quả rèn luyện thình lình đã hoàn thành 7-8 phần. Đại khái đến giữa trưa, liền có thể kết thúc. 8 giờ sáng, Đông Hải thị, Long Tượng võ quán. Cạch 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 tính tu đạo trường bên ngoài, liên tiếp tiếng bước chân dồn dập dần dần tới gần. Cổng vòm phía dưới, một cái đệ tử bước vào. Quán chủ, lượng quanh tàng đao quán đao ma đưa tới thiệp mời. Mời ngài tham gia mài đao thưởng trà hội. Sau 5 phút, một bộ hắc kim sắc long tượng cách đấu phục bạch điêu, đứng tại đình nghỉ mát phía dưới, nhìn xem tấm thiệp mời kia. Màu đen huyền trạch, lộ ra một cố dị thường khí tức cổ xưa. Hắn suy tư phút chốc, đưa tay mở ra thiệp mời. Không ngờ, đúng lúc này, thiệp mời bên trong, một cỗ kinh thiên động địa lăng lệ đao ý, gào thét lên trào lên mà ra. Phản phất có một cái có thể chém chết thế giới ma đao, từng khúc xé rách thương khung thiên vũ, chặt nghiêng mà đến, toàn bộ diễn võ đạo trường không gian đều vặn mèo. Chanh! Giữa không trung, một cái kim quang lưu ly kinh khủng đại thủ, bắt được ma đao. Giữa hai bên vang lên kẹt kẹt, xuất hiện không còn là kim hồng sắc hỏa hoa, mà là khiến cho không gian đen như mực vết dạng. Sáng loáng sáng loáng sáng loáng, ma đao điên cuồng rung động, nhưng vô luận như thế nào đều không đột phá nổi kim quang đại thủ phong tỏa, giống như chó cùng rứt dậu đồng dạng. Giang giác. Bạch Tiêu năm ngón tay dùng sức, cứng rắn bóp nát đen như mực ma nhận. Tạch 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 kết ma đao mảnh vụn trên không rơi xuống, lại tạo thành từng cái màu đen chữ. Cái kia rõ ràng là chân chính tiếp mời nội dung. Bạch Tiêu liếc mắt nhìn đã hóa thành cho bụi huyền hắc tiếp mời, bên trong cái gì cũng không có. Rõ ràng, đây là đao ma một lần rõ xét, xem chính mình người mời đến cùng có hay không tư cách tham gia hắn cử hành mài đao thưởng trà hội. Không cách nào đánh nát đạo kia ma đao ý chí, liền không cách nào biết được tiếp mời nội dung. Thật là bá đạo người, thật là bá đạo đao ý. Bạch Tiêu tự lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua giữa không trung lưu lại chữ. Một giờ chiều cả, Đông Hải thị, Nam Hồ công viên. Ngoại trừ nguyên bản Đông Hải thị rất nhiều đỉnh phong cường giả, Đao Ma còn mời hắn đã từng sông sáo hải ngoại lúc, gặp phải một chút đỉnh tiêm cao thủ. Lần này diễn võ đại hội tin tức tại trên thế giới truyền bá ra ngoài, rất nhiều người mộ danh mà đến. Có ít người sớm đến Đông Hải thị, vừa vặn bị Đao Ma mời qua. Xem ra, trận này mài đao thưởng trà hội, trận thế còn không nhỏ, chỉ sợ có ít nhất 5 tên trở lên đỉnh phong lưu phái chủ tế tụ. Bạch Tiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe, yên tĩnh liếc mắt nhìn võ đạo của mình tông sư nghề nghiệp mặt ngoài. Nghề nghiệp, võ đạo tông sư Lv3, 4030, 9200. Võ đạo tông sư nghề nghiệp thanh điểm kinh nghiệm đã gần nửa, khoảng cách đột phá tam cấp cũng không xa xôi. Lần tiếp theo nghề nghiệp thăng hoa, hắn chỉ sợ cũng có thể có được câu quan qua khe hở cường hóa, đến lúc đó cũng sẽ là cửa thứ 3 cấm kỵ bí võ sinh ra. Hơn nữa, ba loại cường hóa hiệu quả sẽ hình thành đặc thù cộng minh. Đoán chừng sẽ giống như là long tâm tượng ý cường hóa, sinh ra cực kỳ cường đại phản ứng dây chuyền, cũng có thể cho Bạch Kiêu mang đến một chút niềm vui ngoài ý muốn. Võ đạo tông sư nghề nghiệp thăng cấp, lựa xém lông mày. Lần này mài đao thưởng trà hội, ngược lại là một cơ hội tốt. Chương 414 bố cục thế giới. Vũ đại cường quốc. Chương 414 bố cục thế giới, Vũ đại cường quốc. Cả một cái buổi sáng thời gian, Bạch Tiêu đều tại gia tốc 99 khí không rèn luyện. Hắn có thể cảm thấy, tự thân nguyên bản đã bền chắc không thể gãy trạng thái cố định khí phách, trở nên càng thêm ngưng luyện, trở nên càng cường hắn hơn. Giống như là một khối thiên ngoại huyền thiết, lại đi qua nấu lại đúc lại, lặp đi lặp lại đập, bước ra tất cả tạp chất. Cuối cùng, hóa thành hàn quang lấp lánh tuyệt thế thần binh. Giữa trưa 11:30, diễn võ đạo trường, một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh đột nhiên đứng dậy. Lập tức, bốn phương tám hướng từng sợi canh kim kiếm khí tầm thường màu bạch kim khí lưu cuốn ngược mà quay về, giống như nhũ yến về tổ, tại Bạch Kiêu chúng quanh tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Bên trên bầu trời đám mây phảng phất đều muốn bị kéo rơi xuống, ung ung chấn động, trong lúc nhất thời khiến cho mặt đất đều đang khẽ run. Xoáy Bạch Kiêu mở hai mắt ra, trong lỗ mũi chậm rãi phun ra hai đạo nóng bỏng khí lưu. Hắn cảm giác chính mình vừa rồi trong nháy mắt đó phảng phất nuốt vào trên 100 mét khối kim loại trạng thái lỏng, cả người trầm trọng đến không thể tưởng tượng nổi, phảng phất tiện tay vung lên đều có thể đập nứt đại địa. Đó là thuần túy khí phách sức mạnh, không cần dựa vào Bạch Kiêu nhục thân thể phách, vẹn vẹn chỉ là khí phách trọng lượng liền có thể làm đến. Mà cái này chính là rèn luyện đến hóa cảnh cực hạn khí phách. Nếu như nói vừa mới bước vào hóa cảnh trạng thái cố định khí phách, vẹn vẹn chỉ là phổ thông nham thạch mà nói, cái kia rèn luyện đến hóa cảnh cực hạn trạng thái cố định khí phách chính là huyền thiết. Bằng vào 99 tinh lỗ, ta trên phạm vi lớn rút ngắn rèn luyện khí phách thời gian. Bây giờ, tấn cấp đỉnh phong hai điều kiện, ta đã hoàn thành trong đó một cái. Đến nỗi một cái khác, có thể tại diễn võ đại hội phía trên đạt tới. Bạch Kiêu ánh mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, chân phải trực tiếp giống như là máy đóng cọc thật sâu lâm vào mặt đất, liền như là đại địa chống đỡ không nổi Bạch Tiêu tỉ mỉ khí phách. Nhưng theo Bạch Tiêu tiếp tục tiến lên, bước chân hắn dẫm ra tới cái hố càng ngày càng cạn, cuối cùng hoàn mỹ nắm trong tay trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ khí phách, một lần nữa bình thường hành động. Cạch cạch cạch, Bạch Tiêu quay người rời đi diễn võ đạo trường. Kế tiếp, hắn tính toán đi trước Nam Hồ công viên một chuyến, xem Đao Ma mời các vị đỉnh phong cường giả mài đao thưởng trà hội đến cùng như thế nào. Mặt khác, trở về thời điểm chính mình có thể tiện đường đi Thiên Hạ Thanh Lý cục tổng bộ xem. Dù sao hắn là thượng võ hiệp hội bổ nhiệm Thiên Hạ Thanh Lý cục phó cục trưởng, mặc dù không phải người đứng đầu, nhưng cũng không thể ngay cả tổng bộ cũng chưa từng thấy. Buổi chiều 12:30, Đông Hải thị, Nam Hồ công viên. Đây là Đông Hải thị rất nhiều cường đại bí võ lưu phái tụ tập chỗ, mà lượn quanh tàng đao quán, xem như Đông Cửu môn một trong, càng là chiếm cứ Nam Hồ nhất là tĩnh mịch nhất là phong cảnh tươi đẹp một phiến khu vực. Lượn quanh tàng đao quán xây dựng ở một tòa núi thấp phía dưới, cửa trước cùng bình thường lưu phái không có khác nhau, nhưng mà hậu viện lại là dựa vào núi, ở cạnh sông, rừng trúc thấp thoáng, có một loại thanh nhàn cảm giác. Quanh năm ở chỗ này người tu hành nhất định là lòng yên tĩnh như nước. Hậu viện vị trí thương thúy rừng trúc phía bên phải, nơi đó là một mảnh mênh mông Nam Hồ, tại mặt trời đã khuất nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng. Giữa hai bên có một chỗ bằng phẳng đất trống, phía trên còn xây lấy một chút đình nghỉ mát cùng kiến trúc, lộ ra cổ phác khí tức. Xa xa có thể nhìn thấy, đình nghỉ mát phía dưới, trên mặt bàn, đủ loại đồ uống trà đã dọn xong. Vài tên mơ hồ thân ảnh, ngồi ở riêng phần mình vị trí, nâng chén nói chuyện phiếm. Đao ma, thời gian mấy năm không thấy, đao ý của ngươi lại có tinh tiến. Ta có thể cảm giác, ngươi khoảng cách đột phá một cửa ải kia chỉ sợ chỉ có cách xa một bước. Một cái lao giả tóc trắng, cầm trong tay chén trà, khẽ mím môi nước trà. Hắn người mặc ống tay áo nhiều có kim văn bạch tí liễu, thân hình cùng khuôn mặt gầy gò, nhìn chí ít có 70-80 tuổi. Nhưng, một đôi mắt lại thần thái sáng láng, lộ ra cực kỳ dư thừa tinh khí thần. Hơn nữa, trên người lão giả cũng không có lao nhân cái kia một loại nặng nề dáng vẻ gian mua, ngược lại giống như là có thể làm cho người tỏa ra sự sống sức sống cội nguồn. Đình nghỉ mát chung quanh, hắn chỗ một khu vực như vậy, cỏ dại đều đang lặng lẽ lớn lên, trở nên càng thêm xanh biếc xanh ngắt. Tuy là cách xa một bước, lại giống như là trời, khó mà quá phận. Lão giả chính đối diện, vị trí ngồi một cái dáng người cực kỳ hùng tráng khôi ngô nam nhân. Trên người hắn mặc một bộ màu đen tu đạo phục rộng mở ngực, có thể nhìn thấy rắn chắc hữu lực bắp thịt, cùng từng mảnh răng khắp nơi mà xẹo vết tích. Nam nhân đại khái hơn 50 tuổi, nhưng như cũ có loại thân thể cường tráng xoáy khí, mặt mũi lăng lệ, khí tức bá đạo, hơi dài mái tóc màu đen hướng phía sau vũ động. Nhìn giống như là trầm mặc ít nói hùng sư lâm bẩm. Thân là một cái đao khách, bên hông hắn lại không có phối đao. Cái kia cũng so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Đang ngồi có hy vọng nhất thành tựu tông sư, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi ông lão mặc áo trắng lắc đầu, cảm khái nói. Hừ. Đình nghỉ mát phía tây. Một cái mình trần lấy nửa người trên, mái tóc màu đỏ cường tráng nam nhân, lạnh rên một tiếng. Hắn dáng người lộ ra độ tam giác, khôi ngô giống như thiết tháp, trên bờ vai phảng phất có được ám hồng sắc long hình đường vân, nhìn lại giống hỏa diễm thiêu đốt đi qua vết tích. Bạo liệt khí tức nóng bỏng, làm cho không khí chung quanh hơi hơi bặm mẻo. Người này chính là Đông Cửu môn một trong người cầm lái Diễm Long. Đồng thời, hắn cũng là Đông Bộ Thất Tinh một trong xương rồng quyền hào liệt sư bá, xương rồng môn môn chủ. Lần này diễn võ đại hội, không biết các vị đang ngồi có ý nghĩ gì. Đình nghỉ mát phía tây, một vị mặc màu xám quần áo bó trắng hán, mở miệng hòa dịu bầu không khí, nói sang chuyện khác. Hắn khuôn mặt đôn hậu, tiêu chuẩn mặt chữ quốc, hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ trầm ổn như núi bàng đại khí thế. Cách đấu phục mặt trên còn có một cái chữ sơn, chính là đại biểu cho Di Sơn quyền. Đoán chừng là thượng võ hiệp hội muốn đề cao diễn võ đại hội ở trên quốc tế lực ảnh hưởng, cho nên mới hoa cực lớn chi phí, muốn đem khóa này làm được xưa nay chưa từng có. Không nói đến cái kia một bản cấm kỵ bí vũ thủy hỏa tiên y gì, có thể để cho bao nhiêu người đến cuồng. Nếu là ngộ đạo trà thụ tìm hiểu danh lệch, vậy mà liền có chọn vẹn ba cái. Còn có lá trà ngộ đạo loại này tư nguyên khan hiếm, thượng võ hiệp hội tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn. Đối với chúng ta tới nói đây nhất định là một lần cơ hội tốt. Vừa mới bắt đầu ông lão mặc áo trắng, suy tư một lát sau nói, hắn cũng không phải là đồng bộ bí võ giới người, mà là phương bắc bí võ giới một vị đỉnh phong kẻ độc hành, đã từng cùng đao ma có giao tình. Đi tới đông bộ sau đó, vẫn tại lượn quanh tảng đao quán tá túc. Ân. Núi quyền nghe nói như thế, gật đầu một cái. Hắn đánh cũng là người như vậy ý, dù cho lấy không được thủy hỏa tiên ý dạng này cấm kỵ bí võ, ít nhất cũng phải tranh thủ một chút ngộ đạo trà thụ danh lệch. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Đám người quay đầu nhìn lại. Cái kia rõ ràng là vài tên cùng tiên hạ nhân bề ngoài và khí chất, hơi có khác biệt một chút khách nhân. Rõ ràng, đây là đao ma tại hải ngoại nhận biết vài bằng hữu. Bên trái một cái, một mái tóc vàng nóng rực rỡ, hành đầu thời điểm phảng phất một đầu cực độ kiêu ngạo bá đạo hùng sư. Hắn dáng người cực kỳ cao lớn, thậm chí vượt qua đao ma cùng núi quyền, đạt đến độ cao 2 mét. Cường tráng hai tay hơi hơi rủ xuống, mơ hồ có thể cảm thấy một đôi kia thủ trảo không thể phá vỡ cùng hung tàn sắc bén. Bên phải một người, đồng dạng cũng là thân hình cao lớn, khoảng chừng trên dưới 1m9. Nhưng cả người thiên hướng về gầy gò, chỉ là khung xương rất lớn, chống lên trên người màu lam cách đấu phục. Phía sau lưng của hắn bên trên, đột nhiên có một thanh nặng dị thường đại kiếm, nhìn căn bản vốn không giống kiếm, mà giống như là một khối mộ bia. Dưới trôi kiếm vương, là cấn lấy một cái kỳ quái phù hiệu màu đỏ. Sư vương, các ngươi đã tới. Đao ma đứng dậy nên đón, đem hai vị nước ngoài tới cường giả đưa vào trong lương đỉnh. Một đám đỉnh phong lưu phái chủ Hàn Nguyên, giữa lẫn nhau có hiểu rõ. Vị này tóc vàng nam nhân, đến từ Thánh La hợp Trung Quốc, tên hiệu Sư Vương. Mà đeo kiếm nam nhân, đến từ Tinh Diệu Liên bang, được xưng Tử Kiếm. Trừ cái đó ra, trên thế giới còn có hai cái đại quốc, một cái tên là Bạch Dương nước Cộng hòa, một cái tên là A Cả Sổ Liên hiệp Vương quốc. Lại thêm Thiên Hạ Liên bang tồn tại, rõ ràng là toàn bộ tinh cầu bên trong cường đại nhất năm cái quốc độ. Bọn chúng là liên hợp quốc bên trong lâu dài nước thành viên, thống trị toàn bộ thế giới. Mặc kệ là mặt ngoài kinh tế văn hóa, khoa học kỹ thuật thực lực, vẫn là ám thế giới sức mạnh siêu phàm, cũng là cái này ngũ đại lâu dài nước thành viên có thực lực nhất. Mà trong đó, lại lấy Thiên Hạ Liên bang cùng Bạch Dương nước Cộng hòa cường đại nhất, có thể xưng là bên trên hai thượng, khác tam quốc vì phía dưới ba thượng. Trong đình viện, đám người bắt đầu thưởng thức trà, giao lưu võ đạo cảm ngộ. Lượn quanh tàng đao quán cung cấp nước trà, cũng là thu thập từ các nơi trên thế giới chân phẩm. Thậm chí có chân quý lá trà ngộ đạo, lấy ra chiêu đãi. Mặc dù là 20 năm có hơn, nhưng cũng đủ để nhìn ra được lượn quanh tàng đao quán xa xỉ cùng đại khí. Thời gian càng ngày càng tới gần 1 giờ chiều. Thái dương thật cao dâng lên, liệt nhật chiếu xa xuống, cỏ xanh càng ngày càng xanh biếc. Đình nghỉ mát cách đó không xa, đột nhiên lại có một hồi tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Đang nói chuyện trời đất đám người, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy cái kia một chỗ bằng phẳng trên đồng cỏ, đang có một đạo mặc hắc kim sắc long tượng cách đấu phục thân ảnh khôi ngô, treo lên dương quang liệt nhật, từng bước trầm mặc đi tới. Thiên Hạ Liên bang Đông Bộ bí võ giới ba tên đỉnh phong tồn tại, đều là nhiều hứng thú nhìn sang. bọn hắn là biết được Bạch Tiêu chém giết đỉnh phong lưu phái chủ chiến tích, ba người cũng tương đối yêu kỳ, Bạch Tiêu đến cùng là làm sao làm được. Mà nước ngoài hai vị đỉnh phong tồn tại, Sư Vương cùng Tử Kiếm, không hiểu lẫn nhau, tiếp đó đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiêu, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới. Sư Vương nheo mắt lại, thao lấy một ngụm thuần thục thiên hạ ngữ nói, chỉ là một cái hóa cảnh. Lần này mài đao thưởng trà hội không phải chỉ mời đỉnh phong lưu phái chủ sao? Hắn cảm nhận được Bạch Tiêu khí tức trên thân, hơn nữa chậm rãi đứng lên. Sư Vương rời đi đỉnh nghỉ mát, đi tới dưới ánh mặt trời, nhìn xem từ nơi không xa cùng nhau đi tới Bạch Tiêu. Càng xem càng xác định đối phương chỉ là một cái hóa cảnh lưu phái chủ. Ngươi đến muộn. Hắn đột nhiên hướng về phía Bạch Tiêu mở miệng, trên mặt lộ ra một vòng không hiểu đủ cười. Bành! Cơ hồ ngay tại nháy mắt, Sư Vương trực tiếp ra tay. Có lẽ là bởi vì Bạch Tiêu một vị hóa cảnh lưu phái chủ, lại bị mời được mài đao thưởng trà hội hiếu kỳ. Lại có lẽ là Sư Vương ngày bình thường tại Thánh La hợp Trung Quốc dưỡng thành bá đạo tính cách, hắn không cho rằng hóa cảnh có tư cách cùng bọn hắn đặt song song. Tóm lại, hắn không có dấu hiệu nào đối với Bạch Tiêu độc thủ. Giống. Tay phải nhấc một cái, cuồng phong loạn vũ. Toàn bộ cường hãn cánh tay từng khúc đánh xuyên không khí, kim sắc khí phách bao quanh, phản phất là một đạo cực lớn Sư Vương chảo ấn. Bành. Trong chốc lát, kịch liệt quyền phong khuấy động lên Bạch Tiêu hắc kim cách đấu phụ, lật ra từng đạo sóng nước một dạng gợn sóng nhăm nheo, áp lực thật lớn trong nháy mắt buông xuống. Sư Vương khẽ miệng hơi hơi câu lên, bởi vì hắn cảm thấy đối thủ căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ một chiêu này xuống, nhất định mệnh trung đối phương lồng ngực. Dù sao cũng là hóa cảnh tâm niệm vừa lên, một giây sau, chen, một đạo cực kỳ to lớn tiếng kim loại va chạm chợt vang lên, khiến cho chung quanh một phiến khu vực bãi cỏ băng liệt, giăng khắp nơi sóng âm vết tích lan tràn. Phía trước, cự đại hóa giữ tận Sư Vương chảo ấn, ánh lửa vang khắp nơi. Nhưng như cũng không cách nào đột phá cái kia một đạo ngưng luyện đến cực điểm lưu ly kim quang, điên phốc bất diệt khí tức bao trùm bên trên, phía dưới có ngũ long mười tượng hư ảnh thoáng qua. Bạch Tiêu toàn thân bao phủ kim quang, chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Sư Vương. Gương mặt không cảm giác bàng bên trên, lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Bành! Hắn một quyền đánh ra, cánh tay phải cơ bắp đột nhiên khoa trương bành trướng, phản phất hóa thành một quả kéo lấy hỏa diễm tia sáng thiên thạch, xuyên thấu tầng khí quyển. Giống. Bò họ. Khổng lồ giữ tận long tượng hư ảnh, xen lẫn quét ngang, cuồng bạo hướng về phía trước. Trọng trọng đánh vào Sư Vương vén tại lồng ngực trên hai tay. Ầm ầm. Một vòng mắt trần có thể thấy cự đại bạch sắc sóng xung kích càn quét ra, khiến cho vùng này bãi cỏ đổ dạng, xa xa nam hồ hồ nước điên cuồng quấy động. Bạch Tiêu một quyền này sức mạnh vô cùng kinh khủng. Đơn giản giống như là lũ quét của tới, một đường rội rửa cuốn lấy trăm vạn tấn đá vụn bùn nhau rơi xuống, dễ như trở bàn tay liền có thể bao phủ phá hủy cả một cái thôn trang. Sư Vương vừa mới bắt đầu còn mặt không biểu tình, thẳng đến hắn cảm thấy trên hai tay truyền đến cái kia một cỗ cự lực, biến sắc. Ngay sau đó, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, nhanh chóng lướt qua đỉnh nghỉ mát, nặng nề mà nện tiến nam hồ trong hồ nước. Hai chân đạp ở trên mặt hồ, khí phách ngưng kết bao trùm. Cả người giống như đổ xuống sông xuống biển liên tục mấy lần lùi lại, lúc này mới đứng tại hồ trung ương. Hắn chậm rãi thả xuống hai tay, mắt nhìn trên cánh tay máu ứ đọng. Sau đó nheo cặp mắt lại, ngưng trọng nhìn về phía ngoài 300 thước Bạch Tiêu. Loại này thể phách cùng sức mạnh, căn bản không phải hóa cảnh có thể có được thực lực của hắn, tuyệt không tại đỉnh phong phía dưới. Sư Vương trong lòng dâng lên một cỗ đậm đà chiến ý, hai chân phảng phất lò xo một dạng hơi hơi áp xúc, cơ thể nghiêng về phía trước. Phình một tiếng vang, mặt nước nổ ra một đạo suối phun, mà một đạo tóc vàng thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ vọt lên trở về. Hưu. Hắn tâm niệm khẽ động, đỉnh phong lưu phái chủ võ đạo ý chí buông xuống. Cường tráng thân thể hậu phương, bên trong hư không, một đầu có kim quang chói mắt lông bờ miễn cổ Sư Vương đột nhiên bước vào thực tế, kinh khủng ba cái đầu người gào thét hướng thiên. Giữ tợn răng nanh, phun ra nuốt vào ánh quang, mang theo cực kỳ đáng sợ sức mạnh. Trên đồng cỏ, cái kia một đạo giống như một loại pho tượng đứng lặng lặng cao lớn thân ảnh, cũng tại bây giờ động. Hưu. Bạch Tiêu cực tốc lướt đi, đơn giản giống như là một quả đạn đạo bay lên không. Hai cánh tay hắn xẹt qua không khí, vỗ cánh mở ra, giống như một đầu ngao du thiên địa côn bằng đồng xuống. Trong thoáng chốc, già vân tế nhật hai cánh bao trùm hết thảy, nối liền đất trời. Đại biểu cho cực tốc cùng hết sức côn bằng hư ảnh, nháy mắt xé rách không gian. Xa xa nhìn lại, tựa hồ hai tôn cường hạn thân ảnh liền muốn tại một giây sau phát sinh đỉnh phong va chạm. Chen. Đột nhiên, hai người sắp đụng nhau vị trí trung tâm. Một đạo chạm thiên diệt địa vô hình đao khí ngang tàng rơi xuống, phảng phất muốn đem cả vùng hoàn toàn xé rách. Ma khí xâm xâm đao quang, cắt ra một đạo khoảng chừng vài trăm mét dài vết rách, ở trong nháy mắt này ngăn cách hai người va chạm. Cách, cách. Sư Vương cùng Bạch Kiêu dừng tay, nhao nhao nhìn về phía đỉnh nghỉ mát vị trí. Nơi đó, đột nhiên có một đạo mặc áo đen cao lớn thân ảnh, hơi dài râu tóc trong gió của mũ, tay phải hư nắm, đang duy trì vùng chém tư thế. Phản phất nơi đó có một thanh vô hình đao lưới đao. Hắn thân đao, ước chừng dọc theo đi một dặm chiều dài. Chương 415 ngươi cái này khổ luyện, cả thế gian hiếm thấy. Chương 415 ngươi cái này khổ luyện, cả thế gian hiếm thấy. Hai vị cũng là ta mời tới khách nhân, hay là trước tới thưởng thức trà à? Đợi chút nữa so tài nữa giao lưu cũng không muộn. Đao ma trong bình tĩnh hơi mang theo một tia thanh âm khàn khàn vang lên. Ngoài trăm thước, Bạch Tiêu chậm rãi thu hồi nằm đấm, túi đầu liếc mắt nhìn, làn da mặt ngoài tầng kia điên phốc bất diệt lưu ly kim quang xuất hiện một chút vết rách. Cái này rõ ràng là đao ma vừa mới một đao kia chém ra kinh khủng đao khí, tạo thành ảnh hưởng. Phía trước, hẹp dài vết đao cống danh bên trên, từng tia từng sợi màu đen hơi khói phiêu đãng tiêu tan, ẩn ẩn lộ ra một cỗ cực kỳ hung hãn cùng máu tanh ma tính sát ý 12 địa ngục đồ. Không, hẳn là còn ở trên cái gọi là 12 địa ngục lưu toàn. Bạch Tiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng. Đã từng, ở trong tối thế giới cách đấu trên giải thi đấu, lượn quanh tàng đao quán Quỷ La Thiên đi học tập qua hạch tâm truyền thừa 12 địa ngục đồ. Nhưng trước mắt đao ma thi triển ra thủ đoạn so 12 địa ngục đồ càng thêm cuồng bạo, cũng càng thêm hung tàn, chỉ sợ cùng trong truyền thuyết đao ma nắm giữ cấm kỵ bí võ có liên quan. Sau 5 phút, đình nghỉ mát phía dưới, một nhóm 7 người phân tán ngồi mở tại chỗ, mỗi một vị đều tản ra khí thế cường hãn, dù cho nội liễm tại trong thân thể cũng có thể cảm thấy loại kia không giống bình thường. 7 vị đỉnh phong lưu phái chủ đến từ các nơi trên thế giới, nắm giữ lấy đủ loại thủ đoạn cuối cùng. Bọn hắn hoặc là nhất lưu đại phái môn chủ, hoặc là tại riêng phần mình bí võ giới xông ra khỏi to lớn danh tiếng. Lần này tề tụ nơi này chính là vì diễn võ đại hội mà đến, cho nên thưởng thức trà 7 người cũng là giữa lẫn nhau đối thủ tiềm năng. Các vị thỉnh dùng trà. Đao ma tự mình đứng lên, dùng một cái màu vàng sẫm đúc bằng đồng ấm trà, vì chúng quanh mỗi người châm một ly trà. Nước trà hơi hơi xanh lét, lộ ra một cỗ dị hương, mang theo từng tia từng sợi nhiệt khí, ngửi được thời điểm để cho người ta tinh thần hơi rung động. Đây chính là lá trà ngộ đạo, bất quá năm bên trên có thể tương đối lâu đời. 7 người đều là thưởng thức trà. Trong đó Thiên Hạ Liên Bang 5 người, biểu lộ không có gì thay đổi, bọn hắn đã từng đều thưởng thức qua lá trà ngộ đạo. Chỉ có Tinh Diệu Liên Bang Tử Kiếm, còn có Thánh La Hợp Trung Quốc Sư Vương, trước mắt trợn sáng lên, nhắm mắt cẩn thận tỉ mỉ. Lá trà ngộ đạo đặc thù hiệu quả, để cho người ta thần thanh khí sảng, trong đầu linh cảm tăng vọt. Mặc dù chỉ có ngắn như vậy tạm một sát na, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta lưu luyến quên bể. Sư Vương mở hai mắt ra, nhìn xem trong tay trà ngộ đạo thủy, nhìn không được cảm khái nói: "Đây chính là trong truyền thuyết lá trà ngộ đạo. Ta tại Thánh La thời điểm liền sớm nghe qua, thiên hạ bên kia có một khỏa thần kỳ ngộ đạo trà thụ, ở đó thánh thụ phía dưới ngộ đạo, tiến triển cực nhanh. Ngộ đạo trà thụ lá trà cũng có thể để cho võ giả ngộ tính tăng vọt, cho dù là đỉnh phong lưu phái chủ cấp bậc đều hữu hiệu quả. Hôm nay thử lần này, quả nhiên là phi phàm đỉnh nghỉ mát cánh bắp." Đang ngồi niên linh lớn nhất ông lão mặc áo trắng, mở miệng trả lời: "Sư Vương, chúng ta hôm nay uống lá trà ngộ đạo, kỳ thực năm đã tương đối lâu, phía trên ngộ đạo vận luật tiêu tán rất nhiều. Càng tươi mới lá trà ngộ đạo, phẩm chất càng tốt, hiệu quả càng tốt. Lần này diễn võ đại hội, chỉ cần đi vào thập lục cường, liền có lá trà ngộ đạo ban thưởng. Bước vào bát cường sau, càng là có thể có được một cân trở lên lá trà ngộ đạo. Hắn phẩm chất, ít nhất cũng sẽ ở 10 năm trong vòng, ngang nhau nước trà hiệu quả so hôm nay uống muốn hảo một lần chính đối diện." Sư Vương trước mắt hơi hơi sáng lên, thầm nghĩ trong lòng: "Lần này được mời đi tới Thiên Hạ Liên Bang ngược lại là không có uổng phí tới." Ông lão mặc áo trắng tiếp tục giảng đạo: "Đến nơi top 3, thậm chí có thể có được tại ngộ đạo trà thụ phía dưới tìm hiểu cơ hội. Quan quân đi, vậy dĩ nhiên là cấm kỵ bí vũ thủy hỏa tiên y." Chậc chậc chậc, cấm kỵ bí võ, ai không muốn muốn? Sư Vương đặt chén trà trong tay xuống, cảm khái một tiếng nói: "Tự nhiên cũng là mong muốn, nhưng chỉ có thể nói xác suất cực kỳ bé nhỏ. Các vị đang ngồi ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có đao ma có nhất định nắm chắc. Trong mắt của ta, trên toàn thế giới, tất cả tông sư trở xuống đỉnh phong cường giả bên trong, chỉ có 3 người có tư cách trở thành diễn võ đại hội quán quân. Bạch Dương nước Cộng hòa Thiên Chi Quốc Quang Hưng, Tinh Diệu Liên Bang Tinh Thần Cung Linh Vương, vị cuối cùng tự nhiên là lượn quanh tàng đao quán Đao Ma." Tại chỗ những người khác, nhìn xem Sư Vương cùng Đao Ma, cũng không có phản bác thuyết pháp này, mà là biểu đạt tán thành. Lão giả tóc trắng mở miệng bổ sung nói: "Các ngươi Thánh La Tiêu Quỷ, A Cả Sổ Liên Hiệp Vương Quốc Thánh Kỵ, cũng là uy danh hiển hách. Tiếp xuống diễn võ đại hội hẳn là một hồi long tranh hổ đấu." Sư Vương nghe nói như thế, há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Bởi vì Thánh La Hợp Trung Quốc Tiêu Quỷ, là một vị đặc lập độc hành đỉnh cao cường giả, tự do tại chủ lưu bí võ giới bên ngoài. Nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái tồn tại, cực kỳ có cơ hội trong tương lai bước vào tông sư hàng ngũ. Cũng không biết, lần này diễn võ đại hội sẽ có mấy vị đến đây tham gia. Hắn trầm mặc một lát sau, nói sang chuyện khác: "Sư Vương kỳ thực muốn tranh thủ một chút bát cường, ước chừng một cân lá trà ngộ đạo đủ hắn dùng rất lâu. Nhưng nếu như trên thế giới mấy cái kia uy danh hiển hách đỉnh phong tồn tại tất cả đều tới, Sư Vương cũng không có chắc chắn lấy được gần trước thứ tự. Quang Hưng là nhất định sẽ tới. Hắn đã sớm cho ta biết." Chủ tọa vị trí, Đao Ma bình tĩnh mở miệng, chậm rãi nói: "Hắn đã từng du lịch thế giới thời điểm, cùng Bạch Tương nước Cộng hòa Quang Hưng mấy lần giao thủ, đều không thể quyết ra thắng bại, không có đi đến một bước cuối cùng. Mà lần này đối mặt diễn võ đại hội, lại là một cái hai người giải quyết ân oán cá nhân cơ hội tốt. Cho nên Quang Hưng nhất định sẽ tới, Song Vương cũng nghĩ triệt để đánh bại đối phương." Đình nghỉ mát phía dưới, đám người một bên thưởng thức trà, một bên đàm luận diễn võ đại hội sự tình, ngẫu nhiên giảng thuật riêng phần mình bí võ giới một chút chuyện lý thú, chính xác xem như một hồi thượng trà hội. Kể kể, các vị đang ngồi ở đây lại bắt đầu trình bày riêng phần mình võ đạo lý luận, đều là đỉnh phong cường giả, tư duy va chạm, khó tránh khỏi ngửa tay. Thế là liền có người trực tiếp tại đình nghỉ mát bên cạnh luận bàn, lấy thực tiễn kiểm nghiệm vừa rồi đúng sai. Trong đó liền bao quát Bạch Tiêu cùng núi Quyền, hai người đều là khổ luyện cao thủ, đều có các lý niệm. Nếu như nói cứng mà nói, chính là Bạch Tiêu càng thiên hướng về tiến công tính chất, mà núi Quyền thiên hướng phòng ngự tính, lấy bất biến ứng và biến. Đình nghỉ mát bên cạnh, Nam Hồ bên cạnh, hai đạo cường tráng thân ảnh cao lớn đứng lặng lặng ở dưới ánh mặt trời. Bạch Tiêu một bộ hắc kim sắc cách đấu phục, long tượng đồ án, dạng người rực rỡ. Núi Quyền một thân màu xám quần áo bó, khí tức trầm ổn như núi, hai đầu cường hãn cánh tay giống như là nguyên một khối xám trắng đá cầm thạch. Hắn chậm rãi mở miệng nói: "Trần quan chủ, không ngờ tới trong khoảng thời gian ngắn đi qua, ngươi liền đã đạt đến trình độ như vậy. Trần Tu từng theo ta nhắc qua ngươi, nguyên bản còn muốn mời ngươi gia nhập vào ta Di Sơn Quyền, dù sao khổ luyện thiên tài ít càng thêm ít, hiện tại xem ra vẫn là ta đánh giá thấp ngươi." Chính đối diện, Bạch Tiêu trầm mặc không nói, chỉ là chậm rãi ôm quyền. Núi Quyền biểu lộ nao nao, hiểu rõ ra cũng là ôn quyền. Hắn vừa mới biểu lộ ra tư thái có chút quá cao, là một loại trưởng bối nhìn vãn bối góc nhìn, mang theo quý tài cảm giác. Nhưng trên thực tế, hai người kỳ thực ở vào cùng một cái cấp độ, đều là có thể bị Đao Ma mời đỉnh phong cường giả. Có thể là Bạch Kiêu thành danh thật sự là quá ngắn, cho dù đoạn thời gian trước truyền ra hắn đánh chết Kim Giáp Thánh Nhung tin tức, cũng không có gây nên rất nhiều đỉnh phong lưu phái chủ quá mức xem trọng. Thánh Giáp Kim Nhung vừa thành tựu đỉnh phong không lâu, đủ loại thủ đoạn còn non nớt, nếu để cho bọn hắn ra tay, bọn hắn cũng có thể đánh chết. Mặc dù Bạch Kiêu vẫn là hóa cảnh lưu phái chủ, vượt cấp mà chiến, lộ ra vô cùng đặc thủ. Nhưng hắn chiến tích biểu hiện cũng không có vượt qua các vị đỉnh phong lưu phái chủ. Cho nên, đại đa số người chỉ là đem hắn xem như một cái phổ thông đỉnh phong lưu phái chủ đến đối đãi. Trừ phi, Bạch Kiêu ở sau đó có càng kinh người biểu hiện. Thỉnh, đỉnh viện bên cạnh, núi quyền hít sâu một hơi, nửa người trên sam trắng quần áo lập tức bị no bạo xé rách. Hắn toàn bộ thân hình từng khúc bành trướng, lộ ra cầu kết bắp thịt và từng cái văng lên thanh sắc mạch máu, trái tim giống như man hoang dã thú một dạng hữu lực nhịp đập. Mắt trần có thể thấy, núi quyền bên ngoài thân cơ bắp lúc đích, dần dần đã biến thành đá cẩm thạch hình dáng. Thật giống như một tòa trầm trọng sơn phong, bao phủ tại bề mặt cơ thể hắn. Kỳ thế ngay cả núi, vững như đại địa. Vẫn là ngươi tới trước đi. Phía trước, Bạch Kiêu âm thanh vang lên. Hắn phảng phất một tôn thiết tháp, đứng ở nơi đó, cả người không nhúc nhích. Hai người liên quan tới khổ luyện luận bản rất đơn giản là lẫn nhau đánh đối phương một quyền. Lấy mình chi mâu, công kia chi thuẫn, tự nhiên có thể đơn giản ra ưu quyết. Hảo. Núi quyền cũng là có chút sảng khoái, trực tiếp một cước đạp ở mặt đất, một tiếng ầm vang dẫm ra một cái hố sâu. Cả người hắn phảng phất một đầu ma tượng, ở trên mặt đất mạnh mẽ đâm tới, cuốn theo cuốn phong. Nếu như đem khí thế cũng coi là, núi quyền đơn giản giống như là một ngọn núi chấn áp mà đến, muốn đem phía trước rừng trúc đụng nát. Đinh. Giống. Cơ hồ chỉ ở trong ngáy mắt. Bạch Kiêu đạp đất mà đứng, trong con mắt kim quang rực rỡ, giống như thiên thần đồng dạng vô cùng uy nghiêm. Hắn toàn thân trên dưới, từng đạo gào thét mà ra kinh khủng bạch kim khí lưu, đập mặt đất, rung động ầm ầm. Hoàng hốt ở giữa phảng phất có một đạo thiên thần hư ảnh bao phủ tại Bạch Kiêu trên thân thể, trung quanh có ngũ long mười tượng thần thánh dị thú vây quanh. Lại có huyền vũ lôi thai, giống như vô hình lô cốt. Bành. Núi quyền đánh xuống một đòn, giống như là một tòa nguy nga sơn phong, đụng phải một tôn kim sắc thiên thần. Lực trùng kích to lớn càn quét ra, mặt đất ù ù chấn động, đá vụn phân tán bốn phía bay tán loạn. Cùng phong phồng lên lúc, đem nơi xa mảng lớn rừng trúc đều thổi đổ. Tạch tạch tạch, cát xương mù tán đi, trong sân, Bạch Kiêu vẫn như cũ sừng sững ở đại địa bên trên, hai chân phảng phất máy đóng cọc, lôi kéo ra hai đạo khoảng chừng hơn 500 thước thâm thúy cống rãnh. Lồng ngực hắn vị trí, một cái giống như là lưu tinh khổng lồ xám trắng năm đấm, gắt gao đính trụ, phát ra kịch liệt chấn động kim hồng sắc hỏa tinh. Một khu vực như vậy lưu ly kỳ quang, xuất hiện chi tiết vỡ vụn vết tích, nhưng trong nháy mắt, lại bị ngũ long mười tượng tu bổ. Núi quyền từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Bạch Kiêu phòng ngự. Hai cỗ lực lượng cường hãn không ngừng chốt bụi, hóa thành bản bèo khí lưu. Bá. Hai giây sau, núi quyền ngừng động tất lại, thu hồi năm đấm, kinh dị nhìn về phía Bạch Kiêu. Khó trách vừa mới sư vương cái kia một chảo, không có đối với ngươi tạo thành tổn thương. Ngươi cái này khổ luyện, cả thế gian hiếm thấy. Hắn con ngươi hơi hơi co bảo, đồng hành là hiểu rõ nhất đồng hành. Núi quyền cảm nhận được Bạch Kiêu khổ luyện kinh khủng, tại trong hắn góc nhìn, trước mắt cái này một bộ nhục thân đơn giản giống như là lưu ly thiên thần không xấu bất diệt, không tăng không giảm. Khí huyết bàng bạc giống như phong hỏa lang yên, ở bên trong sinh cơ lại có thể so với hồng hoang cự thú. Hắn nội luyện, trên ta xa. Núi quyền trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hắn duy nhất có thể đáng giá vui mừng là chính mình ngoại luyện, hẳn là sẽ không thua Bạch Kiêu. Đến ta. Phía trước, Bạch Kiêu chậm rãi tán đi toàn thân lưu ly kim quang. Ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn núi quyền, mở miệng nói ra. Bá. Núi quyền lúc này lần nữa bày ra phòng ngự tư thế, cả người giống như một tòa củng cố khổng lồ cự phong, sơn mạch phảng phất thần long một dạng uốn lượn xoay quanh, cắm rễ tiến vào đại địa. Liền xem như dùng đạn đạo vây tạc, cũng không cách nào tạo thành bao nhiêu phá hư. Thỉnh. Hắn tiếng nói vừa ra, trong tầm mắt, một vệt kim quang hư ảnh, giống như thoáng hiện, xuất hiện tại sơn quyền trước người. Bạch Kiêu đấm ra một quyền, côn bằng bay lượn, miệng ngậm liệt nhật. Ầm ầm. Một cỗ cứu cực lực lượng kinh khủng, khiến cho không khí chấn động bỏ trốn, đại địa từng khúc rạn nứt, nơi xa nam hồ mặt ngoài khơi dậy rầm rạp chẳng chỉ sóng nước. Bành. Núi quyền con ngươi co rụt lại, cả người bay thẳng ra ngoài, giống như một quả trong nháy mắt lên đường hỏa tiễn. Hắn cái kia giống như sơn nhạc khí thế căn bản vô dụng, cả ngọn núi đều bị khủng bố sức mạnh nổ tận gốc. Thánh thú côn bằng, hai cánh bày ra che đậy thương khung, lưng rộng lớn đủ để nâng lên sân phong, là hết sức thể hiện. Hưu. Hắn trong nháy mắt cuồng bạo lướt đi ra ngoài hơn 100 mét, căn bản là không có cách chống cự. Đột nhiên, Đao Ma thân ảnh xuất hiện tại nam hồ trung tâm. Ao 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 ao, nửa bước tông sư khí phách bang trợ sơn quyền liên tục không ngừng hòa hoãn, này mới khiến hắn vững vàng ngừng lại, hai chân đạp ở trên mặt hồ, gợn sóng kích động. Hào một cái long tượng quán chủ. Lần này diễn võ đại hội, ngoại trừ Đao Ma bọn người, chỉ sợ cũng phải trở thành hắn sân khấu. Đông bộ những cái kia lão bằng hữu, xa xa đánh giá thấp hắn núi quyền lồng ngực chập trùng kịch liệt, tinh thần hơi hơi nhói nhói. Hắn vừa mới võ đạo ý chí cư nhiên bị Bạch Kiêu man lực ngạnh sinh sinh đánh nát. Núi quyền cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Dĩ vãng, có thể cùng võ đạo ý chí chống lại chỉ có võ đạo ý chí, mà Bạch Kiêu lại là đại lực xuất kỳ tích, không chống lại được, chỉ là sức mạnh không đủ mạnh. Sức mạnh quá mạnh, cái gì cái gọi là hàng rào che chắn đều thủng rông kêu to. Hiu. Hiu. Vài giây đồng hồ sau, hai thân ảnh một lần nữa từ Nam Hồ bên trên trở về trong lương đỉnh. Đỉnh nghỉ mát phía dưới, sư vương ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía Bạch Kiêu, ánh mắt càng kiên kỵ. Hắn cảm giác chính mình vừa mới bắt đầu không coi ai ra gì, đúng là một cái không nhỏ sai lầm. Có thể được Đao Ma mời tới hóa cảnh, như thế nào có thể là thông thường hóa cảnh? Đặc thù chỗ, chỉ sợ so với bình thường định phong còn gai góc hơn. Phiền Phái Sư Vương trong lòng nghĩ như vậy đến. Mà đang khi hắn phân tâm thời điểm, nơi xa chuyển đến Bạch Tiêu âm thanh. Ta nghe nói, Thánh Sư Quyền chính là Thánh La Hợp Trung Quốc, 12 đại đỉnh tiêm một trong những quyền pháp. Tu luyện tới chỗ sâu, nhất cử nhất động, phản phất Thánh Sư tử tại Bách Thu ở giữa đập đi, bá đạo dị thường, cường thế vô cùng. Sư Vương, vừa mới chúng ta giao thủ quá mức ngắn ngủi, ta còn chưa kịp thể nghiệm liền đã kết thúc bây giờ, nối liền vừa rồi giao thủ, như thế nào? Nơi xa, cái kia cường tráng nam nhân cao lớn mặt không biểu tình, chung quanh lại lộ ra một cỗ cực đoan ác ý trong đôi mắt coi thường cùng giết lạnh, thả ra. Khiến cho không khí đều tại hơi hơi vặn bẹo biến hình. Sư Vương hít sâu một hơi, kỳ thực hiện tại biện pháp tốt nhất là cự tuyệt. Nhưng, tự mình còn tốt, tại chỗ nhiều đỉnh phong như vậy tồn tại, hắn không có khả năng kỳ địch dĩ nhược. Hơn nữa, Thánh Sư Tử khẩn thiết pháp tu hành, mấu chốt nhất một điểm chính là phải có một khỏa Sư Vương một dạng ngạo tâm, trong mắt xem thường hết thảy, quyền pháp mới có thể tu luyện càng ngày càng mạnh. Nếu như Sư Vương rút lui, bị đông đảo đỉnh phong tồn tại vây xem việc nhỏ, Thánh Sư Tử quyền ngạo tâm tu hành không tiến ngược lại thụt lùi liền xong rồi. Bây giờ, chỉ có thật tốt đánh nhau một trận. Hắn ngược lại muốn xem. Chân chính toàn lực ứng phó đứng lên, ai mới có thể là cái kia cuối cùng bên thắng. Chương 416 người mới là người khiêu chiến. Chương 416 người mới là người khiêu chiến. Long tượng quán chủ cùng Sư Vương ai có thể thắng? Đề nghị mát phía dưới. Mái tóc màu đỏ diễm long, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhẹ nói. Khó mà nói. Ông lão mặc áo trắng ánh mắt hơi hơi lấp lóe, trong mắt cũng mang theo một tia liêu kỳ. Sư Vương Tạp Duy, đến từ Thánh La Hợp Trung Quốc, từ nhỏ đã bị Thánh Sư môn xem như một đời mới Sư Vương bồi dưỡng. Hắn tu hành Thánh Sư quyền pháp, lúc mười mấy tuổi liền đúc nên một khỏa cường đại ngạo tâm, nhất quyền nhất cước đều có mạc danh bá đạo khí thế. Từ 16 tuổi bắt đầu, mặc kệ tham gia cái gì tái sự, đều có thể quét ngang đối thủ, lấy được quán quân. Cùng người đồng lứa chiến đấu, chưa từng có bại qua. Hắn cũng là một đường hát vang tiến mạnh, bước vào đỉnh phong lưu phái chủ hàng ngũ. Bị Thánh La Hợp Trung Quốc người cho rằng, tương lai có nhất định hy vọng bước vào trong truyền thuyết cảnh giới tông sư. Đã từng, Sư Vương Tạp Duy cùng với những cái khác ba tên đỉnh phong lưu phái chủ được xưng là Bắc Địa Bốn Hùng, nhưng về sau hắn dần dần kéo ra chiến lệnh, cũng từ từ liền không có người lại xưng hô cái ngoại hiệu này, mà là gọi hắn Sư Vương hoặc Thánh Sư Tử. Bởi vậy có thể thấy được, Sư Vương Tạp Duy cũng không phải là thông thường đỉnh phong lưu phái chủ. Nói như vậy, cuộc tỷ thí này hẳn là hắn càng có phần thắng. Bất quá, Bạch Kiêu người này, quá mức thần bí. Chẳng những trước đó không lâu chém giết một vị đỉnh phong lưu phái chủ, vừa mới biểu hiện ra khổ luyện tạo nghệ càng làm cho núi quyền kinh thán không thôi. Ta thậm chí có lý do hoài nghi, hắn có phải hay không bị nào tông sư chuyển thế? Bằng không thì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi đạt đến đỉnh phong cấp độ? Ông lão mặc áo trắng giơ lên trong tay chén trà, nhấp một miếng thoang thoảng nước trà. Trong lòng nghĩ như vậy đến. Ngay tại vài tên đỉnh phong tồn tại tán dốc với nhau, xa xa quan chiến lúc. Trên đất trống, Bạch Kiêu cùng Sư Vương cách nhau 50m, chậm rãi dừng bước, tới gần Nam Hồ một bên. Sư Vương giống như ạ bộ lộ tượng thần tầm thường cường tráng thân thể, kim màu đồng vân ra dưới ánh mặt trời hiện ra kim loại chảy lộng lẫy. Rộng hơn ba thước lồng ngực sôi sục lấy thanh đồng đổ bê tông liệt phương cơ. Nhất là một đầu tóc quăn màu bằng kim, tựa như hùng sư nổi giận lúc thẳng đứng lông bờ một dạng, lọn tóc nhảy nhót lấy nhỏ vụn kim quang. Xa xa nhìn lại, giống như một đầu thánh sư tử nễ xem, ngạo khí mười phần. Mà tới gần rừng trúc một bên kia, Bạch Tiêu dáng người thậm chí so Sư Vương còn muốn cao lớn hơn hùng tráng một phần. Trên người hắn khoác lên một kiện hắc kim sắc cách đấu phục, cắt may lưu loát, tơ vàng chọn nhuộm cùng long cùng giật tượng, dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, làm đỉnh phong gào thét hình dáng. Bạch Tiêu rõ ràng mặt không biểu tình, lại có một cố khó mà diễn tả bằng lời bá đạo uy nghiêm cảm giác. Hai người xa xa giằng co, khí thế mãnh liệt đụng vào nhau, tài năng lộ rõ, không nhường chút nào. Khí lưu lao nhanh và mẹo, tạo thành từng cái vòng xoáy. Tại Thánh La, đã rất lâu không người nào dám khiêu chiến ta Sư Vương. Hai mắt hơi hơi nheo lại, cả người nửa người trên ẩn ẩn bành trướng. Một mái tóc vàng óng múa may theo gió, giống như sư tử lông bầm một dạng, rất có cảm giác áp bách. Ha ha, đem lý giải này thành ta khiêu chiến ngươi sao? Bạch Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt đen kịt một màu. Nhưng trên thực tế ngươi mới là người khiêu chiến. Tiếng nói rơi xuống, ngắn ngủi không đến nửa giây. Hiu, một đạo cực tốc thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, cả người sắp tới không thể tưởng tượng nổi. Xa xa nhìn lại, mấy đạo lưu lại trong không khí tàn ảnh, phối hợp với bên cạnh từng sợi đè ép mở khí lưu màu trắng, vậy mà giống như là tiên ảnh mê tung. Trên mặt đất, màu vàng hoa sen hư ảnh, một đóa nở rộ. Tiên ảnh đạp liên công. Trong chốc lát, Sư Vương Tạp Duy con ngươi kịch liệt co vào. Phía trước, một bộ cường hãn thân thể tựa như một khỏa tốc độ cực nhanh tiên thạch xuyên qua tầng khí quyển, để ép ma sát qua không khí, mang ra kim hồng sắc ánh lửa. Cánh tay thật cao nâng lên, trên cánh tay dây dưa khí lưu màu trắng, năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Hiu. Bành. Sư Vương hai tay một trận, kim sắc khí phách trào lên mà ra. Bành. Một giây sau, cả người hắn thân thể trực tiếp bị một đạo bay lượn chim nước hư ảnh, ngạnh sinh sinh hút bay ra ngoài, hai chân giống như máy đóng cọ một dạng, ma sát cày qua mặt đất. Kim sắc khí phách đầm vang nổ tung, giống như là lưu quang tiêu tan. Hắn chân trái giẫm đạp trên mặt đất, sâu ra một cái hố sâu. Cơ thể của Sư Vương ngừng lui lại, hít sâu một hơi. Là đỉnh cấp khinh công. Bành. Lại là tại như vậy một sát na, bên cạnh hắn xuất hiện một tôn cao lớn kim quang hư ảnh. Một quyền đánh ra, lập tức đục xuyên phía trước không khí, vung ra một đầu chân không đường hầm. Kịch liệt quyền phong khuấy động lên Sư Vương trước ngực quần áo, lật ra từng đạo gợn sóng nhăm nheo, hơi nén trước Bạch Kiêu nắm đấm một bước đến. Giống. Sư Vương cả người trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, phản phất có một tôn thánh sư tử buông xuống, thiêu đốt lên lửa cháy gừng hực song trảo, hóa thành năm chắc quả đấm. Bành. Diễm Quang một quyền đánh ra, đoạt tại Bạch Kiêu quả đấm trên quỹ đạo. Lưỡng đạo quyền ấn đột nhiên một chút va chạm, giữa không trung nổ tung từng vòng hình tròn sóng xung kích, thậm chí còn có kim hồng sắc ánh lửa nổ tung. Liên phản phất quả đấm của song phương không phải huyết đục chi khu, mà là một loại nào đó thiên truy bách luyện kiên cố kim loại. Ken 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 ken. Một giây sau, hai người nhanh chóng bộc phát, khẩn thiết đối với lôi, cánh tay va chạm, hiện ra kinh khủng kinh nghiệm chiến đấu cùng vững chắc vô cùng kiến thức cơ bản. Thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, khuỷu tay, vai, đầu gối, chân, cong, cũng có thể hóa thành cực kỳ chí mạng binh khí. Đây chính là đỉnh phong cường giả đối với võ đạo cực ý giải thích, mỗi một lần đều có thể tại trong cực hạn phản ứng lại, trong chốc lát tìm ra tốt nhất ứng đối. Giờ khắc này, hai người giống như là viễn cổ hung thú, tay chân va chạm âm thanh khủng bố giống như thuốc nổ nổ tung một dạng, đem cả khối mặt đất hủy đi không còn hình dáng. Khắp nơi đều là mấp mô, bùn đất bắn tung tóe. Bành! Hai đạo thân hình trong ánh lấp lánh, lại là một chút đổi bính. Bạch Kiêu nhanh như thiểm điện một quyền, đầu tiên là ngạnh sinh sinh đẩy ra Sư Vương Tạm Duy đón đỡ cánh tay, lại lượn quanh qua hắn một cánh tay khác tạo dựng phòng tuyến, cực kỳ sắc bén xuyên thủng mà vào. Phình một tiếng, đánh vào Sư Vương trên bờ bay. Đông 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 đông. Tóc vàng thân ảnh, toàn thân lắc một cái, liên tiếp lùi lại hơn 10 bước. Hậu phương mặt đất bị dẫm ra từng cái hố sâu, đúng đất đè ép thành gợn sóng hình dạng. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn, căn bản vốn không giống như là cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Loại này lô hỏa thuần thanh kỹ xảo, ta chỉ ở sư phụ trên thân thấy qua. Sư Vương bả vai kịch liệt đau nhức, lông mày gắt gao nhăn lại. Hắn muốn là muốn kéo lấy Bạch Kiêu tiến hành cận thân vật lộn, dùng thiếp thân kỹ xảo cách đấu, chiếm giữ chủ động. Dù sao, Sư Vương từ 10 tuổi tu luyện võ đạo, cho tới bây giờ hơn 50 tuổi, nghiễm nhiên có hơn 40 năm kinh nghiệm. Nghiễm nhiên đã là hai cái Bạch Kiêu tuổi tác lớn nhỏ, không thể nghi ngờ chiếm cứ lấy tự nhiên ưu thế. Nhưng mà, đợi đến hai người thật sự đánh nhau, hắn mới cảm giác được ý nghĩ của mình là 10 phần sai. Bạch Kiêu cận thân vật lộn cùng kỹ xảo chiến đấu, so với hắn càng thêm phong phú, càng thêm ngắn gọn, càng thêm hung ác, càng thêm tàn bạo. Mỗi một lần ra tay tựa hồ cũng là tại cái kia tình huống ở dưới giải pháp tốt nhất, đồng thời cũng là nhanh nhất kỹ xảo giết người, thậm chí có thể từ trong nhìn ra một cố cực kỳ quỷ dị mỹ cảm. Đó là từng tại sư phụ của hắn Lao Sư Vương trước khi lâm trùng, Tạp Duy mới mơ hồ tại Lao Sư Vương trên thân nhìn thấy, một loại gọi là phản pháp uy chân đồ vật. Bình thường đánh xuống, ta không dây dưa hơn hắn. Sư Vương Tạp Duy trong nháy mắt liền ý thức được điểm này. Trạng thái bình thường chiến đấu, hắn tất nhiên tại Bạch Kiêu ở trước mặt tại hạ phong. Phải cải biến cục diện, chỉ có thể sử dụng cường hãn bí võ cùng bí thuật, tiến hành bù đắp. Hưu. Phía trước thân ảnh vàng nóng lại lao đến, đột nhiên lóe lên một cái. Thánh sư quyền. Tạp Duy không chút do dự, trước tiên gánh không được, dùng hết tự thân hạch tâm bí võ. Cơ bắp toàn thân hắn hình dáng đột nhiên nổi lên một tia kim sắc, hung mãnh bộc phát một dạng nô lên. Trên cánh tay tay áo tại chỗ bị no bạo nổ tung, lộ ra từng khúc mảnh trướng một đôi lớn cánh tay, sức mạnh giống như dòng lũ một dạng trào lên mà ra. Giống. Bên trong hư không, như có một tôn uy phong lẫm lẫm hùng sư bổ xuống. Nó toàn thân lông mẩm, kim quang chói mắt, uy nghiêm ngạo khí, nhìn giống như một tôn hoàng kim một loại pho tượng. Thánh sư tử đỉnh phong gào thét, trong nháy mắt cùng Sư Vương dung hợp làm một. Cả hai trong nháy mắt trùng điệp. Chỉ thấy Tạp Duy hai tay phảng phất đã biến thành hoàng kim sư tử trảo, bàn tay trở nên so đầu còn lớn, liêm đao sắc bén như vậy móng vuốt, cháy hừng hực lấy thánh hỏa. Giết! Sư Vương trảo. Hắn một bước đạp về phía trước, một trảo nhô ra, không khí đột nhiên phát ra bị nhanh chóng tê liệt sắc bén tiếng tê ở. Một giây sau, lại là thứ hai trảo theo sát phía sau. Cái kia một trước một sau động tác, đơn giản giống như là hùng sư chụp bụi. Khí phách ngưng kết mà thành bảng đại thánh sư tử hư ảnh, trọng trọng đụng vào trên thân Bạch Kiêu, đem hắn ép đến. Đại địa một tiếng ầm vang, khe rãnh răng khắp nơi. Năm đạo hẹp dài chảo ấn, thật sâu lâm vào mặt đất. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, khiến cho trung quanh một phiến khu vực không khí bặm mẻo. Tạch 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 cách trong hồ sâu. Nào chúng Bạch Kiêu Sư Vương Tạp Duy, trên mặt lại không có mảy may vẻ mặt cao hứng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Hắn cường tráng hữu lực hai tay, so với vừa mới bắt đầu bành trướng hai lần có thừa, mặt ngoài phiếm hồng sung huyết, từng cây gân xanh mạch máu phảng phất tiểu xà một dạng dây dưa leo trèo. Nhưng mà, cái này một đôi vì thu được sức mạnh cơ hồ muốn hình quái dị cánh tay đánh vào Bạch Kiêu bên ngoài thân, lấy được phản hồi lại giống như là tường thành cứng rắn. Bao phủ tại trên lồng ngực lưu ly kim quang, không nhúc nhích tí nào. Lực trùng kích to lớn giống như châu đất xuống biển, bị nuốt cái không còn một mảnh. Thánh hỏa sư tử ấn. Tạp Duy trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, hai cánh tay hắn ngưng kết ra một đạo phản phất hỏa diễm sư tử một dạng hư ảnh, cuốn lấy lực lượng kinh khủng liền muốn rơi xuống. Giống. Bò họ. Phía dưới, hố sâu dưới đáy. Lại đột nhiên có năm đầu kim quang chói mắt thánh long hư ảnh, 10 đầu màu lưu ly trạch thần tượng hư ảnh, phóng lên trời, quét ngang vô địch. Cuồng bạo giống như hồng thủy vỡ đê sức mạnh bình thường, cứng rắn đem Tạp Duy đánh bay ra ngoài. Hưu. Đông. Một vệt kim quang cự ảnh, đồng thời bay lên. Cả người giống như hoàng kim pho tượng, tiên tĩnh đứng tại cái hố bên cạnh. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này lời nói như vậy, rất xin lỗi. Kế tiếp, ta sẽ một tấc đánh nát người đáng thương tiêu ngạo. Bạch Kiêu mặt không biểu tình, toàn thân trên dưới không có vết thương nào. Vừa rồi chúng chiêu đơn giản giống như là cố ý thử nghiệm dùng nhục thân đó đỡ, muốn xem một chút thánh sư tử quyền uy lực như thế nào. Hiện tại xem ra, giống như cũng không có gì đặc biệt. Ha ha ha, hắn một bên cười nhẹ lấy, một bên chậm rãi hướng về Tạp Duy đi tới. Cảm giác gáp bách mãnh liệt bá đạo cảm giác, dần dần hiện lộ ra cái kia một cố cực kỳ ác liệt nhân vật phản diện khí tức. Nhìn căn bản cũng không giống một cái người trong chính đạo. dùng ra ngươi võ đạo ý chí, nhất định phải ta buộc ngươi sao? Bạch Tiêu toàn thân tản mát ra lưu ly kim quang càng ngày càng mãnh liệt, Vũ Long mười tượng điên cuồng vận chuyển, gào thét đua tiếng. Phía sau hắn tràn đầy đi ra ngoài một bạch kim khí phách sôi trào mãnh liệt, cho thấy rèn luyện đến mức tận cùng tỉ mỉ cùng trọng lượng cảm giác. Cuồng vọng. Nơi xa, trọng trọng rơi xuống đất sư Vương Tạp Duy, cũng là nhịn không được. Bạch Tiêu so với hắn còn nạo, hơn nữa rất có tính công kích. Côn bằng nuốt long đồ. Ma quyền. Bạch Tiêu cũng không phải ngoài miệng nói một chút, mà là trực tiếp thay đổi hành động. Trên người hắn phảng phất lóe lên một đạo khổng lồ hắc kim hai màu hư ảnh, giống như là cự côn lại giống như chi bằng. Lực lượng kinh khủng buông xuống, cấm kỵ khí tức bao phủ, bao cắt đại song quyền, bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Hiu. Hắn vọt tới trước, cường hãn cánh tay ném qua một đạo bá đạo đường cong, phảng phất sơn thể rơi xuống một dạng, trọng trọng đánh phía sư Vương Tạp Duy. Hiu quyền phía trên, hỏa diễm chi trung, phảng phất có một đạo ngưng luyện côn bằng hư ảnh, đột nhiên xuất hiện. Bành. Côn bằng nuốt long đồ ma hình quả đấm thái, lực lớn vô cùng, xung kích cuồng bạo. Sư Vương Tạp Duy vẹn vẹn chỉ là cùng Bạch Kiêu chạm tay một cái, toàn bộ cánh tay phải xương cốt liền vang lên kẹt kẹt, phảng phất pháo nổ tung một dạng. Cả người hắn không bị khống chế bay xéo ra ngoài, không ngừng lấy tá lực kỹ xảo chậm lại xung kích mới dừng lại. Bành. Nhưng mà lúc này, như bóng với hình Bạch Kiêu lại là một quyền, nhanh như thiểm điện. Tốc lực chuyển đổi, tốc độ xuất thủ của hắn quá nhanh, sư Vương Tạp Duy vội vàng phía dưới, vẹn vẹn chỉ là chặn một nửa công kích. Một nửa còn lại công kích thì rơi vào trên thân thể hắn, xé rách cách đấu phục, đập ra tung tóe máu tươi. Hưu. Sư Vương lại lần nữa bay ra, hắn bị thương. Thánh Hỏa Sư Tử ấn. Đối mặt phía trước lần thứ ba xông tới Bạch Kiêu, sư Vương bao trùm tại trên hai cánh tay khí phách cháy hùng hực, nện ra trong nháy mắt, giống như là một đầu hỏa diễm sư tử cuồng đập ra ngoài. Đinh hai nhức góc gào thét, phóng thích đỉnh phong uy lực. Nhưng mà, bành. Sư Vương vẫn là bay ra ngoài, hơn nữa so với một lần trước còn thảm. Hai cánh tay hắn gãy xương, máu tươi bao tác, da chóc thịt bong. Chỉ cảm thấy cả người giống như bị tự long nghiền ép lên một dạng, căn bản là không có đường phản kháng. Nện đi ra Thánh Hỏa Sư Tử ấn, cũng bị một tôn che khuất bầu trời sơn hắc nguyên kình tại chỗ đánh nổ, sẽ thành mảnh nhỏ. Trong này không có bất kỳ cái gì thần bí dị lực, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Bạch Kiêu sức mạnh lớn đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng. Sư Vương hoài nghi đối phương một quyền đem nửa cái Nam Hồ đánh sập cũng không thành vấn đề. Siêu. Giữa không trung, Tạp Duy cực tốc bay ra ngoài. Hậu phương, một đạo thân ảnh vàng nóng xẹt qua đường vòng cung cực tốc đuổi theo mà đến. Bành. Tạp Duy trọng trọng rơi xuống đất, trực tiếp đập ra một cái hố to. Hắn còn chưa kịp một lần nữa đứng lên. Ầm ầm. Phía trên, một tấm như quỷ mị khuôn mặt lao nhanh tới gần, kim quang sáng chói trong con mắt không có tình cảm chút nào màu sắc. Bạch Kiêu cả người phản phất bị một tôn thiên thần phụ thân, hai loại lực lượng kinh khủng ngưng kết hình thành man hoang dị thú, vờn quanh tại thân thể trung quanh, như đồng hành tinh quay trung quanh hàng tinh một dạng. Bên trong có một đầu kim quang chói mắt long ảnh, còn có hai cái bạch kim lưu ly tự ảnh cùng nhau bay ra, hướng về phía dưới, xen lẫn quấn quanh, đồng thời bộc phát. Phản phất tại trên mặt đất nổ tung từng đạo màu bạch kim rực rỡ lưu quang. Sư Vương Tạp Duy cả người cảm giác bị một cố đỉnh phong vô địch khí thế khủng bố bao phủ, vết thương không cầm được phun máu, toàn thân từng cây lông tơ dựng thẳng lên. Đỉnh đầu, một cái tràn ngập ác ý âm thanh vang lên. Không muốn dùng võ đạo ý chí, vậy cũng chớ dùng, trực tiếp đi chết đi. Chương 417 long tượng ngập trời, thánh sư tử cúi đầu. Chương 417 long tượng ngập trời, thánh sư tử cúi đầu. Đông, lưu tinh nắm đấm rơi xuống, phản phất lôi đình nổ tung. Một vòng cực lớn hình khuyên sóng xung kích càn quét ra, bên trong còn cuốn lấy kim hồng sắc ánh lửa cùng màu đen xám bùn đất, đạn một dạng bắn nhanh ra ngoài. Nơi xa rừng trúc chặn ngang cắt đứt, từng mảnh cây trúc đổ ra tiếp. Chỗ gần Nam Hồ, suối phun dòng nước xiết, từng cái cá chết trôi nổi đi lên. Trong chiến trường, nơi đó chỉ còn lại có một cái đường kính mấy chục thước thâm thúy cái hố, thẳng tắp long xuống, cực đoan nhiệt độ nóng bỏng khiến cho không khí vặn bẹo biến hình, khói đen tràn ngập. Nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh mới có thể sinh ra nửa trong suốt thạch anh kết tinh bao trùm. Trong lương đỉnh, mới vừa rồi còn đang tán gẫu năm người, đến nơi đây đã không nói, hết sức chăm chú nhìn xem Bạch Kiêu cùng sư Vương chiến đấu. Nhất là Hắc Kiếm, hắn cùng sư Vương quan hệ không tệ, lại là cùng một chỗ kết bạn đi tới Thiên Hạ Liên Bang. Vốn là mài đao thưởng trà hội vừa mới bắt đầu thời điểm, sư Vương muốn thăm dò Bạch Kiêu, kết quả bị đánh lui ra ngoài. Hắc Kiếm còn không để bụng, cảm thấy sư Vương căn bản là không có ra tay toàn lực. Song Vương nếu quả thật đánh nhau, sư Vương có thể rất nhanh chiến thắng. Dù cho đằng sau, Bạch Tiêu cùng núi quyền luật bản, biểu hiện ra cường hãn thể phách tạo nghệ. Hắc Kiếm vẫn như cũ cho rằng, sư Vương toàn lực vẫn có thể chiếm thượng phong. Nhưng mà, một phút phía trước, hai người khai chiến, toàn bộ tình huống cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, thậm chí là phản ngược trở lại. Bạch Tiêu cứng rắn đè lên sư Vương đánh, toàn trình chiếm giữ chủ động, từng bước ép sát, hùng hổ dọa người. Sư Vương mấy lần muốn phản kháng, thậm chí ngay cả thánh sư tử quyền chiêu thức đều dùng đi ra, cũng không cách nào thay đổi cục diện bị động. Khí thế của hắn hoàn toàn bị Bạch Kiêu chế trụ. Không nghĩ tới, Thiên Hạ Liên Bang còn có nhân vật như vậy. Hắc Kiếm cảm nhận được nơi xa cái kia cố cực kỳ bá đạo ngang ngược khí tức, tùy ý trước cùng, hung ác vô cùng. Hắn thầm kinh hãi, tưởng tượng thấy đem trong chiến đấu sư Vương đổi thành chính mình, có thể hay không tình huống sẽ tốt một chút. Đáp án cuối cùng là 8 lạng nửa cân, đối phương thế công quá mạnh, hắn đoán chừng cũng không trả nổi tay. Còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục đánh xuống, võ đạo ý chí vừa mở, cũng không phải là đơn giản luận bàn liền có thể thu tràng. Bên cạnh, ông lão mặc áo trắng từ đằng xa một khu vực kia khói đen trong sương mù, cảm nhận được đồ vật gì, khẽ nhíu mày nói: "Ta cứ sinh tử." Phía cạnh, Đao Ma cao lớn thân thể giống như thiết tháp đồng dạng sừng sững, cả người biểu lộ băng lãnh trầm mặc. ánh mắt của hắn xa xa nhìn về phía chiến trường, ánh mắt tựa hồ cũng không có đặt ở sư vương trên thân, mà là đem càng nhiều lực chú ý nhìn về phía Bạch Tiêu. Âm ầm chiến trường vị trí, đại địa chấn động kịch liệt, hồ nước điên cuồng lay động. Cái hồ phía dưới, phản phất có cái gì cháy hừng hực đỉnh phong tồn tại đột nhiên thức tỉnh. Kim quang chói mắt từng sợi lông tóc, giống như hoàng kim nước thành, phản xạ dương quang. Mang theo vương giả phong phạm thân hình khổng lồ, treo leo như di động sân nhạc, kiên phong nô lên thanh đồng đúc kim loại bắp thịt, ám kim lông bẩm rủ xuống rơi, như nóng chảy thiên luân. Nó ngẩng đầu lúc, cảnh tông nội trương giống như thiêu đốt hỏa diễm bụi gai. Giống kim diễm cuồn cuộn, thánh sư tử trong cổ nhấp nô gầm nhẹ có thể so với đại địa sấm rền. Tại manh liệt dưới sự uy hiếp, sư vương tạm duy trung quy là sử dụng võ đạo ý chí của mình. Thánh sư tử thân hình khổng lồ bên trong, ngạo tâm thẳng thắn nhảy lên, phảng phất cường lực động cơ mở dạng, đem nóng bỏng sức mạnh bơm hướng thân thể mỗi một góc. Nó cực lớn đầu người hồng hộc thở hổn hển, gương mặt máu tươi chảy xuôi. Rõ ràng Bạch Tiêu vừa mới long tượng đua tiếng đã đem hắn đả thương. Thân thể mặt ngoài cái kia một cỗ cảm giác đau đớn, khiến cho sư vương tạm duy càng thêm phẫn nộ. Hắn nhuốm máu tóc vàng của vũ, con người giống như cháy hừng hực hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiêu, giống như là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Võ đạo ý chí đã mở. Hôm nay không đem ngươi đánh trọng thương, ta sẽ không dừng tay. Sư vương tạm duy, âm thanh đủ ù gào thét, đầy áp hận ý Bạch Tiêu cuối cùng chỉ là hóa cảnh lưu phái chủ, không có võ đạo ý chí gia trì. Dù cho quyền cước lại mạnh, khổ luyện mạnh nữa, chiêu thức nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng bất quá là bị thua hạ trạng. Trong lòng của hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc điểm này. Vừa rồi như thế chiêu thức, ngươi lại có thể sử dụng mấy lần? Vì áp chế lại ta, tiền kỳ đem tất cả thủ đoạn đều dùng đi ra, vậy kế tiếp chờ đợi ngươi chỉ có thảm bại. Nhất thời thắng lợi cũng không phải thắng lợi. Trong hố sâu, sư vương tạm duy thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai chân áp xúc, cả người hiện ra hùng sư tấn công con ngồi phía trước mai phục tụ lực tư thế. Từng khối cường hãn cơ bắp lúc đích, sức mạnh giống như bom, mắt xích bộc phát. Sư vương bước chân. Đây là nhất lưu bộc phát khinh công. Hiu. Cái hô ầm vang chấn động. Mặt ngoài thạch anh kết tinh vỡ vụn thành từng mảnh nổ tung, mà tạm duy lại giống như là châm lửa đạn đạo, bộc phát tính chất bay vọt đi ra. Hắn toàn thân bao phủ kim sắc khí phách, lập tức hóa thành khổng lồ uy nghiêm thánh sư tự ý chí. Khổng lồ đầu người, giữ tợn răng nanh, lưu quang lông bẩm phảng phất cháy hừng hực hỏa diễm. Huyết buồn đại khẩu phóng tới Bạch Tiêu, muốn đem hắn ngạnh sinh sinh thôn vệ hết. Hô, cùng phong kịch liệt tuổi, quét ra đậm đà khói đen sương mù. Đứng tại cái hô cái khác cái kia một đạo mông lung thân ảnh, cuối cùng hiện ra. Cao hơn 4m cường hãn thân thể, tản ra nóng bỏng kim mang. Rực rỡ giống như lưu ly một dạng diễm quang bao phủ quanh thân. Thân thể các nơi, mấy trăm cây xương cốt cùng nhau tản mát ra rực rỡ kim sắc, cùng long tầm thường kinh khủng khí huyết thiêu đốt lên. Tiến vào hình thái chiến đấu Bạch Yêu, hoàn toàn chính là một tôn hình người man hoang cự thú. Hắn nhìn xem cuồng hướng mà đến sư vương Tạp Duy, không sợ hãi chút nào. Ngược lại một cước đạp đất. Đông. Sau đó một tay hất lên. Bành. Roi sắt tầm thường cánh tay ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua không khí, xé rách ra một đầu chân không đường hầm. Khổng lồ nắm đấm mặt ngoài xuất hiện một cái trong suốt dạng cái bát không khí áp xúc áo, cường hãn long tượng hư ảnh cực tốc dây dưa. Dung hợp đánh đi ra. Ken. Trong chiến đấu khu vực, song phương ầm vang va chạm, to lớn vô cùng tiếng chấn động vang dội, có thể so với nấu sắt nhà máy công trình máy móc đệ nặng mấy tấn vật liệu thép, gần như có thể xé rách người bên ngoài màng nhĩ. Lực lượng kinh khủng trên không nổ tung, bành trướng trở thành một cái mấy mét lớn nhỏ mây hình nấm hòa đoàn. Hơn nữa, dùng tốc độ cực nhanh mở rộng đến mấy chục mét. Sóng lửa thôn phệ hết thể trung quanh, mặt đất cháy đen một mảnh. Đây là Bạch Tiêu lần thứ nhất không có sử dụng cường hóa tông sư ý chí, mà là vẹn vẹn bằng vào nhục thân cùng bí võ, hoành kích sử dụng võ đạo ý chí đỉnh phong lưu phái chủ. Bạch Tiêu chính là muốn nhìn một chút, chính mình gần nhất cực tốc bành trướng 4 chiều thuộc tính, có thể hay không ủng hộ hắn chống lại đỉnh phong. Cũng chính là khảo thí chính mình hạt cuối. Long 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 song phương và chạm dư ba con tại, trung quanh bùn đất băng liệt, hướng bốn phương tám hướng đánh bay ra ngoài. Nếu như từ bầu trời quan sát, liền có thể phát hiện một cái đường kính đạt đến hơn 500 thước cực lớn mâm tròn vết rách, bùn đen như màn mưa đồng dạng rơi xuống. Đông 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 đông. Khói đen bên trong, hai đạo cường hãn thân ảnh điên cuồng chém giết, khẩn thiết chạm vào nhau, chấn động ma sát. Từng đạo kim hồng sắc hỏa diễm không ngừng phóng tới không trung, cơ hồ muốn đem tầng mây xé rách. Song phương giải tán kim sắc hoặc màu bạch kim khí phách, giống như là hồng thủy chảy xiết. Ẩn ẩn có thể nhìn đến long tượng cùng thánh sư tử tại căn xé, điên cuồng dây dưa. Tại như vậy ngắn ngủn nửa phút thời gian bên trong, song phương liên tục giao thủ mấy chục lần, va chạm tần suất cao dọa người. Hai người cũng là riêng phần mình bí võ giới đỉnh phong tồn tại, nắm giữ lấy rất nhiều bí vũ bí thuật, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ngẫu nhiên đều có thể đột phá đủ loại phong tỏa, đánh vào trên người đối phương. Nhưng kết quả sau cùng lại là Bạch Tiêu ngoại trừ bên ngoài thân đắt đỏ quần áo bị chấn nát, kinh khủng thân thể lông tóc không hư hại. Ma sư vương. Trên thân máu tươi càng ngày càng nhiều, vết thương càng ngày càng bí mật. Thánh sư tử nhuốm máu, lông bờ bay lên. Cút trở về cho ta. Sau khi song phương lại một lần nữa phát sinh va chạm, Bạch Tiêu đột nhiên một cái lắc mình, nắm lên hữu quyền. Vạn khí bốc hơi, thiên điểu câu diện. Một giây sau, cả khu vực đều trở nên chấn động kịch liệt, phản phất có một hồi chấn động ngang tàng xuất hiện. Hán cường tráng hữu lực tay phải, cơ bắp sung huyết, nhanh chóng bành trướng, đạt đến nguyên bản hai lần lớn nhỏ. Từng cây gân xanh giống như tiểu xà một dạng uốn lượn leo trèo, phản phất thừa nhận từ trong ra ngoài áp lực thật lớn. Trên mu bàn tay, màu bạch kim giữ tận móng vuốt tấn ký, dạng người rực rỡ, tàn mát ra một đạo khoa trương sóng chấn động văn. Bành, một cái vô hình thiên điểu hư ảnh, hai cánh mở ra, trực tiếp đem sư vương tạm duy trì hòa bình hắn một khu vực kia bao phủ đi bảo, đã dẫn phát tần số cao chấn động uy lực. Những nơi đi qua, mặt đất từng tấc hủy diệt, không khí như sóng nước khuấy động. Hiu, Thánh sư Tử Tạm Duy bay thẳng ra ngoài, nhanh như thiểm điện. Hắn toàn thân trên dưới vết thương đều tại trong chấn động sức mạnh tác dụng, không ngừng bắn ra từng đạo huyết dịch, ở giữa không trung nổ thành xương đỏ. Cả người không nghiêng lệch trọng trọng rơi vào vừa mới bắt đầu đánh ra trong hầm động, mặt đất ầm vang chấn động. Ba linh thánh sư biến. Tạp Duy trái tim một chút kịch liệt bơm phát, đơn giản giống như thuốc nổ nổ tung, thủ đoạn cuối cùng phát huy ra. Ba linh thánh sư biến là thánh sư môn cao cấp nhất truyền thừa, ba linh là chỉ huyết linh nục linh thần linh ba linh tề tụ tái diễn thánh sư tử. Giờ này khắc này, người thi triển lực sát thương, sức hồi phục, ý chí lực đều biết nên đón tăng gọi. Tất cả thương thế cũng sẽ bị cưỡng ép ngừng. Duy nhất kết quả chính là, sử dụng xong sau đó, cần ít nhất 3 tháng hồi phục. Hơn nữa sẽ tiến vào một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán suy yếu thời kỳ. Tạp Duy một khi dùng đến, vậy thì đại biểu, lần này Thiên Hạ Liên Bang diễn võ đại hội cùng hắn liền đã lỡ mất gì may, trực tiếp liền về nhà. Bạch Kiêu, Tạp Duy ba linh khí đi, tại mi tâm của mình lồng ngực cùng bụng dưới, đột nhiên có ba đám bạch sắc hỏa diễm cháy hùng hực. Hắn thân thể hậu phương thánh sư tử hư ảnh vô cùng ngưng thực, đột nhiên một cái trầm xuống, chân sau xúc thế, ầm ầm một chút xung ra. Sau trận chiến này, ta không thể tham gia diễn võ đại hội, ngươi cũng đừng hòng tham gia. Cái hố mở miệng, một tôn kim quang thánh sư tử ngẩng đầu mà ra, cảnh tông nội trương như thiêu đốt bụi gai mũ miệng, trong cổ phát ra một tiếng tựa như đại địa sấm rền cực lớn gào thét. Răng nhọn sắc bạch, giống như trăng non luân ao, lúc khép mở hàn quang lẫm liệt. Nghiễm nhiên là một bộ hồng hoang cự thú, xông ra vực sâu, sắp tàn phá bừa bãi nhân gian chẳng cảnh. Nhưng mà, ngay tại kim quang thánh sư tử trên đầu phương, một đạo cực lớn thân hình đã bay bật lên. Bạch Kiêu thân thể giống như dương cung trăng tròn, cơ bắp căng phồng cánh tay mở rộng hướng cung vũ, cầu kinh ngũ chỉ phảng phất muốn đem bầu trời kéo xuống tới. Hắn thân thể hậu phương, lưu loát lan tràn ra ngoài hơn 500 thước màu bạch kim khí lưu, giống như tạo thành một cái cực lớn long quyển vòng xoáy, nhu yến về tổ đồng dạng xuyên vào cánh tay phải. Một đạo kim quang chói mắt long hình hư ảnh, vô cùng cuồng bạo lao ra, hậu phương còn mang theo hai cái màu lưu ly trạch thần tượng mạnh mẽ đâm tới. Đông, mơ hồ mịt mù kim sắc tay lớn, trọng trọng đặt tại thánh đầu sư tử sọ phía trên. Một giây sau, Thiên Ly Thánh Long cùng Mã Lưu tự thần, 90 độ thẳng đứng rơi xuống. Phảng phất ba cái trọng trang đạn đạo, phóng xuất ra uy lực khủng bố. Ầm ầm. Song phương va chạm, mặt đất rung chuyển. Không không không. Sức mạnh chốt bụi, khí lưu cuồn cuộn. Xôi trào mãnh liệt cuồng phong khoé động mà ra, lập tức đem hỗn tạp bụi bặm không khí áp xúc thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, hỏa diễm cũng bị thôn phệ. Trong thoáng chốc tạo thành hỗn tạp màu đỏ diễm quang màu trắng khí lãng, mang theo kịch liệt nhiệt độ cao. Đại địa từng khúc rạn nứt, đen như mực cống rãnh hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Nguyên bản đã hố sâu to lớn, lại một lần nữa bị mở rộng. Cháy hừng hực lên hỏa diễm cái hố dưới đáy. Sư Vương Tạp Duy biến thành thánh sư tự hư ảnh, toàn thân nhuốm máu, đầu người có da bị nẻ vết tích. Trong mắt của hắn lửa giận cùng ngạo khí vẫn lưu lại, một tiếng cực lớn hùng sư tiếng gầm gừ rung động hoàn vũ, to lớn thánh mình sư tử thân thể liền muốn lại lần nữa xông ra. Ba linh thánh sư biến trạng thái dưới, dù cho toàn thân tràn đầy vết thương, Tạp Duy vẫn có sức đánh một trận. Hắn cũng không tin, Bạch Kiêu còn có thể sử dụng công kích như vậy. Nhưng mà, một giây sau, Tạp Duy triệt để tuyệt vọng. Bây giờ, hắn còn chưa kịp xúc thế xông ra. Trên đỉnh đầu, một vệt kim quang cự ảnh, cũng không chút nào do dự lại lần nữa hựa ra một quyền. Giống. Hai đầu quanh co kim quang cự ảnh, thần long bãi vĩ. Bỏ họ. Bốn tôn vĩ đại mà lưu tự thần, đạp vó dương núi. Làm sao lại? Sư Vương Tạp Duy con ngươi kịch liệt co bảo, uy lực của một quyền này so với vừa rồi Bạch Kiêu dùng ra hai quyền, uy lực còn muốn gấp bội. Chính mình suy đoán sai. Loại kia uy lực cực lớn chiêu thức. Bạch Kiêu không chỉ có thể dùng, còn có thể dùng rất nhiều lần. Người này mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu, bí võ kỹ xảo rất nhiều át chủ bài, đều trên mình. Thậm chí ngay cả cái kia một cô tùy ý làm bậy bá đạo ý chí, đều tại cái gọi là cuồng ngạo thánh sư tử phía trên. Hán, toàn phương diện nghiền ép chính mình. Ầm ầm. Long tượng đua tiếng, băng sơn liệt thạch. Chiến đấu khu vực phảng phát sinh ra một lần ngọn núi bạo phá, có thể so với 100.000 tấn thuốc nổ nổ tung. Năng lượng kinh khủng cùng nhiệt độ nóng bỏng, giống như là bạch quang cực tốc lan tràn ra ngoài, cắn nuốt hết thể xung quanh. Gần phân nửa nam hồ đều bị tác động đến, hồ nước nhanh chóng sôi trào, toát ra từng cổ xương mù màu trắng. Kim hồng sắc hỏa diễm bên trong. Bạch Kiêu duy trì ra quyền tư thế, hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn yên tĩnh nhìn xem trọng thương sư Vương Tạp Duy, cùng với chẳng biết lúc nào ngăn tại Tạp Duy trước người đao ma thân ảnh. Cái kia một đạo đen như mực cao lớn thân thể, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền khiến cho chúng quanh hỏa diễm tự động tiêu tan. Bàn tay hơi hơi hư cầm vô hình đao lưỡi đao, phát ra kinh người phong mang, không ngừng cắt chém dư ba. Nguyên bản có thể bành trướng đến mấy chục mét lớn nhỏ nấm hỏa diễm mây, nửa cái hô hấp liền bị chém chết. Bạch Kiêu nhìn xem đao ma cũng bình tĩnh nhìn hắn, giữa song phương tạo thành một cỗ không hiểu không khí, đơn giản giống như trước cơn bão tố yên tĩnh. Hai tôn cứng nhắc băng lãnh pho tượng, cứ như vậy đưa thân vào hỏa diễm bên trong. Bên hai là lốt bút hỏa diễm thiêu đốt âm thanh. Bạch Kiêu nguyên bản hơi hơi câu lên khát máu đủ cười, dần dần trở nên nghiêm túc và băng lãnh. Hắn toàn thân chu lưu buôn tẩu sức mạnh hư ảnh, nguyên bản chỉ còn lại có một con rồng hai tượng. Giờ này khắc này, trong thân thể bộ trên 100 cái khí không tiêu tan, từng cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng bổ sung mà đến, một lần nữa cấu tạo mà lưu tượng thần cùng thiên ly thánh long. Ngắn ngủi một hai cái hô hấp, tứ long bắt tượng, một lần nữa bổ sung. Hắn chậm rãi thả xuống năm đấm. Toàn thân các nơi trong lỗ chân lông, mênh mông bạch kim khí lưu phun trào. Theo một hít một thở, phản phất tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, thôn vệ khí thế. Thân thể trung quanh, đại biểu cho trạng thái tột cùng ngũ long mười tượng, phát ra viễn cổ cự thú hồng hoang gào thét thanh âm, tùy thời cũng có thể cùng một chốn đệ ra ngoài. Bộ phát ra so với vừa rồi đánh bại sư Vương Tạp Duy còn kinh khủng hơn công kích. Cũng may, yên lặng ngắn ngủi sau đó, một đạo âm thanh hơi có chút khàn khàn vang lên. Trận chiến này, dừng ở đây. Long tượng quán chủ, Bạch Tiêu, càng hơn một bậc một giây sau, một cái cực độ hư nhược âm thanh cũng xa xa truyền tới. Ta thua. Đao ma hậu phương, sư vương Tạm Duy toàn thân nhuốm máu, phát ra vài tiếng đau đớn ho khan. Hít sâu một hơi, sau đó trọng trọng túi xuống tiêu ngạo đầu người. Cả người đã hoàn toàn không còn dám cùng Bạch Tiêu hai mắt nhìn nhau. Không hề nghi ngờ, trận chiến này kết cục đã quyết định. Long tượng ngập trời, thánh sư tử cúi đầu. Chương 418 toàn cầu diễn võ, đại tái mở ra. Chương 418 toàn cầu diễn võ, đại tái mở ra. Dầm dầm đầy trời bụi đất rơi xuống, phản phất hạt mưa một dạng đập trên mặt đất. Sư vương Tạm Duy một khoảng ngạo tâm, gần như pha toái. Đây là hắn lần thứ nhất đúng nghĩa thảm bại, bại triệt để, thậm chí khó mà cho mình tìm gì mượn cớ. Đã từng, Tạm Duy cũng không phải là chưa từng bại, nhưng cũng là đối mặt thế hệ trước cường giả, hơn nữa thua cũng sẽ không thảm như vậy, vẫn như cũ bảo lưu lấy mặt mũi. Nhưng hôm nay, đối mặt Bạch Tiêu tuổi trẻ như vậy bí vũ vũ giả, sư vương Tạm Duy mới là tiền bối, lại bị tại chỗ đánh bại, từ đầu tới cuối nghiền ép. Cuối cùng nếu như không phải Đao Ma đứng ra, thậm chí sinh tử đều nắm ở trong tay đối phương. Loại kia người được nồng đậm tử vong mùi vị cảm giác sợ hãi, để cho sư vương Tạm Duy cúi xuống kiêu ngạo đầu người, không thể không thừa nhận, thê thảm vô cùng bại trận. Sau trận chiến này, hắn đã không có dư lực, cũng không có mặt mũi lại đi tham gia diễn võ đại hội. Thậm chí, Tạm Duy còn có thể bởi vậy sinh ra cực kỳ mãnh liệt hậu di chứng. Thánh sư tử cửa đóng khóa ngạo tâm tu hành, kỳ thực là một cái cực kỳ sắc bén kiếm hai lưỡi. Ngạo tâm người tu hành, từ nhỏ bắt đầu, một đường giành thắng lợi, liền có thể hất vang tiến mạnh, đủ loại bình cảnh đều có thể tại loại kia thắng liên tiếp khí thế phía dưới cương ép xuống mở. Thắng lợi càng nhiều, tu luyện càng nhanh, ngạo tâm cũng càng cường đại. Đã từng có ngạo tâm người tu hành, nhờ vào đó nhất cử xông phá đỉnh phong lưu phái chủ cực hạn, thành công bước vào cảnh giới tông sư. Nghiễm nhiên là một đầu thông thiên đại đạo. Nhưng mọi thứ có lợi thì có hại. Ngạo tâm tu hành, thắng tự nhiên bằng mọi cách thuận lợi. Nhưng mà nếu như một khi thua, nhất là trọng đại ngăn trở, hậu quả kia là cực kỳ kinh khủng. Đã từng chỗ góp nhặt tất cả thắng lợi mang tới khí thế, sẽ phát triển mạnh mẽ, tương đương với làm lại từ đầu. Thậm chí ngạo tan nát con tim mà nói, nhất định phải chiến thắng trong lòng chấp niệm, một lần nữa tu độ ngạo tâm. Vâng không, kế tiếp chính là không tiến ngược lại thụt lùi. Sư vương Tạm Duy bây giờ chính là như vậy kết quả. Hắn bị Bạch Tiêu cái này một vị trẻ tuổi hậu bối đánh bại, lại là vượt cấp đánh bại. Đạo tâm rõ ràng đã là hiếm nát. Tạm Duy cả người mất hồn mất vía, trong mắt lộ ra một vẻ đồng đậm khói mù. Cơ thể run run rẩy rẩy, miễn cưỡng bị đao ma nâng dựng lên. Cạch 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 hai người chậm rãi mà đi, hướng về lượn quanh tảng đao quán chủ quán phương hướng mà đi. Đi 5-60 mét, đao ma quay đầu, liếc mắt nhìn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích Bạch Tiêu, trong con mắt hiếm thấy lóe lên vẻ khác lạ. Thật cường hãn bí võ chỉ có cấm kỵ. Một lần này diễn võ đại hội, cuối cùng có chút ý mới. Dầm dầm đập sóng gió bên trong, Bạch Tiêu ở trần, cường hãn thân thể bao phủ dưới ánh mặt trời, biểu hiện ra viễn cổ man hoang thiết huyết khí tức. Bề mặt cơ thể hắn hơi hơi tản mát ra lưu ly kim sắc, không ngừng đem bầu trời rơi xuống bùn đất cho bụi chấn vỡ thành một đám bột phấn. Ánh mắt phía trước, một mảnh màu đen tin tức lướt qua. Nghề nghiệp của ngươi võ đạo tông sư kinh nghiệm 1500, nghề nghiệp võ đạo tông sư LV3, 5530, 9200, vẫn là kém không thiếu. Bạch Tiêu ánh mắt lấp lóe, đang muốn quay người hướng đỉnh nghỉ mát vị trí đi đến. Trên võ mạc lại có đồ vật hiện ra. Nghề nghiệp diễn võ đại hội võ giả, không kích hoạt, điều kiện một thực lực đạt đến thâm niên lưu phái chủ trở lên 2. Nắm giữ báo danh tư cách dự thi 3. Diễn võ đại hội sẽ tại sau 4 ngày cử hành một cái hoàn toàn mới nghề nghiệp. Phải cùng đã từng ám thế giới cách đấu đại tái tuyển thủ nghề nghiệp không sai biệt lắm. Bạch Tiêu ánh mắt ngưng lại, nghề nghiệp kích hoạt báo trước bây giờ nhảy ra ngoài, có thể là vừa mới thẩm hội trưởng bên kia trực tiếp giúp mình báo danh, tham gia tái sự. Ám thế giới cách đấu đại tái tuyển thủ nghề nghiệp, có vô thượng hạn treo thưởng nhiệm vụ cùng tứ giai đoạn quán quân nhiệm vụ, một cái có thể để cho ta thu được phong phú tiềm năng điểm, một cái khác thậm chí có thể cho ta cung cấp 4 lần nghề nghiệp cường hóa cơ hội không biết, một lần này diễn võ đại hội võ giả nghề nghiệp, có hay không tương tự nghề nghiệp nhiệm vụ. Ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe, trong lòng có chút chờ mong. Đương nhiên, dù cho không có cái này diễn võ đại hội võ giả nghề nghiệp, Bạch Tiêu cũng nhất định phải tham gia diễn võ đại hội. Bây giờ, hắn đứng tại hóa cảnh lưu phái chủ cực hạn ngưỡng cửa, khí phách đã rèn luyện đến cực hạn, nhưng võ đạo ý chí ngưng kết chưa thành công. Muốn tăng thêm tốc độ, thậm chí một lần là xong, liền nhất định phải dùng số lớn lá trà ngộ đạo, không ngừng kích phát lưu ly ngộ đạo đài sen tông sư cảm ngộ. Bạch Tiêu phía trước đạt được phẩm chất cao lá trà ngộ đạo, hoàn toàn không đủ. Ba lượng, vẫn là quá ít một điểm. Mà giai đoạn hiện tại, lại không có ở vào trong lệnh truy nã ác quỷ chi tòa địch nhân đưa tới cửa, để cho Bạch Tiêu chuyển đổi thành lá trà ngộ đạo. Trước mắt, khoảng cách gần nhất cơ hội chính là diễn võ đại hội. Chỉ cần đi vào thập lục cường, liền có lá trà ngộ đạo ban thưởng. Bước vào bát cường, càng là có thể được đến một cân trở lên lá trà ngộ đạo. Hơn nữa hắn phẩm chất cũng có cam đoan, ít nhất sẽ ở 10 năm trong vòng. Một cân cũng chính là 10 lượng. 10 lượng 10 năm trong vòng lá trà ngộ đạo. Nó hiệu quả tuyệt đối sẽ không so 3 lượng 5 năm phân lá trà ngộ đạo kém. Số lượng nhiều bao ăn no đi. Lần này diễn võ đại hội, nếu như có thể bước vào bát cường, lấy được lá trà ngộ đạo ban thưởng, ta sẽ có khả năng nếm thử ngưng kết võ đạo ý chí, bước vào đỉnh phong lưu phái chủ cấp độ, dạng này mới có càng lớn xác suất đoạt được quán quân. Bạch Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Hắn bây giờ mặc dù chiến lược kinh người, nhưng cảnh giới vẫn là thấp một chút. Đối mặt phổ thông đỉnh phong lưu phái chủ, còn không rõ ràng, có thể dùng hai môn vô cùng cường hãn cấm kỵ bí võ lại thêm kinh khủng 4 chiều thuộc tính bù đắp. Mà, nếu như là đao ma cường địch như vậy, đó cũng không có đơn giản như vậy. Đao Ma không chỉ có nửa chân đạp đến vào tông sư, càng là có truyền ngôn đã nắm giữ một môn cấm kỵ bí võ. Nửa bước tông sư, thêm cấm kỵ bí võ, nghiễm nhiên là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Vừa rồi tại rằng co thời điểm, Bạch Tiêu cũng cảm thấy đối diện chuyển tới cái kia một cố đậm đà uy hiếp cảm giác, mang theo ma diễm ngập trời tài năng tuyệt thế. Ngoại trừ Đao Ma, còn có Bạch Lưng nước Cộng hòa Quang Lưng, Tinh Diệu Liên bang Linh Vương. Tại trên quốc tế, ẩn ẩn cho rằng ba người này là có khả năng nhất thành tựu tông sư đỉnh cao cường giả. Thậm chí, còn có Thánh La Tiêu Quỷ, A Cả Sổ Liên Hiệp Vương Quốc Thánh Kỵ, Thiên Hạ Liên bang khác bí võ giới một chút ẩn thế lao ra hỏa. Khả năng chỉ so với Đao Ma ba người kia hơi thấp như vậy một đường các phương tề tụ, toàn cầu diễn võ. Trong lòng của hắn, không hiểu dâng lên cái này tám chữ. Một loại đại thế sắp nổi, sóng gió tụ về tụ tập hào hùng, tự nhiên sinh ra. Thiên hạ hào kiệt vô số, chỉ vì thành tựu vị kế tiếp tông sư. Một phút đồng hồ sau, đình nghỉ mát phía dưới, Bạch Tiêu tiếp tục cùng bốn vị khác đỉnh phong lưu phái chủ thưởng thức trà đàm luận, nói cười yến yến. Nhất là hắn thể hiện ra thực lực cường hãn sau đó, hết thảy câu thông trở ngại giải quyết dễ dàng, Bạch Tiêu rất thuận lợi liền tiến vào bọn hắn vòng tròn. Muốn đi tới đỉnh cấp võ giả vòng tầng, biện pháp tốt nhất chính là chọn một cái đỉnh tiêm võ giả đánh bại dẫm đầu đi vào. Long Tượng quan chủ, quả nhiên danh bất hư truyền, lão phu tại phương Bắc bí võ giới thời điểm liền có chỗ nghe thấy. Long Tượng võ quán cơ hồ trong một đêm cường thế thành lập, hơn nữa danh dương đông bộ, tại trong thời gian cực ngắn liền trở thành nhị lưu đỉnh tiêm lưu phái. Theo ta thấy, có Bạch quán chủ tại, Long Tượng võ quán cũng sớm muộn sẽ bước vào nhất lưu. Một bộ một mạc quần áo lao giả tóc trắng, đứng lên kính trà đạo. Lấy kính trà, đại mời rượu. Hắn là phương Bắc bí võ giới một vị kẻ độc hành, không môn không phái, chỉ có một mạch tương thừa sư đồ truyền thừa. Lôi Trạch Quyền Doãn Minh, đỉnh phong lưu phái chủ, tư lịch cực lão. Bây giờ, Doãn Minh cũng tại cả nước các nơi vơ vét thích hợp Lôi Trạch Quyền truyền thừa thiên tài, đoán chừng là cảm thấy số tuổi thọ không nhiều. Mà lần này, diễn võ đại hội mở ra, cấm kỵ bí vũ thủy hỏa tiên y hiện thế, Doãn Minh hơn phân nửa là tới tìm kiếm chút vận may. Tiện thể thừa dịp thính hội, sang lọc một chút đệ tử nhân tuyển. Quá khen. Bạch Tiêu cũng là đứng lên, hai người đồng thời nâng chén uống trà. Bên cạnh, mái tóc màu đỏ Diễm Long cùng một thân áo xám núi quyền, cũng là nhao nhao kính trà. Long Cốt Môn cùng Di Sơn Quyền là đông bộ bí võ giới bản thổ đỉnh tiêm thế lực, đồng dạng là đông cựu môn một trong. Bọn hắn trong lời nói không ngừng cùng Bạch Tiêu lôi kéo quan hệ, thậm chí còn nói muốn để Long Cốt Môn cùng Di Sơn Quyền nhiều cùng Long Tượng võ quán hợp tác lui tới, hiển nhiên là đã triệt để tán thành cùng thừa nhận Bạch Tiêu. Bạch quan chủ, ta cũng kính ngươi một ly. Cuối cùng, còn lại vị kia có đại kiếm màu đen nam nhân cũng đứng lên kính trà. Hắn khuôn mặt kiên nghị trầm ổn, khoe mắt vị trí còn có một đạo vết sẹo. Từ kiếm, khi cũng ma, lai lịch bí ẩn, không biết thực lực sâu cạn. Vừa mới tạm duy sự tình, ta giúp hắn giải thích một chút, ta cũng coi như là hắn nửa người bạn. Thánh sư môn tu luyện ngạo tâm, mặc dù cường đại, nhưng mà không bị khống chế, sẽ bản năng biểu hiện ra cuồng ngạo tư thái. Tạp duy tại đối mặt cùng cấp độ cường giả thời điểm, không phải như thế, ngược lại là một cái có chút thời mở thẳng thắn tính cách. Nhưng ở đối mặt người nhỏ yếu lúc, hắn không cách nào khống chế viên kia ngạo tâm, thường thường sẽ làm ra một chút cùng bình thường không giống nhau thất thố cử động. Hai người lẫn nhau uống một chén nước trà, nhao nhao ngồi xuống. Bạch Tiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe, cũng là hiểu rồi hắn vừa mới bắt đầu đi tới mài đao thượng trà hội lúc, sư vương Tạp duy một câu không hiểu thấu ngươi đến muộn, trực tiếp liền đối với tự mình động thủ. Cái kia chỉ sợ là tu luyện ngạo tâm tác dụng phụ một trong. Thành cũng ngạo tâm, bại cũng ngạo tâm kế tiếp, mấy bị mài đao thưởng trà hội được thỉnh mời giả, một phen thảo luận giao lưu. Bạch Tiêu cùng bọn hắn trao đổi phương thức liên lạc, cũng coi như là có một phần đứng đầu nhân mạch, có thể đối với Long Tượng võ quán phát triển sau này tác dụng không nhỏ. Thời gian nhoáng một cái mà qua, lúc chạm vào tối, Bạch Tiêu rời đi Nam Hồ công viên, trở lại Long Tượng võ quán. Quá trình bên trong, hắn đi lội thiên hạ thanh lý cục tổng bộ. Làm cho người tiếc nuối là, tổng bộ chính xác thành lập, nhưng tạm thời còn không có quá nhiều nhân viên cao tầng vào ở, chỉ có một ít trung đê tầng nhân viên công tác. Bạch Tiêu xem như thiên hạ thanh lý cục phó cục trưởng, xem như đi qua đánh một cái tạm, tiếp đó trở về. Hoàng hôn ánh sáng của bầu trời càng ngày càng ảm đạm. Mấy vị khắc định phong tồn tại cũng nhao nhao rời đi. Rất nhanh, tại trên lần này Đao Ma mời mài đao thưởng trà hội phát sinh sự tình, loáng thoáng truyền bá ra. Đông Hải thị bản thổ một chút các cường giả đều là hơi hơi nghiêng mắt. Long Tượng quán chủ, đủ sức. Lại sớm đem Thánh La hợp Trung Quốc rất có uy danh sư vương đánh về nhà. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chỉ sợ cũng là muốn tham gia diễn võ đại hội. Lại thêm, vẹn vẹn một ngày này thời gian, liền có thật nhiều đến từ thiên hạ liên bang cùng các nơi trên thế giới đỉnh cao cường giả lộ đầu, tề tụ Đông Hải thị. Một cái phổ biến chung nhận thức, rất nhanh tại mỗi một vị bí võ giới bên trong người đáy lòng cảm dễ. Thứ 13 giới diễn võ đại hội, chính là trước nay chưa có quốc tế thịnh hội. Có khả năng, liền đi tham gia. Không năng lực, cũng muốn thật tốt gặp một lần việc đời. 7 giờ tối, Long Tượng võ quán. Bạch Tiêu theo thường lệ tại mật thất bên trong mượn nhờ Lưu Ly Ngộ Đạo Đài sen tu luyện, thẳng đến bên ngoài truyền đến mặt quỷ âm thanh, hắn mới mở hai mắt ra chậm rãi đi ra ngoài. Toàn bộ đều ở đây. Bạch Tiêu nhìn xem mặt quỷ đưa tới vali sách tay. Đúng vậy, quan chủ, bao quát ta tu la đồ lục. Mặt quỷ cúi đầu xuống, âm thanh trầm thấp. Rất tốt, ngươi kế tiếp cùng Vũ Nguyên công ty tổng giám đốc đối tiếp, gọi hắn thu thập nhị lưu trở lên tinh thần bí võ, đạt đến số lượng nhất định liền đưa đến Long Tượng võ quán tới. Bạch Tiêu mang theo nặng trĩu vali sách tay, mở miệng nói ra. Là. Mặt quỷ lúc này lui ra, cả người biến mất trong bóng đêm. Bạch Tiêu quay người trở lại mật thất, mở ra vali sách tay, bên trong rõ ràng là từng quyển đủ loại loại hình tinh thần bí võ. Chớ quên, Long Tượng võ quán tiền thân là U Minh võ quán, mà U Minh võ quán trụ cột là tinh hồng mặt quỷ tổ chức. tinh hồng mặt quỷ thành viên của tổ chức, đại bộ phận cũng là tinh thần bí võ người tu luyện. Cho dù bọn họ thực lực tạm thời yếu kém, lại cũng không đại biểu bọn hắn tu luyện bí võ yếu. Tỷ như mặt quỷ tu La Đồ Lục, nghiêm nhiên là một bản nhất lưu cấp bậc sợ hai bí võ, có đủ loại thần bí khó lường cường hãn công hiệu. Còn có những thứ khác một chút tinh thần bí võ, cũng đều ở chỗ này. Từ sợ hai ác mộng trở về sau đó, Bạch Tiêu có nghi ngờ trong lòng, dự định phòng ngừa chú đáo. Ma điểu bí điển cho dù tốt, dù sao có dấu thai hoàng ẩm, nhất định muốn sớm làm tốt phòng bị. Hắn tính toán chính mình lại sáng tạo ra một môn tinh thần cấm kỵ bí võ, không thể dán tại ma điểu bí điển trên một thân cây. Đáng tiếc, nếu như võ đạo tông sư nghề nghiệp cấm kỵ chi vương cường hóa có thể tiếp tục hướng nâng lên thăng, nói không chừng có thể trực tiếp đem ma điểu bí điển cưỡng ép luyện hóa, đi qua nghề nghiệp cường hóa đánh nát dung hợp, từ đó triệt để vô hại hóa. Bạch Tiêu tự lẩm bẩm, lập tức bắt đầu tiến một bước bí võ chọn lựa. Hắn bây giờ chỉ là lựa chọn, chân chính tu luyện phải chờ tới nắm giữ đủ lượng tiềm năng điểm sau đó. Là đêm, Đông Hải tỉnh, duyên hải một châu bến cảng, một đám đến từ thế lực thần bí nhân viên tiến vào thiên hạ liên bang, hướng về Đông Hải tỉnh mỗi địa thị thẩm thấu đi qua. Trong tay bọn họ, đông nhiên đều mang một bộ thần bí mặt nạ, dường như là muốn tại liên bang đông bộ tìm gì. Ác quỷ chi tòa bắt đầu sớm bố trí. Đệ Tam Tịch nghiễm nhiên đã thấy lại lần nữa trở về hy vọng. Vì cái này hy vọng, ác quỷ chi tòa cũng mặc kệ lần này tại Đông Hải tỉnh cử hành diễn võ đại hội. Bọn hắn toàn lực ứng phó, khi tất yếu thậm chí có thể dốc toàn bộ lực lượng, cần phải để cho ác quỷ chi tòa trở lại mấy trăm năm trước đỉnh phong tư thái. Thời gian vội vàng, 4 ngày cứ như vậy nhoáng một cái mà qua. Mặt trời lên mặt trăng lặn, lại là một cái sáng sớm. Đông Hải thị, khu vực ngoại thành, giải đất duyên hải, Vân Sơn Sơn Quốc. Ở đây kèm thêm phụ cận làng du lịch, đều bị thượng võ hiệp hội sớm nửa tháng bao xuống phong tỏa, hết sức chuyên chú tạo dựng diễn võ đại hội sân thi đấu. Cho đến hôm nay, cuối cùng khai phóng. Trong lúc nhất thời, Đông Hải thị, thiên hạ liên bang các nơi, thậm chí là các nơi trên thế giới bí võ giới bên trong người, nhao nhao tụ tập mà đến, tràn vào Vân Sơn Sơn Quốc. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một chút màu tóc, dung mạo, trang phục cùng trời hạ liên bang khác xa người ngoại quốc, thao lấy một ngụm lưu loát thiên hạ ngữ, cùng người bên cạnh giao lưu. Một cỗ phi thường náo nhiệt, đấu chiến dục vọng cường thịnh không khí bao phủ. 8 giờ sáng, Vân Sơn Sơn Cốc, diễn võ đại hội cuối cùng bắt đầu. Chương 419 quang ứng phỉ lịn, màu trắng thánh đường. Chương 419 quang ứng phỉ lịn, màu trắng thánh đường. Vân Sơn Sơn Cốc vốn chính là một chỗ cảnh khu, bên cạnh còn có một cái làng du lịch. Sơn Cốc tiến hành hiện đại hóa cải tạo, có xuôi theo sơn giai bậc thang cùng kim loại tay ghế, thậm chí còn có thang máy và phong cảnh đài quan sát các loại kiến trúc. Trong sơn cốc, một đầu dòng suối một đường quanh co kéo dài hướng nơi xa. Mà liên tại suối nước bên cạnh, thượng võ hiệp hội đúc một cái cực lớn chiến đấu quảng trường, dài rộng lấy 100 mét tính toán, hiện ra hình vuông. Bên trái trên vách núi đá, có mấy cái mạnh mẽ hữu lực ẩn chứa mãnh liệt tông sư ý chí chữ lớn. Diễn võ đại hội, Vân Sơn sơn cốc, chiến đấu quảng trường bên cạnh. Một tòa phảng phất hiện đại hóa sân bay một dạng kiến trúc cao lớn bên trong, mọi người đầu nhộn nháo, rõ ràng là đến từ các nơi trên thế giới bí vũ giả. Tại trong bọn họ, cường giả tỷ lệ cực cao, không thiếu có lưu phái chủ cấp bậc tồn tại. Dù sao, lần này diễn võ đại hội thấp nhất tư cách dự thi đều phải thâm niên lưu phái chủ. 7 giờ sáng nữa, ngửa đầu nhìn lại, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, trong suốt giống như là một chiếc gương tựa như bằng phẳng trong suốt. Chiến đấu quảng trường bên cạnh xi măng cốt sắt kiến trúc nóc nhà, kim loại khung và cả khối thủy tinh cường lực, lập loè ánh sáng nhạt. Trên quảng trường, từng cái tạm thời chỗ ngồi bày ra, còn quấn ở giữa nhất sân khấu, tạo thành 3 vòng xem lễ khu vực. Tận cùng bên trong nhất một vòng chỗ ngồi là diễn võ đại hội người dự thi, ở giữa một vòng là cùng diễn võ đại hội người dự thi người có liên quan viên, phía ngoài cùng một vòng nhưng là thuần túy đến đây xem so tài người xem. Bạch Yêu ngồi ở phía trước nhất một hàng vị trí. Hắn hôm nay vẫn như cũ người mặc hắc kim sắc long tượng cách đấu phục, ẩn ẩn lộ ra một cỗ bá đạo chi khí. Cùng một tiểu dáng quần áo, long tượng võ quán vì Bạch Tiêu chuẩn bị mười mấy bộ thậm chí còn có màu sắc khác nhau, tỉ như màu bạch kim. Chiến đấu quảng trường, đối mặt sân khấu chính giữa một mảnh kia hình chữ nhật khu vực. Liếc mắt qua, đều là ở thế giới các nơi uy danh hiển hách hàng người. Lờ mờ tản mát ra khí tức, làm cho người trong lòng run sợ, tim đập loạn. Chỉ là Bạch Tiêu bên tay trái, hắn liền thấy La Ma, núi quyền, Thiên Long, Bình Vương bọn người. Tay phải càng là có một chút trang phục dung mạo rõ ràng cùng thiên hạ liên bang người khác xa võ giả. Tỷ như vị kia khiến người chú mục nhất, dưới ánh mặt trời ưu nhã giống như cung đình bích họa một dạng thiên thần. Người này chiều cao đại khái trên dưới 1m77, thân hình thon dài như rèn luyện ngân nhận, cơ bắp lưu loát, tính toán như tuyết tùng ngưng xương. Da thịt lạnh trắng, sáng long lanh giống như lộ sứ, mặt mũi mũi đều là vô cùng tinh xảo. Lam đồng trong suốt như cực địa đông lạnh hồ, tóc bạc rủ xuống đến eo, hơi mang theo bốn lượn đánh cuốn đường cong. Liếc mắt nhìn sang, kinh động như gặp thiên nhân, ưu nhã mỹ lệ. Nhưng hắn người khoác trang sáng ngân giáp, áo giáp khắc thực đầu ương văn trường, giáp vai trùng điệp như băng tinh lũy thế, thắt chạm chỗ kim loại đai lưng. Chiến bào và áo có ám kim đường viền, lại thêm thuần trắng áo choàng, hành động thời điểm giống như lưu vân xoay tròn, lại tăng thêm một cỗ cổ đại tướng quân tầm thường uy nghiêm cường đại ý vị. Chị ưng, Bạch Tiêu lập tức liền nhận ra đối phương là ai. Bạch Hưng nước Cộng Hòa, Quang Ưng Phỉ Lìn. Người này cùng Đao Ma từng có lại phân thắng bại ước định, hắn thực lực ở vào tông sư phía dưới đệ nhất cấp bậc. Hắn có thể nói là kỳ tài ngút trời, cả người số tuổi so Đao Ma dòng dã nhỏ một chút luận, liền đã mò tới tông sư cánh cửa. Không biết hắn có hay không hy vọng đánh vỡ bí võ giới trẻ tuổi nhất tông sư ghi chép, 30 mấy tuổi tông sư, khó có thể tưởng tượng. Người này tại trên quốc tế cũng là danh tiếng truyền xa, lấy hoàn mỹ chứ danh. Mặc kệ là cái kia dung mạo xinh đẹp, vẫn là nhân cách bị lực, năng lực lãnh đạo, đều có thể xưng đỉnh cấp. Mấy năm gần đây, dần dần tại Bạch Lưng nước Cộng hòa tạo thành một cái độc lập với các loại cực lớn lưu phái thế lực. Chỉ cần kế tiếp, Quang Hưng Phỉ Lìn có thể thành tựu tông sư, hắn sáng lập Thiên Chi Quốc liền có thể nhảy lên trở thành siêu nhất lưu phái, đối với toàn bộ Bạch Lưng nước Cộng hòa bí võ giới tạo thành hết sức quan trọng ảnh hưởng. Bá nơi xa, không biết có phải hay không là bởi vì cảm nhận được Bạch Tiêu ánh mắt. Phỉ Lìn hoàn mỹ bên mặt hơi động một chút, quay đầu nhìn sang, giống như bảo thạch một dạng trong suốt trong mắt màu xanh lam, mang theo không giống chân thực mộng ảo mỹ cảm. Hắn cùng Bạch Tiêu liếc nhau một cái, lập tức lộ ra một nụ cười. Tư thái ưu nhã mê người, quá mức mỹ lệ. Bạch Tiêu mặt không thay đổi thu tầm mắt lại, lông mày lại hơi nhíu lại. Quang Hưng Phỉ Lìn nhìn rất hữu hảo, thậm chí đối với chính mình lộ ra mang theo mỉm cười thân thiện. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì quá hoàn mỹ, Bạch Tiêu luôn cảm thấy đối phương mang theo một tấm tinh xảo mặt nạ bao trùm tại trên mặt, hướng người ngoài bày ra. Đến nỗi trắng đoan dưới mặt nạ đến cùng là như thế nào khuôn mặt, vậy cũng không biết được. Cách đó không xa, Quang Hưng Phỉ Lìn chậm Bạch Tiêu một bước, mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Khoe miệng của hắn không hiểu hơi hơi câu lên, cũng không biết đang cười cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua, 8 giờ sáng cả. Giữa quảng trường, trên sân khấu, diễn võ đại hội ban tổ chức cử hành nghi thức khai mạc. Không có cái gì loạn thất bát tao ca múa biểu diễn, lên này, cơ hồ toàn bộ đều là các đại bí võ giới võ giả đại biểu. Có đến từ Bạch Lưng nước Cộng hòa, Tinh Diệu Liên bang, còn có đến từ khác biệt tiểu quốc, cùng với Thiên Hạ Liên bang thượng võ hiệp hội đại biểu. Trên tổng thể là đang cường điệu diễn võ đại hội mỹ hảo nguyên cảnh. Tổ chức diễn võ đại hội là vì toàn cầu bí võ giới cầu thông giao lưu, xúc tiến lẫn nhau tiến bộ. Toàn bộ nghi thức khai mạc kéo dài đến hơn 1 giờ thời gian. Đại khái tại buổi sáng 9:30, diễn võ đại hội ban tổ chức mới bắt đầu giảng thuật chế độ thi đấu. Kế tiếp chính là người dự thi lên đài rút thăm. Bởi vì rất nhiều những người dự thi đều xem như riêng phần mình bí võ giới bên trong nhân vật có mặt mũi, cho nên tất cả đều là từng cái tiến lên rút ra mã số của mình. Theo người chủ trì la lên cùng giới thiệu, Bạch Tiêu quen biết không thiếu chỉ nghe nói qua danh hiệu võ giả. Tỷ như Tinh Diệu Liên bang Tinh Thần Cung Linh Vương, lại là một đứa bé bộ dáng, nhìn qua chỉ có 1m4 độ cao, mặc một bộ cổ phát cũ kỹ áo đen, có chút non nớt gương mặt bên trên, lại tấm lấy một bộ uy nghiêm tàng thương thần sắc. Cũng không biết là công pháp nguyên nhân, vẫn là bản thân có đặc dị tính chất. Ngoại trừ Linh Vương cùng Quang Hưng, hắn còn gặp được chỉ là hơi kém Tiêu Quỷ cùng Thánh Kỵ. Cái trước cả người bao phủ tại một bộ rộng lớn mũ trùm áo bào đen phía dưới, chỉ biết là thân hình cao gầy, thấy không rõ cụ thể hình dạng, thậm chí không biết nam nữ. Ẩn ẩn có một cỗ giống như u minh vậy băng lãnh khí tức, vờn quanh hai bên, như chỗ tối gián độc. Cái sau, khôi giáp trên người khôi nô cao lớn, thần thánh uy nghiêm, tản ra rực rỡ kim sắc. Hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn ở trong áo giáp, mặt nạ cản trở tất cả ánh mắt, chỉ có thể nghe được một cái trung khí 10 phần thanh âm trầm thấp. Diễn võ đại hội đưa tới các nơi trên thế giới đỉnh cao cường giả, thậm chí còn có một chút cho tới bây giờ chưa từng thấy gương mặt, chưa từng có nghe nói qua người, ẩn ẩn tản ra một cỗ cực độ tiếp cận Tiêu Quỷ, Thanh Kỵ đám người khí tức. Bạch Tiêu yên lặng nhìn xem trên này, nhìn chăm chú lên toàn bộ quá trình. Sân khấu, người chủ trì lại lần nữa nói: Thiên Hạ Liên bang, Long Tượng Võ Quán, Bạch Tiêu. Đến phiên hắn, Bạch Tiêu trực tiếp đứng lên, một đường đi lên sân khấu. Sau đó, nhanh chóng rút lấy thuộc về mình dãy số 11 hảo. Hắn liếc mắt nhìn con số, quay người liền muốn xuống đài. Nhưng mà, trong nháy mắt này, Bạch Tiêu không hiểu cảm thấy phía dưới thính phòng bên trong, tựa hồ có một cô loáng thoáng ác ý, nhìn chăm chú. Đó là cực cao tinh thần ý chí, cùng tâm nhãn bí thuật mang tới hiệu quả. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cái kia một đạo ác ý lại nhanh chóng biến mất không thấy, phản phất chỉ là ảo giác. Sư Vương Tạp Duy. Bạch Tiêu ánh mắt nhanh chóng lướt qua hàng phía trước, cũng không có phát hiện Sư Vương cao lớn tóc vàng thân ảnh. Theo lý mà nói, mấy ngày trước trận kia thảm bại sau đó, Tạp Duy đã không có khả năng lại tham gia diễn võ đại hội, vừa mới cũng chính xác không nhìn thấy hắn. Cái kia, vừa mới truyền đến không hiểu ác ý, là ai phát ra đâu? Bạch Tiêu vừa đi phía dưới sân khấu, một bên quét mắt hàng trước đám người. Thẳng đến hắn ngồi trở lại vị trí của mình, cũng không có phát hiện vừa rồi ác ý nơi phát ra. Bất quá, Bạch Tiêu ngược lại là nhìn thấy một cái vật thú vị. Mấy ngày trước mài đao thưởng trà hội, cùng hắn từng có nói chuyện với nhau Tử Kiếm Hỉ Cù Mạ, vào giờ phút này toàn bộ ánh mắt chăm chú vào Quang Hưng Phỉ Lìn trên thân, ánh mắt một mực in vào trên cái kia trương hoàn mỹ không một tì vết tinh xảo bên mặt, phảng phất như muốn ăn sống nuốt tươi. Liếc mắt nhìn sang, còn tưởng rằng là Quang Hưng Phỉ Lìn quá mỹ lệ, Tử Kiếm Hỉ Cù Mạ bị dung mạo sở mê. Nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, Hỉ Cù Mạ trong mắt có một tia kiềm chế cực sâu hận ý cùng lửa giận, phảng phất có thủ không đội trời chung. Xem ra, hai người đã từng dường như là phát sinh qua một chút quanh co cố sự. Đại khái trên dưới 10 giờ sáng, rút thăm kết thúc, nghi thức khai mạc cũng dừng ở đây. Bất quá, kế tiếp lại không có trực tiếp bắt đầu diễn võ đại hội. Đông đảo xem so tài giả, tại nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới, đi tới hoàn toàn mới xem so tài sân bãi. Lần này diễn võ đại hội xem so tài khu vực, đột nhiên xây ở sơn cốc vách đá hai bên. Nơi nào có từng đoạn bậc thang, từng cái xi măng bình đài, có thể cơ cao lâm hạ quan sát đáy sơn cốc quảng trường chẳng cảnh. Ở đây, chủ yếu có lấy một chút yếu tố an toàn cân nhắc. Trực tiếp tại trung quanh quảng trường thiết lập quan chiến chỗ ngồi, rất dễ dàng bị diễn võ đại hội tuyển thủ giao chiến dư ba đã ngộ thương. Nhất là đến đằng sau, đỉnh phong lưu phái chủ toàn lực quyết đấu, loại kia động tính to lớn có thể trong nháy mắt hủy đi toàn bộ quảng trường. Dù cho có trọng tài cùng nhân viên công tác, cũng không cách nào bảo hộ đám người an toàn. Thậm chí trọng tài cùng nhân viên công tác chính mình cũng không bảo vệ được chính mình. Vân Sơn Sơn cốc phía bên phải, phong cảnh xinh đẹp vách núi bình đài vị trí. Bạch Tiêu ẩn ẩn ngửi thấy một cô nước biển hương vị, chỗ này sơn cốc gần biển, ở vào tít ngoài rìa vị trí. Sơn cốc phía bên phải chính là một mảnh thưa thất rừng cây, bên ngoài rừng cây chính là bãi cát, tiếp đó chính là mênh mông vô bờ biển cả. Tại một phen thưởng thức cảnh sắp đi qua, 11 giờ trưa, rất nhiều diễn võ đại hội người dự thi cùng xem so tài giả nhóm ra khỏi Vân Sơn sân cốc, dọc theo đường cái đi tới bên cạnh cách đó không xa làng du lịch. Bọn hắn ở đây thưởng thụ lấy một trận phong phú cơm trưa, thậm chí có người rảnh rỗi không có chuyện làm, ở phía xa trên bờ cát bắt đầu nằm ngang phơi nắng, sâu lặn lặn. Trên thực tế, phía khu vực này bãi cát không cho phép du khách đi vào bơi lội, gần biển có cá mập bầy cùng có độc sứa. Nhưng một đám bí võ giả như thế nào có thể sẽ sợ những vật này, làm như thế nào chơi như thế nào? Thậm chí có người đứng tại cá mập trên thân, thỏa thích hưởng thụ lướt sóng khoái cảm. Tại tận tình buông lỏng phía dưới, rốt cuộc đã tới 12 giờ rưỡi trưa. Đã đến giờ, đông đảo người dự thi sớm ra trận, đi tới chiến đấu quảng trường bên cạnh hiện đại hóa trong kiến trúc. Ở đây là tương tự với sân bay một dạng sắp đặt, đã cẩm thạch mặt đất sáng đến có thể soi gương, mái vòm là răng khắp nơi giá sắt thép cấu. Đối mặt chiến đấu quảng trường một mảnh kia vách tường là trong suốt thủy tinh cường lực, có thể nhìn đến tuyển thủ đối chiến. Chờ trong đại sảnh, từng hàng phân tán ra tới chỗ ngồi mọc lên như rừng. Mấy chục tên người dự thi tản ra cường hãn khí tức, riêng phần mình nhập tọa. Trên chỗ ngồi có dán dãy số cùng tên. 12 giờ trưa 45. Người xem ra trận, nhao nhao đi tới Vân Sơn Sơn cốc hai bên quan chiến trên bình đài. Cửa cao Lâm Hạ nhìn xuống chiến đấu quảng trường, có thể nhìn một cái không sót gì. Quảng trường, chỗ ngồi toàn bộ rút đi, sân khấu cũng bị hủy đi. Biên giới tượng trưng để lên một chút tương tự với lôi đài lưới sắt cùng cột kim loại. Kỳ thực không có gì ngăn cản hiệu quả, chính là nhìn chính quy một điểm. Một giờ chiều, một vị người mặc nổi bật áo đỏ người chủ trì đứng tại giữa quảng trường. Hắn đảo mắt tả hữu, lớn tiếng tuyên bố: "Thứ 13 giới diễn võ đại hội ở hôm nay 1 giờ chiều chính thức bắt đầu." Rung động ầm ầm âm thanh trong sơn cốc quen quẩn, truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh. Thổi hơi lạnh trời trong đại sảnh, Bạch Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Trên võng mạc, từng hàng màu đen tin tức sẽ qua. Nghề nghiệp, diễn võ đại hội võ giả, đang kích hoạt, điều kiện: một thực lực đạt đến thâm niên lưu phái chủ trở lên 2. Nắm giữ báo danh tư cách dự thi 3. Diễn võ đại hội sẽ tại sau 4 ngày cử hành, ánh mắt của hắn hơi ngưng kết, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nghề nghiệp một cột, có đồ vật gì đang nhanh chóng phóng đại phát sáng. Ông long long ngươi kích hoạt lên mới nghề nghiệp diễn võ đại hội võ giả, nghề nghiệp này là một thứ tính đặc thù nghề nghiệp, kèm theo cường hóa ban thưởng, ánh mắt dừng lại, một cái nghề nghiệp mặt ngoài nổi lên. Nghề nghiệp, diễn võ đại hội võ giả nhiệm vụ, toàn thắng tư thái, vô thượng hạng, nhiệm vụ, tông sư phía dưới tối cường, giai đoạn 3, sự chú ý của Bạch Kiêu tập trung, toàn bộ đặt ở hai cái nhiệm vụ này phía trên. Toàn thắng tư thái, tại trong lần này diễn võ đại hội, ngươi có cầm xuống toàn bộ thắng lợi dạ tâm. Mỗi một lần đánh bại ngươi đối thủ, cũng có thể căn cứ vào biểu hiện của ngươi cùng địch nhân thực lực, nhận được tương ứng thắng lợi giá trị. Cần đặc biệt chú ý là, nên nhiệm vụ không cho phép về tồn tại, thế hòa đại biểu thất bại. Một khi thất bại, thắng lợi giá trị về không, nhiệm vụ bên trong đánh gãy. Chú, toàn thắng tư thái thắng lợi giá trị, mỗi 50 tương đương 1 tiềm năng điểm. Ánh mắt hướng phía dưới. Tông sư phía dưới tối cường, thứ 13 giới diễn võ đại hội, tụ tập đến từ các nơi trên thế giới đỉnh cao cường giả. Ngươi nhất định phải đánh bại bọn hắn, đặt vững tông sư phía dưới người mạnh nhất danh hiệu. Lần này diễn võ đại hội bên trong, ngươi có thể phân biệt tại thập lục cường, bán kết, quán quân lúc, thu được một lần nghề nghiệp cường hóa cơ hội. Chú, tổng cộng 3 lần cường hóa, một lần so một lần chân quý. Nhất là làm ngươi trở thành diễn võ đại hội quán quân, cường thế lấy được tông sư phía dưới tối cường danh hiệu, một lần cuối cùng nghề nghiệp cường hóa, có lẽ sẽ là một cái thần bí đại lễ. Bạch Tiêu hít sâu một hơi, cả người tinh thần hơi rung động. Diễn võ đại hội võ giả nghề nghiệp, rốt cuộc đã đến. Chiến đấu quảng trường, theo người chủ trì không ngừng tuyên bố dãy số. Từ xế chiều 1 giờ đồng hồ bắt đầu, cho tới bây giờ 2 điểm. Thình lình đã có 10 tên tuyển thủ lên đài, triển khai đối chiến. Thực lực thấp nhất là thâm niên lưu phái chủ, mạnh nhất là hóa cảnh lưu phái chủ, tạm thời còn không có đỉnh phong lưu phái chủ được tuyển chọn. Nhưng, những võ giả này ở giữa chiến đấu vẫn như cũ cho đông đảo xem so tài giả nhóm mở rộng tầm mắt cơ hội. Dù sao, bọn hắn nguyên bản đều là các đại võ quán lưu phái môn chủ cấp bậc tồn tại, cao thủ cùng cao thủ ở giữa đánh nhau, lẫn nhau sử dụng át chủ bài cùng sát chiêu, nhìn người nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, tại toàn bộ Vân Sơn sơn cốc, mặc kệ là người dự thi vẫn là xem so tài giả nhóm đều biết, trước mặt 5 trận tỷ thí bất quá là món ăn khai vị. Tiếp xuống, mới là trọng đầu hí. Tràn đầy cho bụi cùng sương mù lưu lại chiến đấu quảng trường. Áo đỏ thân ảnh chợt xuất hiện. Kế tiếp cho mời. Số 25, Bạch Dương nước Cộng hòa, màu trắng thánh đường, dỗ nạn. Giao đấu số 11, Thiên Hạ Liên bang, Long Tượng quán chủ, Bạch Tiêu. Lập tức, hai đạo tản gia đình phong khí tức cường hãn thân ảnh, chậm rãi từ riêng phần mình vị trí đứng lên, băng lãnh trầm mặc hướng về chiến đấu quảng trường mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Sơn sơn cốc nhấc lên một hồi nghị luận ồn ào. Bởi vì, xuất chiến hai người tại riêng phần mình bí võ giới đều rất có danh khí, thực sự đỉnh phong chiến lực, nhất lưu lưu phái môn chủ cấp bậc nhân vật. Giờ này khắc này, đã khai chiến. Chương 420 thủ hạ của ngươi, quá yếu. Chương 420 thủ hạ của ngươi, quá yếu. Chiến đấu quảng trường. Hai đạo cao lớn giống như to như cột điện thân ảnh, tiến tính phân ra trái phải. Bạch Tiêu một bộ hắc kim sắc long tượng cách đấu phục, mặt ngoài kim sắc đường vân dưới ánh mặt trời hơi hơi phản quang, thật giống như phía trên giữ tợn bá đạo long tượng xuống lại. Nhàn nhạt bạch kim khí lưu, khiến cho không khí chung quanh mông lung và mèo. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía đối diện Bạch Thánh Đường Jolen. Người này cũng là hình thể cao lớn, dáng người cường tráng dị thường. Đồ tam giác cường hạn thân thể, khoác lấy một bộ trầm trọng cứng rắn áo giáp màu trắng, như cùng người hình trọng trang xe tăng. áo giáp lồng ngực vị trí, một cái có chút hoa lệ phức tạp thiên quốc phù điêu tiêu chí thì biểu lộ thân phận của hắn, chính là Thiên Chi Quốc thành viên. Quang Hưng Phí Lĩnh thống lĩnh ở dưới Thiên Chi Quốc, có Hắc Bạch hai vị thánh đường, đều là đỉnh phong lưu phái chủ cấp bậc cường giả. Bọn hắn đã từng là Bạch Dương nước Cộng hòa đỉnh cấp cao thủ, về sau bị Phí Lĩnh đánh bại, bị hắn mị lực cá nhân khuất phục, từ đó gia nhập Thiên Chi Quốc. Lần này diễn võ đại hội, cũng cùng nhau đến đây dự thi. Phòng nghỉ ngơi, tuyển thủ khu vực chờ. Từng kia ánh mắt nhao nhao bắn ra hướng chiến đấu quảng trường hai người. Nhất là một thân hoa lệ bạch ngân áo giáp Quang Hưng Phí Lĩnh, bây giờ hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhiều hứng thú nhìn xem Bạch Tiêu. Mặt khác, còn có một cái mặc một bộ hỏa hồng quần áo luyện công, tướng mạo dị thường giàn mua hung ác nham hiểm lão giả tóc trắng. Tây bộ bí võ giới, Thánh Hỏa Thần Ưng Lưu, Thần Ưng Cố Dụng. Chính là hắn, giết ta hai cái đệ tử lão giả tóc trắng đồng tử vận động, tinh khí suy bại, ánh mắt phía dưới lại lộ ra một cố cực đoan tàn nhẫn hung hãn. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía phương xa. Giữa quảng trường, toàn thân bao trùm tại màu trắng trọng trang áo giáp phía dưới rồ nạn, nhìn chăm chú lên đối diện Bạch Kiều, hình dáng cứng rắn giữ tợn thủ giáp, phát ra ken két âm thanh, dần dần nắm chặt. Vừa rồi lên đài phía trước, Quang Hưng Phỉ liền truyền âm nói cho rồ nạn. Trận chiến đấu này, nhất thiết phải dùng hết toàn lực, tốt nhất đem Bạch Tiêu thủ đoạn toàn bộ bước đi ra. Coi như thua, cũng muốn móc sạch đối phương tất cả át chủ bài. Nhưng, tại thượng đài sau đó, Dỗ Nạn lại cũng không muốn như vậy. Hắn cảm thấy, hắn sẽ không thua. Trận chiến đấu này, bại trận sẽ chỉ là Bạch Tiêu. Phí Lìn đại nhân vẫn là quá coi thường ta, cũng quá đánh giá cao đối diện. Dỗ Nạn trong lỗ mũi chậm rãi phun ra hai đạo nóng bỏng khí lưu màu trắng, cả người khí thế càng ngày càng cứng hãn, toàn thân cao thấp khí huyết liền thành một khối. Hắn phảng phất là một khối huyền thiết chế tạo, trầm trọng khổng lồ, giống như một tôn hình người thiết tháp. Không khí chung quanh hơi hơi bặm mẻo, cho bụi trôi nổi dựng lên. Hoàng hốt ở giữa, giống như có một mặt mười mấy tầng lầu cao màu trắng sóng biển xông tới mặt, chồng chất, che khuất bầu trời phóng tới đại địa. Áp lực cực lớn có thể dễ dàng ở giữa lật úp tàu thủy, xé rách bến cảng, làm cho không người nào từ chỗ tránh. Bạch thủy dòng lũ pháp, Dỗ Nạn khổ tu tinh thần bí thuật một trong, có thể cho địch nhân cường đại áp lực tâm lý, trước tiên chiếm giữ chủ động. Không 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 tranh tài còn chưa bắt đầu, màu trắng dòng lũ trào lên mà đi, trực tiếp quét qua toàn bộ chiến đấu quảng trường, đem Bạch Tiêu cả người vây quanh, từ bốn phương tám hướng cùng nhau đập. Một tiếng ầm vang, đại địa phảng phất tại run rẩy, sóng biển dòng lũ nổ tung. Bành! Không có đeo mũ giáp Dỗ Nạn, khóe miệng hơi hơi câu lên. Một giây sau, hắn con ngươi chợt co bảo, đáy mắt thoáng qua một đạo sợ hãi. Sáng loáng. Trong chốc lát, bao trùm toàn bộ chiến đấu quảng trường màu trắng dòng lũ, bị một loại nào đó sức mạnh không biết một phân thành hai, trong không khí lưu lại màu đỏ thấm hơi khói, dường như là một thanh tuyệt thế thần binh chém qua lưu lại kiếm khí. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, hắn cảm giác mũi rất nhẹ, giơ tay lên, bàn tay vừa bận tiếp nhận một giọt rơi xuống tinh hồng máu tươi. Dỗ Nạn thần sắc mờ mịt, chỗ mi tâm, một đạo tinh tế vết rách, ước chừng dài đến 5-6 cm, huyết dịch thẩm thấu mà ra. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu gần 100 mét khoảng cách, nhìn về phía nơi xa cái kia vẫn như cũ yên tĩnh đứng tại chỗ, mà không biểu tình không nhúc nhích nam nhân. Ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ hoảng sợ, trái tim phảng phất đều lỗ hổng bô một cái. Dỗ Nạn dám ở trước mặt Bạch Tiêu sử dụng bụng về tinh thần bí thuật, ít nhiều có chút muốn chết, chỉ là ma điểu bí điện bản năng hiệu quả phòng ngự đã đủ đối phương ăn một bầu. Trừ phi tinh thông đạo này cao thủ, mới có thể miễn cưỡng thử một lần. Vừa lên tới không có qua mấy giây, Dỗ Nạn liền sớm tổn thất không thể nói hết. Hắn mi tâm hơi hơi nhỏ nhói, hô hấp trầm trọng chậm chạp. Vân Sơn vách núi hai bên tính phòng, đông đảo xem so tài giả đều có chút không rõ ràng cho lắm, không hiểu thấu liền thấy Dỗ Nạn mi tâm đổ máu. Chỉ có chờ trong đại sảnh một ít người dự thi, như có điều suy nghĩ, dần dần nhìn ra manh mối. Dỗ Nạn vừa lên tới liền bị thua thiệt. Hắn nhưng là Thiên Chi Quốc Hắc Bạch Thánh Đường một trong tinh thần bí thuật mất đi hiệu lực phản vệ. Chiến đấu quảng trường bên cạnh, áo đỏ người chủ trì hít sâu một hơi, lớn tiếng tuyên bố: "Hai vị, bắt đầu tranh tài." Bành! Màu trắng thánh đường Dỗ Nạn trực tiếp động thủ, ngón tay hắn bôi qua cái chán, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Một cước đạp đất, nửa người dưới cơ bắp hình dáng đống nhiên nổi lên một tia bành trướng màu đen, hung mãnh bộc phát. Lực lượng của hắn giống như đào ra lỗ hổng đê đập, cuồn bạo dòng lũ trào lên, hóa thành một quả đạn pháo bay ra. Thánh đường kỵ sĩ ấn. Lực. Dỗ Nạn rít lên một tiếng, cả người thân thể ở giữa không trung ước chừng bành trướng mấy vòng. Bao trùm lấy trắng loan áo giáp cánh tay phải, càng là tráng kiện bị lớn, từng cây màu xanh đen kinh mạch mạch máu phảng phất vặn bẹo tơ thép, cơ bắp tựa như sắt thép đúc kim loại. Mu bàn tay vị trí, một vòng tông giáo tựa như màu trắng kinh cực hoa văn sáng lên. Tại trải qua lần đầu thăm dò sau, hắn không thể nghi ngờ cẩn thận rất nhiều, vừa lên tới chính là nắm giữ đỉnh tiêm bí võ. Thánh đường kỵ sĩ ấn, có lực ngự hai ấn, tuyệt đối là nhất lưu bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Mọi khi, Dỗ Nạn cùng người chém giết, đều phải đánh tới trung hậu kỳ mới sẽ sử dụng thánh đường kỵ sĩ ấn. Bây giờ đối mặt Bạch Tiêu vừa lên tới liền dùng. Có thể tưởng tượng được, vừa rồi Bạch Tiêu cho hắn ấn tượng sâu sắc. Siêu. Giữa không trung, phản phất có một quả cự đại bạch sắc lưu tình, vô cùng đột nhiên lực bộc phát xuyên qua tầng khí quyển, áo giáp ma sát ra kim hồng sắc ánh lửa. Cơ hồ chỉ là thời gian mấy mắt, Dỗ Nạn bóng tối đem Bạch Tiêu bao phủ, thiết quyền nện xuống. Bành! Một giây sau, Dỗ Nạn con người đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Một quyền của mình nện ra ngoài, cuốn lấy cuồng phong khí lãng, tản ra uy thế kinh người. Mà Bạch Tiêu, thế mà chỉ là hướng về phía trước điểm ra hai ngón tay. Đầu ngón tay cầu kình hữu lực, gân xanh tràn ngập, màu bạch kim khí lưu cuốn quanh. Đinh! Giữa không trung, cả hai chợt va chạm, dẫn phát kịch liệt nổ tung. Một đoàn mắt thường có thể thấy được hỏa diễm mây hình nấm bay lên, vốn là có thể bành trướng đến to mười mấy mét, lại trong nháy mắt bị sóng trùng kích cực lớn phá hủy. Đá vụn bắn tung tóe, không khí vặn mèo. đúng vị trí trung tâm. Bạch Tiêu thân thể cường hãn giống như thiết tháp đồng dạng sừng sững, mặt không biểu tình. Tay trái hắn mang tại sau lưng, tay phải khẽ nâng lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại đâm ra. Chanh 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 giữa không trung, bao trùm lấy màu trắng kim loại áo giáp khổng lồ thiết quyền, cháy hừng hực hỏa diễm, quyền diện hung hăng chống đỡ ở Bạch Tiêu hai ngón phía trên. Giữa hai bên đụng chạm kịch liệt ma sát, phát ra răng rắc sức mạnh tiếng dây rủa, ngẫu nhiên còn có từng đạo hỏa tinh tiêu xạ, uy lực kinh khủng tại mặt đất đánh ra hố sâu. Chính đối diện, dỗ nạn cả người tê cả da đầu. Đây là cái gì thể phách? Bên trong hư không những cái kia cự thú cũng bất quá như thế. Hai ngón tay, chặn hắn lực chi nhất quyền, quả thực là hoang đường. Nói đùa cái gì? Cặp mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiêu, thất thanh nói: "Mua dịu qua mắt trợ." Bạch Tiêu trong con mắt màu mực tĩnh mịch, không chút biểu tình ba động. Hắn trước đó không lâu thôn vệ một bộ phong hào cấp giáp trụ, thể phách trị số ước chừng đạt đến 240, lại thêm cấm kỵ bí võ long tượng chân kinh phòng hộ. Thông thường đỉnh phong lưu phái chủ, chỉ sợ đem hết toàn lực, cũng không cách nào đối với Bạch Tiêu tạo thành thực chất tổn thương. Thân thể của hắn chính là vẫn hạch, không, là tỉ mỉ sao liệu chồng. Bạch Tiêu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, ngón tay đột nhiên phát lực. Một tiếng phá toái tiếng vang. Hai ngón tay của hắn, vậy mà giống như là trên thế giới sắc bén nhất binh khí, ngạnh sinh sinh đánh xuyên rổ nạn trọng trang áo giáp. Hơn nữa tại tay trên lưng tạc ra một cái lỗ máu. Rổ nạn nhíu mày bị đau, cả người bị cứng rắn áp chế lui lại. Võ đạo bên trong người, lẫn nhau lật bàn, mặc cái gì giáp trụ. Điểm này lực phòng hộ, có thể có thân thể một phần mười sao. Phía trước, Bạch Tiêu một cái dậm chân hướng về phía trước. Cả người phảng phất tiên ảnh lấp lóe, một ý niệm có thể đi khắp đại thiên, ngao du thế gian. Hắn một giây sau xuất hiện thời điểm, đã đi tới rổ nạn trước người. Tay phải hất lên, không khí đánh nổ, không gian phảng phất đều đang bặm mẹo. Năm ngón tay hư trường, hô một chút, trọng trọng hướng về đối phương lồng ngực nhấn tới. Côn bằng nuốt long, kỳ lực vô tận. Côn bằng nuốt long đồ tốc lực chuyển hóa mô thức, tổng cộng có 3 đường. Đệ nhất cấp bậc có thể thường xuyên mở ra sử dụng, thời gian dài thi triển, chuyển hóa biên độ nhỏ bé. Đệ tam đường chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn, tốc lực thì hoàn toàn chuyển hóa. Thứ hai đường, lợi và hại ở giữa. Giờ này khắc này, Bạch Kiêu dùng bèn bèn đệ nhất cấp bậc. Bá. Một đạo bàn tay cuốn theo bạch khí của phong, ở giữa không trung xẹt qua một đầu bá đạo đường cong, tạo ra một cái chân không thông đạo, mang đến uy hiếp to lớn cảm giác. Dỗ nạn khí huyết tuôn ra, một quyền đánh ra, ý đồ ngăn cản. Nắm đấm nện tại Bạch Kiêu trên bàn tay trong nháy mắt, tất cả uy lực bị thôn vệ không còn một mảnh, lập tức bị không thể ngăn trở dòng lũ cưỡng chế lấy đẩy trở về. Hơn nữa lấy một cái tốc độ nhanh hơn, đảo ngược đánh vào trên lồng ngực của mình. Đông. Một tiếng kinh khủng tiếng vang, rung động hoàn vũ. Dỗ nạn toàn bộ thân thể cao lớn bọt thẳng thiên dựng lên, bên ngoài thân giống như trọng trang xe tăng một dạng áo giáp màu trắng, sụp đổ. Nổ thành mảnh vụn. Hắn ngay tại trong đầy trời mảnh vụn, giống như một quả đạn tháo, đang vân giá vũ bay ra. Ta Bạch Thánh Đường áo giáp, cư nhiên bị một quyền đánh bể giữa không trung, Dỗ Nạn trong đầu chỉ có một cái ý niệm này. Kỳ thực, Dỗ Nạn mặc cũng không phải là phổ thông áo giáp, mà là quang ứng phỉ lỉnh thông qua nghiên cứu viễn cổ bí võ lưu phái, bắt trước một loại nào đó bí bảo. Giống như là Bắc Thần Thập Tự Kiếm Bắc Thần Kiếm, nắm giữ dị lực. Trên người hắn một bộ này Bạch Thánh Đường áo giáp, có thể đem địch nhân tất cả lực trùng kích suy yếu ba thành, phát huy tác dụng lớn. Nhưng mà, Dỗ Nạn vừa mới không có cảm giác đến áo giáp phát huy tác dụng. Là tại va chạm trong nháy mắt đó vượt qua cực hạn, bị no bảo sao? Đông, hắn trọng trọng đánh vào chiến đấu quảng trường, đập ra một cái hố sâu. Cả người khỏe miệng ho ra máu tươi, đột nhiên đứng lên. Đó là áp đảo tính sức mạnh kế tiếp, ta chỉ có toàn lực ứng phó. Dỗ Nạn triệt để hiểu rồi trước mặt tình huống, cả người trực tiếp buộc phát ra tất cả lực lượng. Hắn toàn thân liên tục phát ra mấy tiếng giòn vang, ngón tay dùng tốc độ cực nhanh điểm tại mũi then chốt, thân thể lập tức cao lớn bành trướng, thời gian nháy mắt liền đi tới khoảng 3 mét. Dỗ Nạn toàn thân làn da lộ ra nhăn trắng, nguyên bản là mạnh mẽ cơ bắp, đi tới một cái khoa trương bước. Tựa như trọng giáp, minh quang huyền khải công, nhất lưu khổ luyện, cường hành vô cùng. Đã từng, Dỗ Nạn tại hóa cảnh lưu phái chủ thời điểm, tao ngộ ba tên cùng cấp bậc cao thủ vây công. Bằng vào một tay minh quang huyền khải công, quả thực là chống đỡ tất cả công kích, giữ cho không bị bại. Coi như không còn Bạch Thánh Đường áo giáp, hắn vẫn như cũ phòng ngự kinh người. Cho dù là quang ứng phỉ lìn đại nhân, cũng không khả năng tiện tay một chiêu để cho Dỗ Nạn phá công. Hắn phải dùng chính mình khổ luyện, đi thử một chút Bạch Tiêu khổ luyện. Tới, Long Tượng quan chủ, liên để ta tới thật tốt ước lượng ngươi một chút. Dỗ Nạn vọt mạnh mà ra, hướng thẳng đến nơi xa từng bước một đi tới thân ảnh đánh tới. Hắn trong chốc lát liền đi đến bên cạnh Bạch Tiêu, quyền cước quấn quanh khí lưu, tản mát ra khí tức cuồng bạo, cực tốc vung đánh xuống, trong không khí xẹt qua bạch vấn. Đông, 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 đông. Nếu như từ thính phòng xa xa nhìn lại, đột nhiên có thể phát hiện, chiến đấu quảng trường, hai thân ảnh đang điên cuồng va chạm. Nhất quyền nhất cước va chạm, đột nhiên có thể dẫn phát thuốc nổ nổ tung một dạng động tĩnh, khiến cho sơn cốc tại chấn động. Đá vụn bay loạn, khí lưu cuồn cuộn. Nếu như còn có ánh mắt càng nhọn liền có thể phát hiện, chiến đấu khu vực hai đạo thân ảnh kia trạng thái hoàn toàn khác biệt. Bạch Tiêu chậm rãi mà đi, thẳng đi về phía trước đi, ngẫu nhiên giơ cánh tay lên cùng nắm đấm, đem vờn quanh tại xung quanh mình bóng người đập bay ra ngoài. Mà Dỗ Nạn nhưng là nhìn như cuồng bạo tấn công một phương, lấy cực nhanh tốc độ na di tại Bạch Tiêu trùng quanh mỗi một cái xó xỉnh, quyền cước vung vẩy nhấc lên âm bạo, lại bị đón đỡ hơn phân nửa. Dù cho đập trúng Bạch Tiêu, cũng giống là đánh vào trên khối thép, không có bất kỳ cái gì phản hồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Dỗ Nạn đã ra tay rồi hơn 100 lần, không có bất kỳ cái gì hiệu quả theo cùng Bạch Tiêu chém giết, đáy lòng của hắn càng ngày càng nặng. Chỉ có thể thi triển võ đạo ý chí. Nếu như vậy còn không thể bước ra lá bài tẩy của đối phương, vậy ta Dỗ Nạn con ngươi chợt ngừng lại, toàn thân khí phách giống như núi lửa bộc phát cháy hừng hực. Hắn quyết định, mênh mông khí lãng từ toàn thân trong lỗ chân lông phun ra tới, khiến cho chung quanh cuồng phong gào thét, ô ô băng rội. Một đạo sắt thép một dạng bền chắc không thể gãy võ đạo ý chí, phản phất màu trắng trọng trang áo giáp, từ trên trời giáng xuống. Dỗ nản cả người bao phủ tại trong ý chí sắt thép, thừa ra một quyền. Đồng thời, màu trắng như người khổng lồ trọng trang áo giáp, cũng hướng xuống đất vung ra một quyền. Khổng lồ quyền ấn, cơ hồ đem nửa cái chiến đấu quảng trường bao trùm đi vào. Giết! Ngay phía trước, Bạch Tiêu đi bộ nhàn nhã, phản phất không có cảm giác được chút nào áp lực. Hắn ngẩng đầu, cùng trên bầu trời cự đại bạch sắc áo giáp đối mặt, cánh tay chậm rãi nâng lên, bóp lên quyền ấn. Ầm ầm, ma khí xâm xâm hỏa diễm cuồng bạo thiêu đốt, vô cùng kinh khủng bạch kim khí lưu tại sau lưng Bạch Tiêu, lại tạo thành một đạo côn bằng nuốt long viễn cổ man hoang bức tranh. Côn bằng hàm nhật, dương cánh che mây. Một sát na khí lực chuyển hóa ba đường, giống như thần thoại dị thú gào thét. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, màu trắng cự nhân một dạng khổng lồ áo giáp, bị côn bằng hư ảnh mạnh sinh sinh ép trở thành đầy trời mạnh vụ. Mà tại áo giáp cái bóng phía dưới, Dỗ Nản cả người cực tốc bay ra, hai tay tại chỗ gãy xương, trên thân nổi lên từng đạo thâm thúy máu tươi vết thương. Bình một tiếng bay ra sân bãi, nện vào trong sông. Bọt nước giống như suối phun bay lên cao cao, vọt tới độ cao mấy chục mét. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy tinh hồng màu sắc hơi nước. Chiến đấu quảng trường. Bạch Tiêu chậm rãi thu hồi cơ ra nằm đấm, cả người không có chút rung động nào. Hắn thấy, màu trắng thánh đường Dỗ Nản, còn không có sư vương tạm duy mạnh. Hoàn thành nghiền ép, chuyện đương nhiên. Số 11, Bạch Tiêu, thắng. Mọi người ở đây kinh ngạc trầm mắt lúc, xa xa một cái áo đen trọng tài lập tức tuyên bố. Hồng Trung đại lữ tầm thường âm thanh tại giữa sơn cốc không ngừng quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, xem so tài chỗ ngồi sôi trào, tiếng nghị luận tiếng ồn ào nhanh chóng bao phủ. Mà Bạch Tiêu, yên lặng quay người, ánh mắt xa xa vượt qua nửa cái quảng trường, xuyên thấu thủy tinh trong suốt, cùng chờ trong đại sảnh một đạo áo giáp màu trắng ưu nhã thân ảnh, tiên tính đối mặt. Quang ương phí lìn, khoe miệng mang theo một tia không hiểu mỉm cười, tinh xảo hoàn mỹ. Thẳng đến Bạch Tiêu trên mặt, cũng dần dần nổi lên một vòng tàn nhẫn dương lên đường cong. Phí lìn nụ cười mới chậm rãi tiêu thất, mặt nạ tựa hồ cũng theo đó lấy xuống. Hắn trông thấy Bạch Tiêu bờ môi nhúc nhích, im lặng cách không nói mấy chữ. Thủ hạ của ngươi, quá yếu. Chương 421 tối nay, huyết tẩy long tượng võ quán. Chương 421 tối nay, huyết tẩy long tượng võ quán. Hu hu trong hạp cốc cuồng phong cổ động, khí lưu cuốn ngược, hơi nước tràn ngập. Bạch Tiêu quay người, hạ tràng. Sau lưng sôi trào mãnh liệt màu bạch kim khí phách, nhũ yến về tổ, phản phất cực quang một dạng tràn vào Bạch Tiêu phía sau lưng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hòa làm một thể. Tại Vân Sơn hai bích, quan chiến chỗ ngồi đông đảo trong tiếng ồn ào. Hắn chậm rãi đi vào chờ đại sảnh. Lập tức, từng đạo sắc bén ánh mắt bắn tới, hoặc là kiêng kỵ, hoặc là căm thù, hoặc là hung ác, mỗi một đạo ánh mắt đều đại biểu cho một vị cường hãn lưu phái chủ. Nếu như là một vị võ giả bình thường, chỉ sợ tại chỗ bị cái kia cố uy thế chấn nhiếp sợ vỡ mật nát cũng có thể. Bất quá, Bạch Tiêu động tác cùng biểu tình như cũng không có gì thay đổi, phản phất vạn năm huyền băng giống như trở lại vị trí của mình. Chậm rãi ngồi xuống. Lập tức, rất nhiều tuyển thủ dự thi cũng bắt đầu riêng phần mình thấp giọng nghị luận lên. Không hổ là gần nhất tại Đông Bộ uy danh hiển hách long tượng quán chủ. Hắn đánh bại thế nhưng là Thiên Chi Quốc Trắng Thánh Đường, tại Bạch Dương nước Cộng hòa hùng danh hiển hách. Đã từng cùng Hắc Thánh Đường liên thủ, liên tục diệt mười mấy cái võ đạo lưu phái, mở rộng Thiên Chi Quốc thế lực. Một vị đỉnh phong cường giả, vậy mà liền dạng này thua. Như vậy xem ra, chỉ sợ Hắc Thánh Đường cũng sẽ không là Bạch Tiêu đối thủ long tượng quán chủ Bạch Tiêu, vừa mới biểu hiện ra, hơn phân nửa có thực lực tốt 16 thậm chí trước 8. Đến nỗi cao hơn, liền muốn nhìn hắn có thể hay không gặp phải những quái vật kia. Đao Ma, Linh Vương, Thánh Kỵ các loại. Những thứ này đã đứng tại đỉnh phong đỉnh lưu phái chủ, hoàn toàn là tông sư phía dưới độc nhất đương chiến lực có cơ hội trước 8 sao. Hâm mộ. Ta nghe nói, diễn võ đại hội bắt cường phía trước là truyền thống tranh tài hình thức, hai hai quyết đấu, phân ra thắng bại. Mà tại bắt cường sau đó, lại là bắt trước thời cổ, tông sư luận đạo hình thức. Bắt cường người chiến thắng không còn bèn bèn câu nệ tại cái này một mảnh nhỏ chiến đấu quảng trường, toàn bộ Vân Sơn Sơn Cốc thậm chí bên cạnh duyên hải khu vực đều sẽ xem như chiến trường của bọn họ hơn nữa, cũng sẽ không là một đối một. Nghe nói, là một người sẽ ngẫu nhiên xuất ra 2-3 tên đối thủ, căn cứ vào nhiều trận chiến thắng bại tình huống, tiến hành xếp hạng. Bất quá dạng này, liên tiếp bại người hẳn là sẽ vô cùng lúng túng ai trong đại sảnh, đám người nghị luận ở Mỹ, lời nói thường xuyên. Thẳng đến nơi xa chiến đấu quảng trường áo đỏ người chủ trì, lại lần nữa tuyên bố đối chiến nhân viên dây số, tuyển thủ dự thi nhóm mới an tĩnh lại, nhìn về phía trước. Bên phải nhất xếp hàng thứ tư chỗ ngồi. Xem như chủ đề trung tâm Bạch Tiêu, bình tĩnh dị thường, ánh mắt vô hồn. Trước mắt, từng mảnh màu đen tin tức nhanh chóng lướt qua. Nhiệm vụ của ngươi toàn thắng tư thái thắng lợi giá trị 2400, nhiệm vụ toàn thắng tư thái, tích lũy thắng lợi giá trị 2400, khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên. Đây mới là lần này diễn võ đại hội đối với Bạch Tiêu tới nói chân chính thu hoạch. Rút ra, hắn tâm niệm khẽ động, ám hồng máy sửa chữa sức mạnh trong nháy mắt buông xuống, hóa thành một đạo mông lung dáng chiều tầm thường hồng quang, đem toàn bộ diễn võ đại hội võ giả nghề nghiệp bao trùm. Theo một hồi băng lãnh run run cùng rung động, tia sáng nhanh chóng rút đi. Ánh mắt phía trước, tích lũy thắng lợi giá trị đã về không. Ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm 387581 một hồi đánh xuống, hơn 70 tiềm năng điểm. Bạch Tiêu có chút hài lòng. Đương nhiên, cái này phải cùng đỉnh phong lưu phái chủ chiến đấu mới có, thông thường đối thủ tuyển sẽ không cao như vậy. Bất quá, xảo liền xảo tại, lần này thứ 13 giới diễn võ đại hội tụ tập các nơi trên thế giới cao thủ, Bạch Tiêu chỉ cần có thể một đường đi tới, đoán chừng cũng sẽ không thiếu đỉnh phong lưu phái chủ đối người tay, hào lấy tiềm năng điểm. Kế tiếp, mỗi tháng một hồi, ta đều phải lập tức đem toàn thắng tư thái nhiệm vụ bên trong thắng lợi giá trị chuyển hóa thành tiềm năng điểm. Nếu không, bạn nhất xuất hiện nhiệm vụ bên trong đánh gãy, thắng lợi giá trị về không tình huống, đó chính là một số lớn thiệt hại. Bạch Tiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe, một lát sau lấy lại tinh thần. Sau ngày hôm nay, là top 32, ngày mai liền có thể tranh đấu ra thập lục cường. Tông sư phía dưới tối cường nhiệm vụ sẽ cung cấp cho ta một lần nghề nghiệp cường hóa cơ hội. Không biết có thể hay không cho ta mang đến một chút kinh hỉ. Suy nghĩ lưu chuyển, hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía chiến đấu quảng trường vị trí. Lần này diễn võ đại hội, tuyển thủ dự thi có một nửa là đến từ các nơi trên thế giới cao thủ, tự nhiên cho thấy khác lạ kỳ lạ bí võ kỹ xảo có đặc biệt phong cách chiến đấu. Tỷ như Bạch Kiêu liền thấy, có một vị người dự thi tu luyện một loại dường như là khổ luyện, nhưng lại vô cùng quái dị bí võ. Cả người thân thể giống như là mềm mại cao su, bất luận cái gì quyền cước rơi vào phía trên, đều chỉ có thể mang đến tương tự với áp xúc nhựa cây thể một dạng hiệu quả, ngược lại là người tiến công bị đẩy lui. Còn có bí võ tu hành giả xấu vô cùng, phơi bày ở ngoài trên da rậm rạp chẳng chịt đâm đầy vết sắc cương châm, bao quát khuôn mặt, dường như là điểm vào mỗi một cái huyệt vị bên trên. Hắn cùng đối thủ chiến đấu, vừa mới bắt đầu không địch lại, nhưng theo huyết châm bị bộc ra, người này quyền cước uy lực lại càng tới càng lớn, mang theo kinh khủng uy năng. Đến cuối cùng, hai cánh tay hắn huyết châm luôn, dung mạo cũng biến thành dị thường tuấn mỹ. Quyền cước nhất cử nhất động, khai sơn phá thạch, phản phất thuốc nổ bạo phá. Mặt khác, còn có then chốt kỹ đại sư, không những mình tứ chi có thể tùy ý đảo ngược hí hoáy, còn có thể ảnh hưởng đối thủ then chốt tứ chi. Còn có nhanh chậm quyền cao thủ, trung quanh phảng phất thời gian trôi qua hỗn loạn, có đôi khi xẹt qua sẽ từng đạo lưu quang một dạng tàn ảnh, có đôi khi lại giống pho tượng không nhúc nhích. Bạch Tiêu trong này thấy được đao ma cùng quang ứng đám người ra tay, bất quá có thể nói là tương đương nhàm chán. Bọn hắn đối thủ quá yếu, căn bản thăm dò không ra đồ vật gì. Đao ma vẹn vẹn chỉ là nhìn đối phương một mắt, phảng phất tâm lưới đao rơi xuống, đối diện người dự thi trực tiếp mi tâm đến lồng ngực nứt ra một đạo vết máu mà bị thua. Chỉ ưng càng là bất động đứng nguyên tại chỗ, trên người đối thủ của hắn liền bạo phát ra giống như bị khủng bố liệt quang cháy vết tích, hỏa diễm cùng khói đen bốc lên. Kém một chút liền ra lệnh tang tại chỗ, còn tốt bị trọng tài cứu lại. Vách núi hai bên, diễn võ đại hội xem so tài giả nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Thứ 13 giới diễn võ đại hội, không thể nghi ngờ là một hồi thịnh thế. Thời gian từng chút đi tới trạm vạng tối 6 giờ. Cuối cùng, tại lúc hoàng hôn đổ xuống thời điểm, diễn võ đại hội ngày thứ nhất kết thúc chiến đấu. Top 32, rất nhanh liền tranh đấu đi ra. Vân Sơn Sơn cốc mở miệng, lần lượt từng thân ảnh, nhao nhao rời đi. Có chút trực tiếp đi tới bãi biển bên cạnh làng du lịch, nơi đó là quan phương cho một chút nước ngoài người dự thi cung cấp chỗ ở mà giống như là Bạch Tiêu các loại, tại Đông Hải thị địa đầu xà, thì dự định hướng về Đông Hải thị thị khu phương hướng mà đi. Đi tới bãi đỗ xe trên đường, Già Nam cùng Tiêu, trong mắt vẫn như cũ lưu lại một tia rung động. Bọn hắn xem như xem so tài người xem, chính mắt thấy bí võ giới cường giả đỉnh cao đối quyết, nhất là Bạch Tiêu cùng Dồ Nạn trận chiến kia. Quan chủ thực lực cường đại cùng vĩ đại dáng người, cho dù là tại diễn võ đại hội dạng này thịnh thế bên trong, cũng là hiển thị rõ bá đạo. Trong mắt bọn hắn, Bạch Tiêu thân ảnh tựa hồ đã sắp quang ứng đao ma hàng này, dần dần trùng hợp. Quán chủ thực lực không kém gì diễn võ đại hội bất kỳ người nào. Long Tượng Võ Quán đưa thân Đông Cửu môn hàng ngũ ở trong tầm tay. Một bộ đồ đen tiêu, hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Bên cạnh, Già Nam gật đầu một cái, đang muốn nói chuyện. Hậu phương lại đột ngột truyền đến một cái giàn mua âm ngao âm thanh. Già Nam, đã lâu không gặp. Già Nam đi về phía trước đi thân ảnh, đột nhiên cứng đờ, trái tim giống như là bị một cái đại thủ nắm chặt. Nàng toàn thân nổi da gà bốc lên, dùng tốc độ cực nhanh xoay đầu lại, nhìn về phía Như Lâm đại địch sau lưng đạo nhân ảnh kia. Đó là một cái khoảng 1m8 lao giả tóc trắng, mặc một bộ hỏa hồng sắc cách đấu phục, eo lưng hơi hơi gù lưng, khí tức giản mua suy bại. Nhưng kỳ diện tướng lại không có trưởng thành theo tuổi tác mà hiền lành, ngược lại là càng thêm hung ác cấm ngao. Một đôi mắt giống như diều hâu kiếm ăn, nhìn chòng chọc vào Già Nam, lờ mờ lộ ra một tia tham lam cùng ngấp nghé. Thế nhưng cũng dùng, ngươi muốn làm gì? Già Nam cắn răng đọc lên tên của đối phương. Nàng toàn thân sức mạnh giống như là phát giác được nguy hiểm, bản năng phun trào. Ha ha ha, đại đồ đệ của ta cùng 6 đồ đệ thế nhưng là đều chết ở trên tay các ngươi. Hồng Phát lao giả nói một chút, đột nhiên dừng lại. Hắn hướng về Già Nam không hiểu nhẹ người mấy lần, ánh mắt hơi sáng lên, dường như là cấm kỵ khí tức. Sư phó ngươi Phật Ma Thiên Tâm, chẳng lẽ thành công? Thánh Nhân Cúc Dục bước về phía trước một bước, giống như muốn dựa vào là lại gần một chút, xác nhận cái kia một cỗ khí tức mê người. Nhưng mà hắn phát hiện mình vô luận như thế nào đều không bước ra bước thứ hai. Một tay nắm khoác lên trên bả vai hắn, Cúc Dục quay đầu, đột nhiên thấy được một cái giống như pho tượng cứng rắn lạnh lùng bên mặt, hốc mắt chặn tà tà trời chiều, phản phất hai cái đen khung kính dâm. Long Tượng Quán Chủ, Bạch Yêu, ngươi nghĩ đối ta thủ hạ làm cái gì? Thanh âm trầm thấp khiến cho mặt đất đá vụn khẽ chấn động. Thánh Nhân Cúc Dục cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ đặt ở trên vai của mình, tính cả khối đại địa cùng một chỗ chấn áp. Hắn con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, phía trước Bạch Tiêu cùng Dô Nạn chiến đấu, Khúc Dục mắt thấy toàn trình. Hắn tự hỏi, nếu như là trẻ tuổi trạng thái đỉnh phong, chính mình không nhất định sẽ sợ Bạch Tiêu. Nhưng bây giờ, tử quan không thể đột phá, khí huyết suy bại đến nước này, hai người bạn nhất đánh nhau, chỉ sợ thật đúng là nói không tốt. Long Tượng Quán Chủ, ngươi là muốn bao che thủ hạ của mình sao? Ta cái kia hai cái đệ tử Thánh Nhân Khúc Dục vừa chuyển động ý nghĩ, trong miệng lời nói vừa giảng đến một nửa, lại đột nhiên bị Bạch Tiêu đánh gãy. Ngươi cái kia hai cái đệ tử là ta giết, muốn báo thủ có thể tới tìm ta tùy thời phục hồi. Hắn lạnh lùng trên mặt lộ ra lướt qua một cái tàn nhẫn lại ác liệt nụ cười. Người thánh nhưng khúc dục nheo cặp mắt lại, vừa muốn nói chuyện. Nơi xa, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh nổi lên, yên lặng nhìn xem bên này. Thượng võ tổng bộ hiệp hội phái tới cao thủ, duy trì diễn võ đại hội trật tự. Cho dù là đỉnh phong cường giả, tốt nhất vẫn là không cần không chút kiêng kỵ đánh thượng võ hiệp hội khuôn mặt. Dù sao, đó là trên danh nghĩa bí võ giới tối cường thế lực. Cuối cùng, Bạch Kiêu thả xuống khoác lên khúc dục bả vai bàn tay. Hắn mang theo Giả Nam cùng Ti Vũ hai người, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa đi đến. Cường tráng bóng lưng cao lớn ở dưới ánh tà dương càng ngày càng xa, biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng khúc dục, ánh mắt u ám, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa ba người. Ước chừng dừng lại hơn một phút đồng hồ, mới rời khỏi phiến khu vực này. Hắn sau khi rời đi không lâu, một tiếng ầm vang, chung quanh một phiến khu vực đường cái cùng nền tảng cùng nhau sụp đổ, đã biến thành một cái bụi đất tung bay hồ sâu. Mà hết thảy này, đều nguồn gốc từ vừa mới Bạch Kiêu đưa tay nhẹ như vậy nhẹ nhấn một cái đi. Sau 5 phút, trở về võ quán trên đường, Bạch Kiêu lấy được một cái tin tức xấu. Có người mạnh mẽ xông tới tiến vào Long Tượng võ quán. Ô tô dừng ở võ quán nội bộ trên bãi đỗ xe. Bạch Kiêu đi xuống, trước tiên nhìn thấy chính là mặt quỷ, trên người hắn áo khoác màu đen có một chút tổn hại vết tích, hiển nhiên là cùng địch nhân giao thủ. Chuyện gì xảy ra? Bạch Kiêu hỏi. Quán chủ, vừa rồi có người tiến vào võ quán hậu viện, dường như là muốn tìm thứ gì, nhưng hắn vừa vặn bị ta đụng phải, thế là chúng ta đánh lên. Thực lực của người kia rất mạnh, ít nhất là hóa cảnh lưu phái chủ, mấy cái đối mặt ta thiếu chút nữa bị đả thương. Còn tốt Phương trưởng lão chạy đến, hai người chúng ta liên thủ mới ngăn trở, nhưng cũng không thể đem hắn lưu lại, hắn rất nhanh liền rời đi. Mặt quỷ sắc mặt vẫn là người chết một dạng tái nhợt, mở miệng nói ra. Ân. Bạch Tiêu khẽ nhíu mày, hắn mỏ ngọc chi tụy cùng lưu ly ngộ đạo đài sen đều đặt ở võ quán hậu viện, chẳng lẽ người kia là vì những bảo vật này mà đến? Đúng, mặt nạ của ngươi đâu? Bạch Tiêu nhìn xem trước mắt hiếm thấy ló mặt quỷ, đột nhiên hỏi. Vừa mới bắt đầu giao thủ thời điểm, bị người kia cướp đi. Hắn tựa hồ đối với mặt nạ của ta cảm thấy rất hứng thú. Mặt quỷ thành thật trả lời. A. Bạch Tiêu lông mày hơi nhíu. Chẳng lẽ là vì u minh mặt nạ? Hoặc có lẽ là mặt nạ mẫu thân. Sau 5 phút, phòng họp. Mặt quỷ lấy ra mặt nạ, đặt ở Bạch Tiêu trước bàn vương. Kể từ một đêm kia, Yêu Thanh tìm được Bạch Tiêu, nói mặt nạ mẫu thân xảy ra dị động. Hắn vẫn đem thứ này mang theo bên người, để phòng đột phát tình huống. Đêm nay cảnh giác một điểm, không bài trừ cái kia kẻ xông vào, lại lần nữa xâm lấn khả năng. Bạch Tiêu ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng nói ra. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái kia kẻ xông vào mục đích hẳn là không có đạt thành. Buổi tối hôm nay, mặc kệ đối phương là vì cái gì đồ vật mà đến, chỉ sợ đều biết lại lần nữa hiện hình. Mà Bạch Tiêu đem sẽ đích thân chờ đợi, nên đón vị quý khách kia. Cùng trong lúc nhất thời, Đông Hải thị, vùng ngoại ôm một chỗ nuôi dưỡng căn cứ. Vừa mới xông vào Long Tượng võ quán thân ảnh, đang tại hướng thượng cấp hồi báo. Đại nhân, tìm được. Mặt nạ, đúng là Long Tượng trong võ quán. Long Tượng quán chủ trong tay, tất nhiên có được một tấm bản nguyên mặt nạ. Một giây sau, thượng cấp liền lập tức tiến hành hồi phục. Chờ tại chỗ bất động, chờ đợi mệnh lệnh. Ta lập tức liền chạy tới. Áo đen thân ảnh, lập tức trong lòng vui mừng. Cấp trên của mình, chính là Ác Quỷ Chi tòa cao tầng một trong, tên hiệu Ám Tinh, từng tại phương Bắc Luca Vương quốc một tay che trời, hỏa loạn toàn bộ bí võ giới. Lần này, hắn bị Ác Quỷ Chi tòa triệu tập trở về, tìm kiếm đệ tam tịch đại nhân bản nguyên mặt nạ. Nếu như có thể lập xuống đầu công, tất nhiên là đầy trời công lao. Mà chính mình, xem như người phát hiện, tự nhiên cũng có thể đi theo ăn canh. Ám Tinh đại nhân ra tay, chưa từng có thất bại qua. Áo đen thân ảnh đã từng xem như Ám Tinh thủ hạ, cùng một chỗ trú đóng ở Luca Vương quốc, hắn chứng kiến qua Ám Tinh uy thế ngập trời cùng thực lực khủng bố, toàn bộ vương quốc bí võ giới cũng không có người có thể cùng chống lại. Trong mắt hắn, Ám Tinh đại nhân không thể so với Tiêu Quỷ Thánh Kỵ hàng này kém, hắn thực lực thâm bất khả trắc. Long Tượng võ quán, muốn bị huyết tẩy. 11 giờ đêm, Long Tượng võ quán, Tĩnh Tu đạo trường. Bạch Tiêu ngồi xếp bằng, cả người trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất. Trước người, hai quyển cổ kính bí tịch tiên tính bày ra. Tượng Vương thổ nạp tu la đồ lục trừ cái đó ra, còn có một tấm giữ tận mặt nạ để ở một bên. Người nguyện mắc câu. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thuận tay cầm lên trong đó một bản bí tịch. Dầm dầm đọc. Trong khoảnh khắc, công pháp luyện hóa.